đốc úy tuổi còn trẻ, không nên sai lầm tiền đồ. Thiên đình cùng hoàng triều vốn là một nhà, ngươi không nên gọi huynh đệ ta hai người khó xử mới là cầm đao giáp vàng thần tướng mang theo không vui. Lôi thôi lằng nhằng nhiều như vậy, chúng ta chẳng bằng nhìn vào thực lực. Trương Bách Nhân nói động thủ liền động thủ, cảm nhận được Lý Bính khí thế ở ngay gần, trong lòng kết luận hai người tất nhiên là người của Lý gia, ra tay không chút lưu tình. Bá. Trường kiếm bốn lượn vặn mèo, kiếm chưa đến, kiếm ý đã tới trước, chớp mắt bao lại hai vị thần linh. Chu Tiên Mạ Vũ Hục hai kiếm ý chân áp mà xuống, hai vị thần linh sởn cả tóc gáy, nhìn vô tận mênh mông bên trong duy nhất tia sáng, mang theo vô cùng phong mang, ở cao mà xuống tựa hồ muốn giết tận thiên hạ nghịch đảng, chính mình phảng phất ở kiếm ý hạ biến thành một con run rế, trong lòng sinh không nổi lòng phản kháng. Tiểu tiên sinh, ngươi có thể kiềm chế một chút, hai vị này là tuần tra sứ, bất đồng phía trước tiểu thần. Xuân Dương gặp Trương Bách Nhân tựa hồ muốn chu diệt hai vị thần linh, mở miệng nhắc nhở. Hai người này cũng không phải quả hứng nũng, không có tốt như vậy giết. Trương Bách Nhân trường kiếm đã đến khiến chủ y tráng hán trước người, mắt thấy Chu Tiên kiếm khí sắp đưa vào đối phương nơi cổ họng. Chỉ thấy tráng hán đột nhiên giơ tay, hai đem búa lớn vừa vặn chặn ở trước người, nhưng thấy ánh lửa bắn ra bốn phía, dĩ nhiên đem Trương Bách Nhân trường kiếm đỡ. Thủ đoạn cao cường. Trương Bách Nhân khen một tiếng, trên thân kiếm ba đóa hoa mai chậm rãi tỏa ra, bao phủ thần linh thượng trung hạ ba chỗ đan điền, một bên dùng đao hán tử lúc này phục hồi tinh thần lại, mang theo tức giận hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng hay, Trương Bách Nhân trong tay giải kiếm nhất xoay, kiếm ý chuyển động trong đó lại lấy một cái quái dị dị xảo quyệt góc độ, cực hạn vặn mẹo, trường kiếm đều xoay thành bánh qua trèo. Ở dùng đao tráng hán ánh mắt khiếp sợ bên trong, ánh kiếm đưa vào đối phương dưới sườn. Theo xương sườn khe hở tuyệt tiên kiếm khí đi vào đối phương trong cơ thể. Đùng, đùng, đùng. Hạt đậu nổ một loại thanh âm ở thần linh trong cơ thể nổ vang, Trương Bách Nhân thân hình lùi về sau, người nhẹ như yến chân đạp cỏ xanh rơi vào Xuân Dương bên người, chúng ta tách ra chạy, ngươi ngày sau có thể đến Lạc Dương hoặc là Trác quận tới tìm ta. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân cấp tốc chạy băng băng, chỉ nghe phía sau một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, dùng đao thần linh trong cơ thể một luồng nóng ánh thần quang lấp lóe, sau một khắc từng đạo vô cùng, tuyệt diệt thiên hạ chúng sinh khí thế từ trong cơ thể khiếu huyệt bên trong phun ra ra. Thân thể ầm ầm tan vỡ, chỉ có một đạo kiếm khí vằn mẹo, biến mất ở không khí bên trong. Lý Tô. Một vị khác tuần tra sứ khiếp sợ hô to. Thằng ngại danh, ngươi dám đối với thần linh hạ độc thủ như vậy, há có thể cho phép ngươi làm sằng làm bậy. Chân trời sợ lôi trận trận, Lý Bính âm thanh cuồn cuộn, hôm nay cần phải bắt ngươi vào thiên cung chiếu ngục tiếp thu thẩm vấn. Lý Bính. Ngươi lão bất tử kia cũng thật là bám dai như địa. Nhìn trước khi tới chiêu kiếm đó không có lưu lại cho ngươi đầy đủ ấn tượng á, Trương Bách Nhân trở lại đầu chửi ầm lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, vây nốt. Giết người còn không chạy, chờ bị tóm a. Đặc biệt là lần này giết còn chưa phải là người, mà là thần linh. Trương Bách Nhân cấp tốc chạy như bay, bước chân nhẹ nhàng, chỉ thấy lướt qua dưới chân bùn đất nháy mắt nhiễm phải một tầng màu vàng nóng, biến thành sắt đá, hiển nhiên Lý Bính ở phía sau ra tay. Nhìn chằm chằm bay nhanh Trương Bách Nhân, Lý Bính trong mắt sát cơ lượn lờ, cơ hội hiếm có, lần này nhất định phải đem tiểu tử này ở lại chỗ này. Tiểu tử, mau chóng nhận lấy cái chết. Lại dám to gan đánh giết thiên cung tuần tra sứ, tội lôi đáng chém. Cầm xong chủ ý tuần tra sứ bay tới. Trương Bách Nhân tuy rằng bước chân nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể nhanh hơn thân thể hư thực trong đó chuyển đổi như ý thần linh. Thần linh cưới mây gặp gió, điều động thanh phong, không phải Trương Bách Nhân có thể so sánh. Lý Bính khoảng cách nơi đây rất xa. Nhưng sử dụng xong chủ y tuần tra sứ tốc độ nhưng không chậm, đột nhiên một búa mang theo gào thét phong thanh hướng về Trương Bách Nhân sau lưng đập tới. Như bị đập trúng, chỉ sợ tránh không được bể đầu chảy máu nhưng tính mạng. Muốn chết? Trước tha cho ngươi một mạng, lại còn dám đuổi đi tìm cái chết, đã như vậy cái kêu bản tọa liền xua đuổi ngươi đi gặp đạo tôn nói chuyện. Trương Bách Nhân một cái bồ câu vươn mình, trường kiếm cùng thần chi xong chủ y sát xuất ra đạo đạo đốm lửa, mượn lực đi tới thần chi sau lưng. Thần linh kinh sợ. Đột nhiên song chủ ý hướng về phía sau ném tới, muốn bảo vệ bản thân. Sau một khắc chỉ thấy thần linh trợn mắt ngoác mồm, động tác ngây ngốc đầu ở chỗ này, nhìn chính mình trên ngực trường kiếm, chẳng biết vì sao Trương Bách Nhân rõ ràng đứng tại chính mình phía sau, nhưng trường kiếm nhưng từ đằng trước ngực cắm vào chính mình trong cơ thể, chẳng lẽ tiểu tử này có phân thân thuật hay sao? Không thể không nói, Trương Bách Nhân đáng ghét nhất sử dụng chủ ý ra hỏa, hai cái cây búa trái phải vòng, Trương Bách Nhân coi như lợi hại đến đâu, kiếm thuật ở cao siêu. Không vào được đối phương quanh thân có ích lợi gì. Hơn nữa cây búa lớn như vậy, tùy tiện đón đỡ liền đem Trương Bách Nhân công kích hóa giải, thực tại gọi người cực kỳ chán ghét. Trước Trương Bách Nhân nghĩ tới đem hai vị thần linh toàn bộ chu diệt, chỉ tiếc kẻ này sử dụng cây búa, cũng không biết cây búa dùng tài liệu gì, chính mình lại không cách nào chém gãy, gọi tránh được một kiếp, chu diệt một vị khác thần linh. Bây giờ mắt gặp vị này thần linh không biết điều lần thứ hai chủ động lại gần, Trương Bách Nhân chỉ lo kéo dài lâu, bị Lý Bính cùng với Thiên Đình đến tiếp sau nhân mã đuổi theo, đến thời điểm cho dù chính mình có ba đầu sáu tay cũng khó trốn lưới pháp luật. Liền trong lòng tính toán sử xuất lừa dối thuật, thoảng qua thần linh con mắt, lợi dụng chính mình ném kiếm thuật muốn thần chi mạng nhỏ. Ngu xuẩn! Sức mạnh lớn hơn so với ta lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân nguyễn nguyễn, cấp tốc cùng thần linh gặp thoáng qua, rút trường kiếm ra tiếp tục chạy băng băng. Vâng! Chu tiên kiếm khí cắn nuốt thần linh bản nguyên, sau đó chỉ thấy thần thể tán loạn, một đạo bài vị rơi vào Trương Bách Nhân trong tay, Trương Bách Nhân bắt được bài vị không nói hai lời lập tức bỏ chạy. Tên mắt con này chạy đúng là nhanh mắt gặp Trương Bách Nhân ra tay không chút lưu tình chu diệt hai vị thần linh, Lý Bính mí mắt nhảy lên, thật đẹp thân thủ, chỉ tiếc không thể là ta Lý Việt sử dụng. Lúc này Trương Bách Nhân chân đạp ngọc dịch hoàn đang ngưỡng cửa, đang tu hành giới cũng coi là cao thủ, dựa theo thần thoại trong tiểu thuyết so sánh, cũng là tiên Phật Bồ Tát cảnh giới, tiến thêm một bước nữa ngưng tụ dương thần, thành Phật làm tổ cũng là trong tầm mắt. Rừng sâu núi thẳm bên trong, Trương Bách Nhân trái phải ẩn nấp, nhìn không trung mây đen giăng kín, sấm sét lấp lóe, cảm giác thấy hơi không nói gì. Thiên cung chi người không làm, vận hà đồ giấy chuyện không quản, nhưng một mực chạy tới cùng mình làm khó dễ, chẳng lẽ đầu óc hỏng rồi. Ở bên đó, mau đuổi theo. Một đám người mặc giáp vàng thiên binh thiên tướng hướng về Trương Bách Nhân chỗ ẩn thân vọt tới. Làm sao phát hiện ta tung tích? Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi, không thể không giống con chuột một loại lần thứ hai chạy trốn. Khi Trương Bách Nhân tung tích lại một lần bị sau khi tìm được, Trương Bách Nhân nhìn dưới chân thổ địa, một tia thần quang nhỏ bé không thể nhận ra từ chân mình hạ đảo qua, nhất thời sắc mặt âm lãnh hạ xuống, thổ địa. Sơn thần. Trương Bách Nhân không dám dây dưa. Bây giờ trên trời dưới đất đều là rậm rạp chẳng chịt thần linh, một khi bị dây dưa kéo lại chính mình tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc ta cho dù là học phú năm xe, có hay không tận đạo pháp ẩn chứa ở trong lồng ngực, nhưng ba hồn bảy vía bị chấn áp ở, có thể có biện pháp gì? Trương Bách Nhân liên tục cười khổ, đây là các ngươi buộc ta. Thổ địa miếu đối với Trương Bách Nhân tới nói cũng không phải là bí mật, Trương Bách Nhân thu liễm trong cơ thể khí thế, lẫn vào trong thôn, thiên cung bên trong thần linh muốn lục soát đến hắn cũng không dễ dàng. Mấu chốt là thổ địa, sơn thần hai người này chấp trưởng một phương núi nước, sẽ hỏng rồi chính mình đại sự. Thổ địa miếu. Trương Bách Nhân hóa thành người bình thường dáng dấp đi tới trong thôn thổ địa miếu, nhìn trên đài cao uy vũ thổ địa pho tượng, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, đạo bất đồng bất tương vi mưu, các hạ chính mình tìm đường chết nhưng là không trách bản đô đốc. Lớn mật, ngươi này tặc tử dám đến thổ địa miếu làm cản, không sợ bị rút gân lột ra sao? Nhìn thấy Trương Bách Nhân đi tới, thổ địa phát hiện nguy hiểm, lập tức nhảy ra quát lớn. Rút gân lột ra. Có ngươi ở không ngừng bại lộ bản tọa tung tích, bản tọa mới có thể bị quất ra gân lột ra. Trương Bách Nhân cũng không dài dòng, không chung một luồng ánh kiếm xẹt qua, đối mặt với sắc bén chu tiên kiếm ý, thổ địa loại này đạo hạnh tầm thường liền phản kháng đều làm không được đến. Ầm. Đất nặn hóa thành cắt đá bay lầy trời, bài vị bị Trương Bách Nhân siết trong tay, không chậm trễ chút nào xoay người rời đi. Không tốt, này tặc tử hảo tâm cơ, lại chém giết thổ địa ra. Mau chóng phái người đi tới thổ địa miếu. Lý Bính ở trên không bên trong sững sờ, sau đó tự mình đổi tới. Trương Bách Nhân chân trước đi, chúng thần chân sau liền đổi tới, chỉ là nhìn pha toái thổ địa pho tượng, từng cái sắc mặt tái nhợt. Tiểu tử này chạy đi nơi nào? Lý Bính nghiến răng nghiến lợi, lập tức tìm kiếm. Đại nhân, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Tiểu thần biết sai rồi. Trong sơn thần miếu, sơn thần ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu xin tha. Ta cũng không muốn giết ngươi. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Sơn thần nghe vậy ánh mắt sáng lên, đang muốn tạ ơn, nhưng Trương Bách Nhân câu tiếp theo lại gọi sơn thần sắc mặt trắng bệnh, nhưng người nào gọi ngươi cho thiên đình mật báo đây? Ta bây giờ triển khai không đắc đạo pháp, chỉ có thể oan ức ngươi. Oan ức ngươi hồn phi phách tán. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, đây là Trương Bách Nhân nhân sinh tín điều. Ta và ngươi liều mạng, sơn thần gặp được xin tha không có kết quả, cũng quả quyết, bắn người lên làm bộ công kích Trương Bách Nhân. Nhưng thân thể nhưng nghị chạy thoát. Bá chu tiên kiếm ý bao phủ xuống, chỉ nghe một tiếng hét thảm, sau đó miếu sơn thần ầm ầm đổ nát. Tên cuốn này. Nhìn xa xa cuốn lên bụi mù, Lý Bính dẫn người đổi tới. Đứng ở đã trở thành một vùng phế tích miếu sơn thần trước, chúng thần tức giận đến sắc mặt tái nhợt, thật là càn rỡ đến cực điểm, lại dám tại mọi người dưới mí mắt giết người diệt khẩu, để mọi người mặt để vào đâu. Phân phó, tấu mời thiên cung phát binh, binh vây nơi đây, từng tấc đem đất lật tung. Cũng không tin không tìm được này tặc tử. Lý Bính nghiến răng nghiến lợi. Đã qua đi tới nửa tháng, nếu không phải là Trương Bách Nhân một kiếm giết nơi này thổ địa, sơn thần, chỉ sợ sớm đã bị này quần thần chi bắt được. giữa bầu trời thần linh qua lại, không ngừng tìm kiếm Trương Bách Nhân tung tích. Lạc Dương. Dương Tố sắc mặt âm trầm đứng ở lầu các trước, trong tay cầm bổ câu đưa thư chuyển tới thư, sắc mặt tái nhợt. Không làm, Vận Hà đổ giấy mất trộm không để ý tới, lại cùng quân cơ bí phủ làm khó dễ, tiên đế chẳng lẽ lao hồ đổ. Dương Tố trong mắt tỏa ra hung quang. Phong Đức Di cung kính đứng ở Dương Tố ra tay, đại nhân, đồ lòng có phải hay không quá độc ác, lại liên tiếp chém giết 5 vị thần linh, không trách thiên đỉnh sẽ tức giận. Thiên cung uy tín không cho khiêu khích ra. Hừ, chó má thiên cung uy tín, đại tùy như là diệt vong, bọn họ không cũng phải theo chôn cùng Dương Tố đứng lên bước ra, bản quan đi gặp nương nương, xem ra này ba lăng bản quan là không phải muốn đích thân đi một lần không thể, đến thời điểm quét ngang ba lăng. Ta ngược lại muốn xem cái kia chút nút trong bóng tối con chuột có dám hay không lộ đầu, ra mặt duyên tử trước tiến ác. Vĩnh An Cung. Tiêu Hoàng Hậu trước người mấy vị đại thần sắc mặt cung kính không biết ở tự nói cái gì. Tiểu Hoàng Môn lúc này đi tới, nói nhỏ, nương nương, Dương Tố đại nhân cầu kiến. Gọi hắn đi vào. Tiêu Hoàng Hậu nói. Nương nương Dương Tố cung kính thi lễ. Dương đại nhân có chuyện gì? Tiêu Hoàng Hậu chậm rãi ngồi xuống. Trương Bách Nhân ở Ba Lăng bị chúng thần vây giết. Việc này vẫn cần mời nương nương tấu mời thiên cung biện hộ cho Dương Tố nói. Tiêu Hoàng Hậu cao mày, Trương Bách Nhân làm sao cùng ba lăng thần linh nổi lên xung đột. Vi thần không biết, quân cơ bí phủ tin tức không rõ. Thần đang định tự mình đi một lần. Dương Tố nói. Ngươi, Lạc Dương vẫn cần ngươi trấn thủ, bản cung vậy thì chất vấn thiên cung. Nói chuyện Tiêu Hoàng Hậu đứng lên, cũng không thèm nhìn tới các vị đại thần, hướng về một bên bàn học đi đến. Viết thư, ra FVGXVNZG chỉ ấn tỉ. Nhưng thấy thư hóa thành cho bụi, nháy mắt thiên cung chấn động. Chương 152, trùng đây. Không lâu lắm, liền gặp Tiêu Hoàng Hậu sắc mặt tái nhợt, tay trắng ầm một tiếng nện ở trên bàn trà, chấn động giấy và bút mực cùng nhau nhảy lên. Nương nương Dương Tố giật mình trong lòng, còn lại mấy vị đại thần cũng là cả kinh. Nghe nói Ngư Câu La đã xuất quan, ngươi mau chóng truyền tin Ngư Câu La xuôi nam. Thiên cung bên trong lão gia hỏa này càng ngày càng cậy ra lên mặt, không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn, không biết thế gian lợi hại. Tiêu Hoàng Hậu sắc mặt tái nhợt. Vâng, thần tuân chỉ. Dương Tố sững sờ, mau mau xuống truyền tin. Trác quận. Trác quận hầu nhìn một bộ bạch y rìa Ngư Câu La, lúc này Ngư Câu La phảng phất là phàm tục một vị phổ thông ông lão, vóc người gầy gò lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thật giống dinh dưỡng không đầy đủ giống như, gầy ra bọc xương đầu. Ta nói đại tướng quân, ngươi không sao chứ? Trác quận hầu lo lắng nói. Không phải cùng ngươi nói mà, lột xác cần thiết năng lượng quá lớn. Bất quá là biểu tượng thôi. Ngư Câu La trong tay xiết dầu mỡ giò heo không ngừng gặm. Lúc này Ngư Câu La gầy gò đến mức da bọc xương đầu, xa xa nhìn lại phảng phất là một bộ khô lâu giống như, tương đương dọa người. Vước ở trong đám người liền là một vị tầm thường ông lão, quanh thân không thông nửa điểm võ đạo. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Trác quận hầu cười khổ. Ngư Câu La xuất quan có một đoạn thời gian, nhưng là từ khi Ngư Câu La xuất quan phía sau, ngoài miệng liền không ngừng lại quá. Trong ngày không ngừng ha ha ăn. Liền nói liên tục ngủ đều đang theo bản năng ăn, bất kể là thịt cũng tốt, xương đầu cũng được, đều hoàn toàn cọt kẹt ngai nát, phảng phất nhai thơm giòn mặt giống như vậy, ăn say xương ngon lành. Đang nói, một người thị vệ đi tới, sắc mặt cung kính kéo thư, đại tướng quân, Lạc Dương, có thư chuyển đến. Hả? Ngư Câu La động tác hơi động, duỗi ra phảng phất là móng gà một loại tay khô héo cánh tay, nhẹ nhàng bắt được thư tín, xoa xoa trên tay đầy mỡ, mở ra thư sau nhưng là sức sở, đống nhiên đứng lên. Làm sao vậy? Trác quận hầu trong lòng máy động. Thiên cung thật là to gan. Trương Bách Nhân như vô sự thì thôi, như là Trương Bách Nhân ngã xuống, bản đem nhất định phải xuyên thủng pháp giới gọi chôn cùng không thể. Ngư Câu La bước dài ra, mau chóng phái người chuẩn bị thuyền, bản quan vậy thì xuôi nam. Trác quận hầu nhặt lên Ngư Câu La thư, liếc mắt nhìn sau nhất thời sức sở, ba lăng. Lần này hiểu được chơi. Ba lăng cần phải ngược lại xui xẻo, Ngư Câu La vừa rồi đột phá đang muốn thử một lần thân thủ. Ngư Câu La khi đó xuôi nam, ba lăng mọi người không biết. Lúc này ba lăng đã long trời lở đất, thần linh quấy nhiều thiên địa không được an bình. Tam Hà Bang. Phiên Thiên Hà cùng đạo sĩ ngồi ở đại sảnh bên trong, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, biểu hiện trên mặt dường như khóc còn cười. Tiểu tử này thật không phải là kẻ tầm thường. Lại làm thịt nhiều như vậy thần linh, chọc giận thiên cung, căn bản là chưa dùng tới chúng ta ra tay. Phiên Thiên Hà cười khổ. Bây giờ thần linh đại quân áp cảnh, gọi ngươi làm được sự tình chuẩn bị như thế nào? Đạo nhân mở miệng. Muốn tô mắt nửa cuốn bản vẽ thực sự quá khó khăn, trong đó liên quan đến các loại biểu đồ quá phức tạp, nếu như không có mặc ra công cụ, thật sự là khó khăn đến cực điểm, còn phải cần một khoảng thời gian. Phiên Thiên Hà bất đắc dĩ nói. Đại điện bầu không khí nặng nề, 36 đúng vào lúc này bỗng nhiên xa xa một vệt thần quang phong tới, rơi ở đại sảnh ở giữa, Lý Bính sắc mặt tâm trầm, quanh thân thần quang quần quận đi vào. Xin chào trên thần Tam Hà bang chủ mau mau đứng lên thi lễ. Cùng Tam Hà bang chủ so ra, đạo sĩ liền có vẻ hứng hở, như cũ ngồi ở trên ghế uống trà nước, đại nhân không đi lục soát lịch đảng, làm sao rảnh rỗi tới nơi này. Nghe người ta nói, các ngươi lấy trộm vận hà đồ giấy, Lý Bính sắc mặt âm trầm nói. Đại nhân nói chuyện này, vận hà đồ giấy liên quan đến trọng đại, chúng ta sao dám làm ra sự tình như thế, đạo nhân không nhanh không chậm nói. Thật chứ? Lý Bính nhưng là không tin nói người chuyện ma quỷ. Tự nhiên coi là thật, đạo nhân mở miệng. Một bên Tam Hà bang chủ đứng ở nơi đó, im lặng không lên tiếng, phảng phất một cái người ngoài cuộc giống như. Phiên Thiên Hà, ngươi nói có phải thật vậy hay không? Lý Bính trên người ngất trời thần uy hướng về Phiên Thiên Hà ép tới. Phiên Thiên Hà giàu gì cũng là dịch cốt đại thành cường giả, thật sự đánh nhau tuy rằng chưa chắc là Lý Bính đối thủ, nhưng tự vệ không lo. Phiên Thiên Hà lung lay đầu, không chịu mở miệng. Hừ, nếu đem vận hà đồ giấy giao ra đây, hay là bản quan còn có thể bảo đảm các ngươi một mạng, vận hà đồ giấy liên quan đến trọng đại, không phải các ngươi có thể chấm mút, Lý Bính thám thiết nói. Đạo nhân cùng Phiên Thiên Hà không chịu mở miệng, Lý Bính cũng bất đắc dĩ, bị mất mặt, lạnh lùng hừ một cái xoay người rời đi. Nhìn Lý Bính đi xa bóng lưng, đạo nhân bĩu môi, thật coi mình là một nhân vật. Đang nói, một đạo bóng tối từ tường sừng đi tới, sau đó cái bóng chậm rãi ngưng tụ, hóa thành người mặc hắc bào bóng người. Mặt trên lên tiếng, cho các ngươi 3 ngày thời gian, nhất định phải giao ra bản vẽ, không sau đó quả các ngươi hẳn phải biết, mặc dù là các ngươi không chịu mở miệng, cũng đừng quên còn có rút hồn luyện phách loại thần thông này. Bóng đen đứng ở đại điện đu ám bên trong góc. Phiên Thiên Hà sắc mặt khó coi, một đôi mắt nhìn về phía đạo nhân. Lúc này đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, vận hà đồ giấy đúng là ở Tam Hà bang bên trong, trước mắt Tam Hà bang bị triều đình nhìn chằm chằm, như không thêm vào hóa giải, sớm muộn muốn diệt, ta hai người khó được chết tử tế. Ngươi là ở nói điều kiện. Người áo đen ảnh nhất thời tức giận nói. Không chỉ là đang nói một sự thật, giao ra bản vẽ, triều đình sẽ không bỏ qua cho chúng ta huynh đệ, tổ chức thậm chí sẽ giết người diệt khẩu. Không giao ra bản vẽ, huynh đệ ta hai người hay là còn có một tuyến sinh cơ. Đạo nhân không nhanh không chậm uống trà nước. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Lần này vì cướp đoạt bản vẽ, tổ chức tổn thất nặng nề, bại lộ một chút cũng không có mấy cơ sở ngầm, đã bị quân cơ bí phủ theo dõi. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng lại mở miệng. Người mặc áo đen ảnh âm thanh ấm lãnh. Đại điện không khí ngột ngạt, qua hồi lâu phía sau, mới nghe người mặc áo đen nói, cũng được. Giống như các ngươi mong muốn, việc này bản tôn sẽ cùng mặt trên phản ứng. Sau khi nói xong, người mặc áo đen biến mất ở trong bóng ma, không thấy tung tích. Hồ Phiên Thiên Hà thở dài một hơi, cũng còn tốt, chỉ cần có thể đứng vững đợt thứ nhất, tiếp theo đơn giản. Ngươi có thể đừng thả lỏng cảnh giác, cẩn thận tổ chức muộn thu nợ nần. Việc này xong xuôi ta biết Bạch Vân Quan bế quan, bang chủ còn muốn nhiều hơn bảo trọng. Đạo nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ba lăng. Trong núi hoang. Trương Bách Nhân quần áo chật vật, quanh thân tràn đầy bùn đất, nơi ngực một cái lỗ thủng huyết quang phun trào, nhiễm đỏ trước sau vạt áo. Luân phiên đại chiến, Trương Bách Nhân cho dù có kiếm ý làm dựa vào, cũng không miễn trên người bị thương, càng thậm giả suýt chút nữa bị người cho một xuyên thủng phá trái tim. Có thể nhìn ra được Trương Bách Nhân vết thương là trường mâu lưu lại. Một đòn xuyên thủng Trương Bách Nhân toàn bộ thân thể. Khinh người quá đáng. Nhiều người khi dễ người thiếu. Trương Bách Nhân cảm thấy đau bi, chính mình vậy liền nghi đại ca lại còn đang bế quan luyện hóa thủy thần phụ chiếu, phụ cận thủy thần bởi vì thiên đình tạo áp lực không dám cho Trương Bách Nhân cung cấp che chở, chỉ lo gặp tai họa ngập đầu, còn đem Trương Bách Nhân tung tích phá tan loạn, quả thực không làm người tử. Nhìn giữa bầu trời rậm rạp chẳng trị thần linh ở không ngừng phi hành tìm kiếm tung tích của chính mình, Trương Bách Nhân từ trong gói hàng lấy ra một đạo màu vàng quyển sách. Tiếp tục như vậy, sớm muộn đều phải chết, kế sách hiện thời chỉ có thể sử dụng thiên tử chiếu thư mở một đường máu. Nói chuyện Trương Bách Nhân vận chuyển chân thủy ngọc trương đọng lại vết thương, lung tung nuốt một ít hoàng tình cùng xương bồ hoàn, cầm lấy chiếu thư liền xông ra ngoài. Ở nơi đó, có thiên binh phát hiện Trương Bách Nhân tung tích, một tiếng hô to đánh tới, nháy mắt kinh động toàn trường. Giống. Chân long rít gào, một vệ phóng ánh ánh kiếm phảng phất chớp mắt phương hoa, xẹt qua thiên binh cổ, nháy mắt mười mấy vị thiên binh thần thể tan vỡ. Hóa thành 4 thanh trường kiếm chất dinh dưỡng. Mặc dù mình bị thương tổn, nhưng thu hoạch cũng không phải là không có. 4 thanh trường kiếm kiếm thai đi qua thần chi thoải mái, có ước chừng tiến bộ. Giết. Nhìn Trương Bách Nhân, vô số thiên binh, thần linh vồ giết tới, thiên la địa vong tầng tầng nằm dày đặc. Lao tử cũng không tin, thiên tử chiếu thư áp chế các ngươi hơn nửa thực lực, lao tử như là ngay cả nửa tàn phế gia hỏa đều không đánh được, tu luyện còn có ý gì. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Lúc này rơi vào tầng tầng trong vòng đây, trái lại kích phát rồi trong lòng hung tính. Giết. Trương Bách Nhân vác lấy thiên tử pháp chiếu, kiếm trong tay quang ngang dọc, trái phải bước lên, đối mặt với loại này quần công, tuyệt đối không thể bị kẻ địch đè ép không gian sinh tồn, muốn ở chiến trường bên trong xoay chuyển xê dịch mới vừa có một tuyến sinh cơ. Tiểu tử này cực kỳ lợi hại, đi mời binh ra chính thần vây bắt tên khốn này, Lý Bính trong bóng tối dặn dò. Đại nhân, Trương Bách Nhân giao hảo Ngư Câu La cùng Dương Tố, binh ra chính thần không dám chuyến nước đủ, phải biết Ngư Câu La cùng Dương Tố nhưng khi đợi binh ra chủ cột một trong có thần linh cười khổ hồi bẩm. Chương 153, Ngư Câu La cứu chàng. Dương Tố cùng Ngư Câu La chính là binh gia nhân vật dẫn đầu, lại như Mặc gia lớn tử một loại tồn tại, thiên cung bên trong mặc dù có binh pháp đại gia, nhưng cũng đã đều hướng về rồi, làm sao dám cùng đang đứng ở thời kỳ tột cùng hai người tranh đấu. Nghe lời nói này, Lý Bính sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, im lặng không lên tiếng đánh giá chiến trường, áp xúc người này không gian sinh tồn, sau đó Câu Mặc tỷ bà đem treo lên nốt lại. Một lời hạ xuống, vô số thần linh binh sĩ dồn dập nào tới. Lúc này Trương Bách Nhân trưởng kiếm bên trái đánh bên phải khiến, nhưng phát hiện đối phương ở không ngừng chèn ép mình không gian hoạt động, lập tức đột nhiên một kiếm bay ra, trường kiếm trở vào bao, trong tay một dễ sáng loáng dây thừng nháy mắt co rôi đến dài 3 mét ngắn, chu tiên kiếm khí rót vào trong đó. Dây thừng mềm mại, khó lòng phòng bị. Chỉ cần bị này dây thừng rút trúng, thì sẽ bị đánh vào chu tiên kiếm khí, sau đó hồn phi phách tán suốt đời không được siêu sinh. Trương Bách Nhân roi dài có thể xa có thể gần, cực đại bảo vệ chính mình quanh thân không gian. Lại thêm có thiên tử phù chiếu áp chế, những này thần linh căn bản cũng không dám gần người. Chỉ tiếc ta vậy liền nghi đại ca bế quan, thật vô căn cứ. Trương Bách Nhân trong tay roi dài ngang dọc, hướng về một vị sử dụng ngô câu thần linh quật đi, chỉ thấy thần linh ngô câu nằm ngang ở ngực, muốn cầm dây chói đã mở, đã thấy dây thừng mượn quán tính lại ở ngô câu trên một cái xoay tròn quấn quanh, sau đó dây thừng một mặt đống nhiên duỗi dài, đánh vào thần chi ngực. Cái gì gọi là khó lòng phòng bị? Ầm. Thần linh bạo nổ mở hóa thành tro tàn. Trở thành chu tiên kiếm tức giận chất dinh dưỡng, Trương Bách Nhân trong cơ thể. Nhưng thấy chu vi 3 mét bên trong, một cái màu vàng kim trường long múa gió thổi không loạn, đem Trương Bách Nhân vững vàng bọc lại, trong không khí đạo đạo thanh thúy nổ đùng thanh âm đùng đùng vang lên không ngừng. Trương Bách Nhân một đường huyết chiến, ngực từng tia huyết dịch tân ra, nhìn nơi rất xa Xuân Dương đạo nhân che miệng lại, con mắt trợn thật lớn, tiểu tử này cũng quá biến thái, quả có thể đổ lòng chủ, không có một là đơn giản. Trương Bách Nhân một đường chém giết. Từ trên đỉnh ngọn núi chém giết đến bờ sông biên giới, giữa bầu trời sấm vang chớp giật, ba lăng bến sông chấn động, vô số người phàm giải tán lập tức, chỉ lo rước họa vào thân. Vèo. Trương Bách Nhân không chậm trễ chút nào nhảy vào trong sông, chân đạp sóng nước cùng các lộ thần linh đọ sức. Trong nước mới là Trương Bách Nhân chiến trường chính, cảm nhận được nịch thủy chân khí không ngừng hút vào sông sức nước thoải mái chính mình kinh mạch, sau đó điều động huyền diệu lực lượng hóa giải mọi người công kích mà đến lực đạo, giảm bớt Trương Bách Nhân mệt nhọc. Không là võ giả trung quy sẽ sản sinh mệt nhọc, lại như một người bình thường không ngừng giơ cánh tay sẽ cay cay giống như. Lôi công điện mẫu vì sao chậm chạp không tới? Lý Bính sắc mặt tâm trầm. Đại nhân, lôi công điện mẫu chỉ tôn kính thiên đế pháp chỉ, không có thiên đế pháp chỉ, điều không thể động vào có thần linh thấp giọng nói. Lý Bính nghe vậy sắc mặt tâm trầm, một lát sau mới nói, gió kia mưa chính thần ở đâu? Mưa do chính thần ra cửa. Nghe nói như thế, Lý Bính sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Nhìn trong sông đại phát thần uy Trương Bách Nhân, đột nhiên một trưởng rỗi ra, cuốn lên vô số mây đen, chỉ thấy một tầng kim quang rơi ra, chỗ đi qua sơn hà nháy mắt biến thành màu vàng óng, sông nước lại muốn đông lại vì là sắt đá. Lý Bính. Bản quan biết ngươi ở nơi này, không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là ngươi phá rối. Trương Bách Nhân sắc mặt tâm trầm. Ba lăng thủy thần ở đâu, còn không mau mau giúp đỡ ta bắt xuống phản đảng. Có thần linh ở trên không bên trong bày xuống thiên la địa võng. Ba lăng thủy thần xin nghe pháp chỉ thấy ba lăng hà nước cuốn lên cơn sóng thần, muốn đem Trương Bách Nhân quẳng. Phục ba chú Trương Bách Nhân trong miệng niệm tụng thần chú, âm thanh lướt qua sông nước nháy mắt động viên. Ba lăng thủy thần ngạc nhiên, lập tức vận chuyển pháp lực, vô số vòng xoáy sản sinh hội hợp, hóa thành một cái lớn hơn vòng xoáy, hướng về Trương Bách Nhân cuốn tới. Muốn chết. Trương Bách Nhân khốn tiên thẳng trên chu tiên kiếm khí nằm dày đặc, mạnh về phía vòng xoáy rút đi. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, ba lăng thủy thần không biết tung tích. Cũng không biết giấu ở cái kia hẻo lánh. Nhìn giữa bầu trời rậm rạp chẳng trị thần linh, Trương Bách Nhân thẳng thắn trực tiếp đâm vào trong sông, ẩn nút. Điều khiển thiên võng. Có thần linh hô to. Chỉ thấy từng vị thần linh sắp xếp trận hình, từng con dịch thấu trong suốt thiên võng đột nhiên quăng vãi mà xuống, phảng phất bắt cá giống như vậy, không ngừng ở ba lăng hà trong nước vớt Trương Bách Nhân tung tích. Trong sông Trương Bách Nhân vận chuyển chân thủy ngọc trương, không ngừng thu nạp trong sông tinh hoa lực lượng bù đắp tự thân, nhìn ngực thương thế cao mày. Cũng không biết quân cơ bí phủ một bầy gia hỏa làm ăn cái gì không biết, lao tử ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy lại không gặp kỳ phản ánh. Đầy đủ trì hoãn nửa tháng, Trương Bách Nhân ở dưới nước sững sờ nửa tháng, ngày hôm đó một chiếc thuyền con đột nhiên từ Hán nước phương hướng thuyền nhỏ mà xuống, trên thuyền đứng cạnh một vị thân mặc cẩm y liễu, da bọc xương đầu nam tử. Trong tay nam tử cầm lấy cá sống, không ngừng gặm nhấm không ngừng, xem ra đặc biệt vì là khủng bố. Đánh giá một chút giữa bầu trời vô số thần linh, trên mặt sông một tấm trương thiên lưới, Ngư Câu La híp mắt lại đến, Trương Bách Nhân tiểu tử này ở đâu? Ngư Câu La một đôi mắt nhìn quét ba lăng mặt nước, dò xét Trương Bách Nhân tung tích, mắt nhìn hạ trận thế này, đối phương nên còn chưa bắt được Trương Bách Nhân, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Ba lăng hà trong nước, Trương Bách Nhân ngày đêm ẩn nút, ngày hôm đó đột nhiên ba lăng hà nước chấn động, tiếp theo nháy mắt long trời lở đất, Trương Bách Nhân hơi sơ suất không để phòng lại bị vậy cũng cuốn sông nước bị ném bay ra ngoài. Tiểu tử, dám to gan tổn thương ta bản nguyên, hôm nay tất nhiên không thể tha cho ngươi. Ba lăng hà sóng nước đảo cuồn cuộn, vô số thủy kiếm phóng lên trời hướng về Trương Bách Nhân đâm đi qua. Ở nơi nào? Giết! Vô số thiên binh quăng vãi thiên võng, trong tay trường mâu tầng tầng hướng về Trương Bách Nhân đâm tới, không đem đâm thành một cái sáng mắt, là tuyệt đối không chịu giảng hòa. Tiểu tử, nạp mệnh đi! Lần này nhìn ngươi còn trốn đi đâu? Có thiên đỉnh thần linh cười gằn, giết ta thiên cung chính thần vô số, hôm nay liền là giờ chết của ngươi. Ai tới đều cứu không được ngươi. Thiên tử pháp chiếu chân long khí lưu chuyển, nhưng lúc này Trương Bách Nhân mất tiên cơ, bị ba lăng thủy thần ám hại, khốn tiên thẳng cho dù có vô cùng oai, đối mặt với phô thiên cái địa trường mâu thiên võng, cũng là hưu tâm vô lực. Mạng ta mất rồi. Ba lăng thủy thần, chúng ta ngày sau không chết không thôi. Trương Bách Nhân trong lòng kêu rên, lúc này hãm thân ở thiên la địa võng bên trong, hắn cho dù là có thông thiên triệt địa bản lĩnh, cũng bỏ muốn chạy trốn ra đi. Nguy rồi. Đáng tiếc tiểu tử này tư chất, cho dù là ngoan cường kiên trì nửa tháng, cũng chung quy không có chống đỡ xuống sao. Đáng tiếc. Gọi ngươi không nghe khuyên bảo, lần này đem chính mình ham tiến vào đi trên bờ Xuân Dương bàn tay giật giật, hưu tâm ra tay cứu rút, nhưng lúc này thiên binh thiên tướng che ngập bầu trời, coi như Dương Thần chân nhân đích thân tới cũng hưu tâm vô lực. Nhiều lắm năm sau ở ngươi mộ phần đầu thiêu thêm điểm tiền giấy. Xuân Dương đạo nhân thu hồi trong bàn tay lệnh phủ. Nhưng vào lúc này, một trận rít gào chấn động ba lăng nước sông, âm thanh quần quận cuốn lên tầng tầng âm bạo. Lớn mật, bản tướng quân lần nữa, cái kia dám lô mãng. Đã thấy một bóng người ở trên không bên trong cuốn lên tầng tầng sóng âm, không khí tựa hồ là nước gợn sóng nhấc lên đạo đạo sóng gợn lướt qua vạn vật quấy nhiêu nát tan, chỉ thấy bóng người ngang trời, một quyền đột nhiên hướng về giữa bầu trời chúng thần đánh tới. Không được. Nhanh lên một chút chu diệt tiểu tử này, viện binh của hắn đến rồi. Không trung Lý Bính xem thời cơ dặn dò một tiếng, lặng yên lui lại rời đi chiến trường. Muốn chết phải không? Nhìn đem chính mình tầng tầng quấn chặt lấy thiên võng, khuôn mặt giữ tợn thiên binh, thần quang lóe lên trường mâu, tựa hồ sau một khắc chính mình sẽ bị chém giết, trở thành cái sáng mắt, vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Lúc này rơi vào thiên la địa vong bên trong, cho dù là có thông thiên triệt địa khả năng, trừ phi là Dương Thần chân nhân, hoặc là võ đạo gặp thần không xấu, nếu không không người nào có thể chạy đi. Mắt thấy trường mâu chậm rãi áp sát, Trương Bách Nhân sắc mặt không hề lay động, đáng tiếc. Không biết ta chết phía sau, Ngư Câu La có thể hay không thay ta chăm nom mẫu thân. Ta đây ở trên đời này duy một không yên tâm liền là mẫu thân đi. Làm càn. Chân trời sấm sét cuồn cuộn, âm bạo gào thét, ba lăng hà nước rung động không ngớt, vô số thiên binh thiên tướng nháy mắt bạo nổ mở, không biết bao nhiêu thần linh chết oan chết uổng, lại có bao nhiêu thần linh bị thương nặng. Lớn mật. Các ngươi dám vi phạm đánh giết mệnh quan triều đình, tội lôi đáng chém. Ngư Câu La bước chậm hư không, chỉ là một quyền vung ra, không khí đông lại, vô số thần linh không hề có chút sức chống đỡ bị nghiền nát thân thể. Lớn mật, ta ít gì sáu dịch chính là thiên đế tọa hạ tam phẩm đại tướng, ngươi dám giết ta thần tướng trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giết lại có thể thế nào? Thiên đế tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng cũng không quản được bản tướng quân trên đầu Ngư Câu La hời hợt một quyền vung ra. Chương 154, bước ra mấu chốt một cước. Nhìn không trung gầy gò đến mức da bọc xương đầu nam tử, nếu không phải là mọi người đối với vị này đại tùy nhân vật nổi tiếng khá là quen thuộc lời, tuyệt đối không nhìn ra trước mắt vị nam tử này chính là Quát Tháo Phong Vân đại tùy gặp thần không xấu cường giả Ngư Câu La. Chỉ có cái kia giữa hai lông mày một chút quen thuộc, gọi đem Ngư Câu La nhận ra được. Đối với thần tướng quát lớn, đáp lại hắn chỉ có hời hợt một quyền. Một quyền vung ra, hư không đông lại, không khí bị áp xúc đến rồi cực hạn. Như là đặt ở trước đây, bản tướng quân có lẽ sẽ đối với thiên đế kiêng kỵ mấy phần, bây giờ bản tướng quân bước ra một chân bước vào cửa, sao lại ở kiêng kỵ các ngươi này đám chết người. Ngư Câu La trong mắt tràn đầy trào phúng. Ầm. Thân thể nổ ra, thần tướng tan xương nát thịt, bài vị lại nứt toát, biến thành hai đoạn. Tình cảnh này cả kinh giữa trường mọi người mồ hôi lạnh tràn trề, chỉ thấy Ngư Câu La chỗ đi qua vô số thiên binh nháy mắt nổ ra, hóa thành lưu quang tiêu tan ở trên bầu trời. Ầm. Thiên Võng bị Ngư Câu La kéo mở, lộ ra bên trong Trương Bách Nhân. Đại tướng quân, ngươi đây là nhìn ra bọc xương đầu Ngư Câu La, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bất quá dinh dưỡng không đầy đủ thôi, chờ ta tiêu diệt những này thần linh, cho thiên cung một chút giáo huấn, uy hiếp một hồi các nơi dị đảng, bây giờ đại tùy tựa hồ không thái bình a. Một ít người mờ ám không ngừng Ngư Câu La trong mắt ánh sáng lạnh lượn lờ, nhìn giữa bầu trời kêu cha gọi mẹ vô số thần linh, Ngư Câu La ra tay không chút lưu tình, theo từng quyền đổ nát vô số thần linh, thiên binh thân thể, trong vòng ngàn dặm bên trong vô số cao thủ vì thế mà chấn động, từng vị dương thần. Chân nhân xa xa quan sát chiến trường, mặt lộ vẻ kinh sợ vẻ. Không xong, Ngư Câu La lại thật bước ra mấu chốt một chân bước vào cửa, cho nên mới không để ý tới thiên cung cảm thụ, có can đảm đối với thiên cung trực tiếp ra tay. Trời ạ, trên đời làm sao bước lên một cái như vậy quái vật, cân bằng bị phá vỡ, mọi người làm sao còn chơi. Ngư Câu La, thật là cực kỳ kinh khủng. Vô số tu sĩ xa xa cảm khái, Tam Hà Bang bên trong, lúc này đạo nhân cùng Tam Hà Bang chủ sắc mặt khó coi. Đạo trưởng, Ngư Câu La lại thật sự bước ra một chân bước vào cửa, lần này làm sao bây giờ? Phiên Thiên Hà đứng lên ở trong đại sảnh đi tới đi lui, nôn nóng bất an. Không lo được nhiều như vậy, không nghĩ tới Ngư Câu La lại bước ra bước đi kia. Bần đạo muốn về tông môn tránh nạn, nơi này sự tình tùy tiện bang chủ xử trí đi. Đạo nhân sau khi nói xong đứng lên, không chút nào tha bùn mang nước cấp tốc đi ra đại điện. Đạo trưởng! Đạo trưởng! Ngươi cũng không thể bỏ xuống ta một người a, Tam Hà bang chủ gân giọng hô. Đáng tiếc đạo nhân hàng nhái như không nghe thấy, trực tiếp bước chân vội vã rời đi. Tướng quân thật là uy phong, Trương Bách Nhân đi lên mở, lúc này đầy trời thần linh tan thành mây khói, Ngư Câu La không nhanh không chậm đi tới Trương Bách Nhân bên người. Nâng tiểu tiên sinh phúc nhìn Trương Bách Nhân nơi ngực lỗ máu, Vu Câu La ánh mắt ngưng lại, tiểu tiên sinh tình trạng cơ thể nhưng là không thế nào tốt. Không sao, vết thương nhỏ thôi, Trương Bách Nhân đánh giá ra bọc xương đầu, phảng phất bệnh đến giai đoạn cuối Ngư Câu La, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, tướng quân làm sao làm thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Tiểu tử ngươi không biết, bước ra một chân bước vào cửa cần năng lượng quá lớn, vì tiết kiệm năng lượng, chỉ có thể như thế. Ngư Câu La lung lay đầu, nhìn dưới chân ba lăng hà nước. Thủy thần xem thời cơ nhanh, bị tránh được một kiếp, nếu không hôm nay bản tướng quân liền khắc lập thủy thần. Đại tướng quân đến đây, có thể là vì vận hà đồ giấy việc. Như vậy bần đạo an tâm. Trương Bách Nhân hít một tiếng, lấy ra thảo dược chậm rãi sức vết thương. Không phải vậy. Bản tướng quân bây giờ say mê võ đạo, bước qua cái kia then chốt một bước mới hiểu được trí cao võ đạo gian nan, muốn tiếp tục đi tới đích chỉ có khổ tu mới có thể, không có thời gian lãng phí. Vì lẽ đó bản vẽ việc còn phải giao cho ngươi động thủ, Ngư Câu La nói. Tướng quân sao không trực tiếp đến nhà, chọn Tam Hà Bang. Cũng tiết kiệm phiền toái, Trương Bách Nhân cau mày, đau mắng nhiếc. Ngư Câu La lung lay đầu, đây là của ngươi sự tình, nếu không phải vì thu lại thiên hạ tài vật cần làm võ đạo đột phá, bản tướng quân đều muốn sa thải đại chức tướng quân, nhân sinh ngắn ngủi nơi nào có thời gian ở trong phàm tục lãng phí. Trương Bách Nhân trầm mặc không nói, xa xa nhìn phía xa trong núi một đạo người áo xanh ảnh, trên mặt tươi cười. Xuân Dương đạo huynh mau chóng lại đây, ngươi kẻ này vẫn đúng là giảng nghĩa khí, lại không đi. Bần đạo là đang chờ nhặt xác cho ngươi, sợ ngươi thi thể bị người bị đạp, phơi thây hoang dã thành dã thú khẩu phần lương thực. Xuân Dương im lặng lắc lắc đầu, bước chân nhanh kiện đi tới, một đôi mắt nhìn Ngư Câu La một chút phía sau sắc mặt nghiêm túc, cùng kính thi lễ một cái, xin chào đại tướng quân, chúc mừng đại tướng quân bước vào trí cao võ đạo. Chỉ có điều mới bước lên ngưỡng cửa thôi, chân chính bước vào còn có đoạn khoảng cách. Ngư Câu La lắc lắc đầu. Nhìn từ trên xuống dưới Xuân Dương đạo nhân, đạo sĩ là Thanh Dương Cung. Tướng quân thật tin tưởng Xuân Dương không để lại dấu vết, vỗ một cái định nọt, như vậy trí đạo võ giả có thể nói là hiện nay trên đời ngoại trừ thiên tử ở ngoài người số một, cái nào không muốn ba kết một phen. Bây giờ bản tướng quân thiếu tiền hết sức, nhớ Thanh Dương Cung lão núi châu 10 năm trước lừa gạt bản tướng quân một chiếc vịt miệng bao cổ tay, trở lại phía sau ngươi nhắc nhở hắn một tiếng, bản tướng quân hiện tại nghèo đều đói meo. Nếu như lại không trả tiền lại bản tướng quân phải đi Thanh Dương Cung ăn chết hắn. Ngư Câu La bất mãn nói. Nghe xong Ngư Câu La, Xuân Dương đạo nhân lúng túng nở nụ cười, cười gượng hai tiếng không nói. Nhanh tới giúp ta bôi thuốc. Trương Bách Nhân chừng Xuân Dương đạo nhân một chút. Xuân Dương gật gật đầu, một cái cơ linh chạy tới, vội vàng cấp Trương Bách Nhân bôi lên thuốc cao. Lấy ra thanh thủy cọ rửa một phen, sức thuốc cao phía sau, Xuân Dương đạo nhân tỉ mỉ cho Trương Bách Nhân băng bó cẩn thận. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Xuân Dương đạo nhân lỏng tay ra, bang Trương Bách Nhân mặc quần áo tử tế. Phục lý trọng. Đi từ lâu, mẹ hắn nửa tháng không ăn cơm, cả ngày gặm lát cá sống, lao tử đều phải bị chết đói. Trương Bách Nhân sắc mặt trắng bệnh, bước chân lơ mơ. Tốt lắm, hãy đi từ lầu, bản tướng quân cũng đói bụng. Ngư Câu La khen một tiếng. Chết tiệt. Lý Bính sắc mặt âm trầm đứng ở đằng xa đám mây, cả người ẩn nấp ở trong mây trắng, dựa vào đám mây phản quang khúc xạ đánh giá phía dưới da bọc xương đầu ngư câu la, một tấm mặt đen lại. Thời khắc mấu chốt, lại ra này việc sự tình, lẽ nào đại tùy vận nước coi là thật như vậy hưng thịnh hay sao? Lý Bính song quyền nắm chặt. Ngư câu la đột phá, để ép thiên hạ hết thể gặp thần không xấu võ giả một đầu, đây tuyệt đối là chí mạng sự tình, đối với Lý Việt Mưu Tinh có thể nói là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Xem ra kế hoạch muốn vu về một hồi, bất quá ngư câu la bây giờ gầy ra bọc xương đầu, nghĩ đến là chí cao võ đạo xuất hiện biến cố, trong đó hay là có thể làm một ít văn chương. Lý Bính hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Một trận đại chiến, pháp giới khiếp sợ. Không đơn thuần thế gian một thạch cuốn lên ngàn tầng sóng, coi như là thiên cung bên trong cũng náo nhiệt. Chí đạo võ giả, có thể ép thiên cung một đầu. Nếu không ngư câu la cũng sẽ không trắng trợn không kiêng dè ra tay không chút lưu tình, đối với thiên binh thiên tướng đại khai sát giới. Thiên cung sự tình Trương Bách Nhân không biết, lúc này nhìn trước người chồng chất như núi mâm, ngư câu la hào 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 vô số cơm nước trực tiếp cũng vào trong bụng, toàn bộ tiểu lâu vì thế mà khiếp sợ, may nhờ ngư câu la có dự kiến trước sớm đặt bao hết, nếu không tuyệt đối náo nhiệt. Trương Bách Nhân gặm móng heo, Xuân Dương ăn thức ăn chay bánh ngọt, nhìn chất đống phảng phất là tiểu sơn một loại chén dĩa, mí mắt nhảy lên. Hầu bàn cùng bếp sau vội vàng không thể bung keo, nhưng cũng chậm chạp cung cấp không lên ngư câu la tốc độ ăn cơm. Tướng quân, ngươi chậm một chút a. Làm sao lượng cơm ăn như thế lại? Danh chính ngôn thuận thùng cơm Trương Bách Nhân trong miệng nhai móng heo, lập lờ nói. Nghe xong Trương Bách Nhân, Xuân Dương ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ước ao, dám cùng ngư câu la nói như thế, trong thiên hạ chỉ có trước mắt này một cái đi. Tiểu tử ngươi mới là thùng cơm ngư câu la răng rắc đại xương đầu tựa hồ cùng nhai thẳng thắn mặt giống như, gọi Trương Bách Nhân hàm răng đều cảm giác thấy hơi hàn ý. Gặp thần không xấu cường giả siêu phàm thoát tục, nhưng trí đạo võ giả càng là hướng về trong truyền thuyết ma thần bước vào, có các loại khó mà tin nổi lực lượng, bản tướng quân tuy rằng bất quá là vừa bước ra ngoài hạm, xảy ra từng kia một chất lột xác, nhưng lột xác chính là lột xác, đã vượt quá gặp thần không xấu cường giả một đầu, chỉ tiếc không có đầy đủ năng lượng. Bản tướng quân muốn phải hoàn toàn lột xác là khó càng thêm khó, chỉ có thể dựa vào thức ăn bình thường để đền bù. Ngày sau sẽ có một ngày kênh đào đại thành, trục xuất yêu tộc đến quan ngoại, không biết cắn nuốt cái kia mấy cái long vương, bản tướng quân có thể hay không hoàn thành lột xác. Ngư câu la ánh mắt lộ ra động lòng vẻ. Chương 155, hùng hổ dọa người. Nghe ngư câu la, Trương Bách Nhân một cái giật mình, Xuân Dương đạo nhân sởn cả tóc gáy, nháy mắt một cái ý nghĩ đồng thời ở trong lòng hai người bay lên, phát điên. Có phải là phát điên không dám nói, chí ít trước mắt ba người gặp phải phiền toái. Trường quỹ không ngừng sát mồ hôi chắn nước, tiểu toán bàn đánh bùm bùm vang, một đôi mắt nhìn ba người, âm thanh đều có chút run rẩy. Ba vị gia, 3.000 lượng bạc. Người xem vị kia ra đưa cái này món nợ trao. Trên đất chén dĩa từng đống, lấy ngư câu la ăn cơm tốc độ, 3.000 lượng bạc đúng là không mắc. Xuân Dương đạo nhân cùng Trương Bách Nhân cùng nhau nhìn về phía ngư câu la, Trương Bách Nhân chỉ là ăn một cái giò heo. Mà Xuân Dương đạo nhân ăn hơi có chút thức ăn chay bánh ngọt, còn lại đều bị đối phương ăn, món nợ này mặc kệ từ đâu cái phương diện đến giảng đạo lý, đều nên ngư câu la trả tiền mới là. Nhìn ta làm gì, bản tướng quân trên người có thể không mang tiền ngư câu la ăn cuối cùng một cái viên thị tử, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tử, bản tướng quân nhưng là vì ngươi chống đỡ chàng sắp tới, bữa cơm này không nên ngươi mời sao. Đúng là nên ta mời, có thể trên người ta không mang nhiều bạc như vậy á. Trương Bách Nhân lật lên ba lô. Lấy ra từng khối bạc, có thể có ngàn lạng là tốt lắm rồi. Một biên trưởng quỹ vẻ mặt đưa đám, trước mắt đạo nhân này, đứa nhỏ, tráng hán rõ ràng không phải người bình thường, như là ăn ăn không chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Có lý không nói được a? Chính mình tiểu lầu tay chân không biết vì sao, gặp được đám người chuyến này đến rồi sau lại chạy cái không còn một ngống, trưởng quỹ có thể có biện pháp gì? Đặc biệt là Trương Bách Nhân bên hông lơ đãng bên trong hiển lộ ra yêu bài, càng là để cho sợ mất mật. Quân cơ bí phủ không phải là ai cũng có gan trêu chọc. Theo lý thuyết ta là vì triều đình làm việc, tiền này nên triều đình bỏ ra mới đúng, vậy hạ hàng năm xây dựng nhiều như vậy lầu cát, cũng không kém ta đây. Điểm Trương Bách Nhân nhìn sắc mặt trắng bệnh, gấp đều muốn khóc lên. Trưởng quỹ, đệ thấp cổ họng nói, trưởng quỹ, bản quan cũng không phải ăn cơm chùa chủ, bạc đúng là không mang đủ, 1.000 này lượng bạc ngươi trước thu, ngươi như tin được ta, chờ ta ngày mai chọn Tam Hà Bang, ở đem bạc dâng, trưởng quỹ nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Trước mắt tình huống như thế còn có thể làm sao? Đối mặt quan chức thời gian, bách tính bình thường có lựa chọn sao? Lại như quan viên chính phủ đến quán cơm chịu nợ, quán cơm dám nói cái gì sao? Coi như Trương Bách Nhân không trả thù lao, trưởng quỹ cũng chỉ có thể nhận. Huống chi nghe được Trương Bách Nhân nói muốn tìm Tam Hà Bang, nhất thời gọi trưởng quỹ run lên trong lòng, Tam Hà Bang ở Ba Lăng nhất định chính là Thái Thượng Hoàng, coi như quan phủ cũng phải kính nể ba phần, tiểu tử này lại dám nói chọn Tam Hà Bang, hoặc là còn trẻ vô tri, hoặc là chính là có bản lĩnh thật sự. Mặc kệ tình huống đó, trưởng quỹ đều không trêu chọc nổi. Tốt, liền chiếu tiểu gia ý tứ đến. Trưởng quỹ rầu rĩ nói. Ba người ra tiểu lâu, Ngư Câu La nói, ba lăng trạm dịch chúng ta có thể nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi tìm Tam Hà Bang phiền phức cũng không muộn. Ba người vào trạm dịch, một phen rửa mặt không nhắc tới. Lại nói Tam Hà Bang, lúc này Phiên Thiên Hà sắc mặt âm trầm ngồi ở đại sảnh bên trong, bầu không khí nặng nề tới cực điểm. Còn suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen và mèo tạo thành một cái người áo đen. Tam Hà Bang chủ không nói. Người áo đen nói, mặt trên có lệnh lệnh, lần này cần nhân cơ hội gây hấn, giết tiểu tử kia. Cái gì? Tam Hà Bang chủ sững sờ, cái này không thể nào, Ngư Câu La ngay ở bên ngoài, trừ phi lão tử không muốn sống. Hiện nay thiên hạ ra một cái Ngư Câu La đã đánh vỡ các đại thế lực cân bằng, như lại xuất hiện một vị trí đạo cường giả, chúng ta đại nghiệp đều đem hóa thành lưu nước người mặc áo đen không nhanh không chậm, đây là mệnh lệnh, ngươi không có lựa chọn. Ba vị hảo thủ đã tới Tam Hà Bang, ngay ở bên ngoài chờ đợi. Ngươi đây là đang buộc ta, ngươi cũng đừng quên, Vận Hà Đồ giấy chỉ có ta một người biết được tâm tích, ta như là chết Tam Hà Bang chủ trong mắt hung quang lưu chuyển. Ngươi không chết được. Người áo đen nhẹ nhàng nở nụ cười. Lúc 55 một khi Trương Bách Nhân bị giết chết, ngươi liền trực tiếp nhảy vào ba lăng hà đạo bên trong, thì sẽ có người cứu đi ngươi. Trương Bách Nhân kiếm đạo sắc bén cực kỳ, tinh túy đến cực điểm, cổ kim hiếm thấy. Tuyệt không thể gọi trưởng thành, vừa vặn hắn bị thương, thực lực mất ra rất nhiều người áo đen ảnh thân hình chậm rãi tiêu tan. Tam Hà Bang chủ sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, trên mặt âm trầm phảng phất có thể cuộc kế tiếp mưa xối xả. Quả thực, đều không phải người tốt. Cũng còn tốt ta ẩn giấu tâm nhãn. Đem nửa cuốn Vận Hà Đồ giấy cất đi, nếu không chờ đối xử với ta là giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích, tranh ăn với hổ. A Tam Hà Bang chủ chắp hai tay sau lưng đứng lên. Bang chủ, bên ngoài đến rồi ba cái hảo tay, đã thương huynh đệ chúng ta, nói yêu cầu gặp bang chủ có lâu la mở miệng. Gọi hắn vào đi. Tam Hà Bang chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngày thứ hai Trương Bách Nhân đón mặt trời mọc, trên lưng kiếm túi, eo khóa bảo kiếm hướng về Tam Hà Bang đi đến. Thật là khí phái. Đi tới Tam Hà Bang trụ sở. Trương Bách Nhân không thể không lộ ra một tiếng cảm khái. Gạch xanh lát thành mặt đất, đá cẩm thạch điêu bày ra ở trước đại môn, vào mắt nhìn đi là diện tích 5 mẫu diễn võ trường, người đến người đi võ đao làm đồng vô cùng náo nhiệt. Đứng lại. Từ đâu tới đứa bé, đây là Tam Hà Bang tổng đàn, người ngoài mau chóng tránh lui. Không chờ Trương Bách Nhân tới gần, đứng gác bang chúng đến đây quát lớn. Quân cơ bí phủ đốc ý pha án, người không liên quan tốc độ đều mau lui mở. Trương Bách Nhân trong tay lệnh bài lay động. Nhìn đến trong cửa đệ tử đều là sắc mặt của biến. Cũng không thèm nhìn tới giữ cửa đệ tử, trực tiếp cất bước đi vào Tam Hà Bang diễn võ trường, hướng về chính sảnh đi. Tam Hà Bang đệ tử một trận do dự, lập tức nhanh chóng hướng về chính sảnh chạy đi. Lúc này là buổi sáng, vô số Tam Hà Bang chúng đang ở kéo ruôi gân cốt, đối với Trương Bách Nhân coi là không gặp. Bang chủ, quân cơ bí phủ người đến. Có bang chúng ở ngoài cửa hô một tiếng. Phiên Thiên Hà đang luyện võ, nghe vậy ngừng lại động tác, sắc mặt tâm trầm. Tới đúng là nhanh. Chuyện phiền lòng quấy nhiều trong lòng, Tam Hà Bang chủ đêm qua bố trí một đêm, căn bản là không có ngủ. Đợi ta đi gặp gỡ hắn, trước náo động đến ba lăng quận náo loạn không được căn bình, ngược lại muốn xem Trương Bách Nhân là dáng dấp ra sao, có gì ba đầu sáu tay. Phiên Thiên Hà sửa sang xong quần áo, trà sắt một đêm mặt, đi đem ba vị võ sĩ mang đến. Tam Hà Bang chính đường, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn ngay chính giữa bạch hổ trụ mồi đồ, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường thần thái. Quan sát hồi lâu, mới nghe một loạt tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân quái dị, hỗn độn bên trong quy tắc chỉnh tề. Ha ha ha, quân cơ bí phủ đại nhân đại giá quang lâm, tiểu nhân có lúc xa, thất kính thất kính. Trước tiên một cái đại hán long hành hổ bộ đi tới, ở sau thân thể hắn ba vị võ giả bên hông khoác hẹp dài nhỏ đao, trên mặt khăn che mặt, vóc người thấp bé, trường đao xem ra phảng phất là kiếm nhật. Ngươi chính là Tam Hà Bang chủ. Trương Bách Nhân xoay người, trong mắt Chu Tiên kiếm ý phun ra. Nhìn đến Phiên Thiên Hà chỉ một thoáng sởn cả tóc gáy, ở sau thân thể hắn ba vị hắc y võ sĩ cũng cùng nhau theo bản năng bàn tay nắm lấy bên hông trôi đao. Đang là tại hạ, đại nhân còn xin mời ngồi. Phiên Thiên Hà khách khí nói. Ghế trên thì không cần, bản quan chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải là được. Trương Bách Nhân lời nói hùng hổ doa người, lần này tới đến ba lăng suýt chút nữa chết, nhưng là đem Tam Hà Bang hận muốn chết, hết thể lửa giận đều chút xuống trên người Tam Hà Bang. Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý lóe lên liền qua, Tam Hà Bang chủ lúc này cũng đang quan sát Trương Bách Nhân, nhìn năm, sáu tuổi đồng tử bộ dáng Trương Bách Nhân, Phiên Thiên Hà trong lòng thán phục, yêu nghiệt. Thật là yêu nghiệt. Con nhỏ tuổi liền có thể vận chuyển hà sa, tu hành đến cảnh giới như vậy, đơn giản là làm người nghe kinh hãi. Cũng không biết tiểu tử này là như thế nào làm được, không trách mặt trên tình nguyện hy sinh Tam Hà Bang, cũng phải đem tiểu tử này diệt trừ. Kính xin đại nhân câu hỏi Tam Hà Bang chủ không nhanh không chậm nói. Vận Hà Đồ Giấy, có phải là ở Tam Hà Bang Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tam Hà Bang chủ? Đúng, Tam Hà Bang chủ không chút do dự. Như vậy dứt khoát trả lời, đúng là gọi Trương Bách Nhân sững sờ, ngừng một chút nói, cũng biết Vận Hà Đồ Giấy là vật gì. Cũng chỉ là Tam Hà Bang có thể chấm mút. Mau giao ra Vận Hà Đồ Giấy cũng cho qua, cung khai ra hậu trường sai khiến, bản quan lưu ngươi một mạng, không tính toán với ngươi. Nếu dám chần chờ nửa chữ, Tam Hà Bang chó gà không tha, chém tận giết tuyệt. Đại nhân cũng biết Tam Hà Bang lai lịch. Tam Hà Bang chủ không chờ Trương Bách Nhân trả lời, lẩm bẩm nói, quân cơ bí phủ thế lực tuy rằng kinh người, nhưng ta Tam Hà Bang phía sau cũng không phải quả hồng nũng, ta tuy rằng trên danh nghĩa là Tam Hà Bang bang chủ, nhưng rất nhiều chuyện nhưng không làm chủ được. Chương 156, máu nhuộm Tam Hà Bang. Lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ không muốn giao ra Vận Hà Đồ Giấy? Trương Bách Nhân bàn tay chậm rãi rơi vào bên hông trên chuôi kiếm. Không phải vậy. Bản vẽ giao cho các hạ cũng không phải là không thể, chỉ là bản bang chủ phía sau một đám đại lão cũng không phải dễ gạt gẫm. Ta đem bản đồ giấy giao cho các hạ cần cho ta một cái cầm được lý do xuất thủ cùng người sau lưng giải thích mới được, nếu không ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Liên như vậy giao ra Vận Hà Đồ Giấy sau lưng cái kia đám đại lão cũng sẽ không bỏ qua ta. Phiên Thiên Hà trực tiếp nhắm mắt lại. Nhìn chằm chằm Phiên Thiên Hà hồi lâu, Trương Bách Nhân mới nói, cũng được, ngươi mà cứ ra tay. Tốt, đốc úy quả thực biết lý lẽ, hạ quan cũng không cùng đốc úy làm khó dễ, chỉ cần đốc úy có thể đem này ba người chiến thắng, nửa cuốn Vận Hà Đồ Giấy tại hạ hai tay dâng. Tam Hà Bang chủ vừa nói một bên lui ra giữa trường. Là như thế nào giao đấu pháp? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Ba ván thắng hai thì thắng. Tam Hà Bang chủ đạo, phòng khách quá nhỏ, hậu viện là tại hạ tư nhân võ trường, kính xin đốc úy đại nhân rời bước. Nghe xong Tam Hà Bang chủ, Trương Bách Nhân gật gật đầu, cũng tốt, cũng tốt. Đi tới hậu viện, võ trường diện tích to khoảng một mẫu tiểu, phía dưới là bùn đất, không phải gạch xanh lát thành. Ba vị cái kia đi tới. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, đứng lặng lặng ở giữa sân. Trong đó một cái người yên lặng đi tới, quay về Trương Bách Nhân một mực cung kính thi lễ một cái, sau đó đột nhiên thoát ra, trong tay giải nhỏ loan đao ra khỏi vỏ, mang theo giải lụa cuốn lên từng trận sắc cơ, lay động thân hình trong đó lại một phân thành ba. Từ bốn mặt ngó về phía Trương Bách Nhân chém giết mà tới. Có chút ý tứ, ảo thuật đến rồi ngươi mức độ này, thực tại không dễ, chỉ tiếc gặp ta Trương Bách Nhân vẫn có sức lực lợi bình, trong mắt Chu Tiên kiếm khí lượn lờ, một vệt giải lụa xẹt qua giữa trường, không người nào có thể hình dung cái kia một giải lụa kinh diễm, thiên địa quần quận mênh ngông, một màn kia ánh kiếm chính là này quần quận trong thiên địa mặt trời. Xì xì, một nắm nhiệt huyết rơi ra, Trương Bách Nhân trường kiếm không vào đối phương nuốt cổ họng. Huyết dịch không ngừng phun tung tóe. Bát Giác liên tiếp đông doanh ngữ, Trương Bách Nhân chỉ nghe hiểu Bát Giác hai chữ. Ta khổ luyện này thần thông 30 năm, vì sao bị ngươi một kiếm phá rơi? Cảm thụ được đánh vào tâm mạch kiếm khí, chính mình phòng ngự phảng phất giấy dán. Đường nhỏ mà thôi. Nghe đối phương cứng rắn hắn ngữ, Trương Bách Nhân đột nhiên rút trường kiếm ra, huyết châu quần quận theo trường kiếm lướt xuống, nhỏ xuống đất. Ta đáng ghét nhất người Nhật Bản, không nghĩ tới Tam Hà Bang lại cùng người Nhật Bản câu kết. Trương Bách Nhân lời nói lãnh đạm, hàn ý gọi người quanh thân dựng tóc gáy. Bát Giác. Còn lại hai vị người Nhật Bản gặp được chính mình đồng bạn chưa đi qua một chiều, nháy mắt đồng loạt ra tay, một vị lại trực tiếp chui vào lòng đất, một người khác trong tay ánh đao lấp lóe, hướng về Trương Bách Nhân mặt hàng cao cấp đầu chém tới. Ầm. Bùn đất phá mở, hai người phối hợp vừa đúng, đối với Trương Bách Nhân tạo thành phải giết một đòn. Thuốc lá một vị trong đó người Nhật Bản trong miệng niệm chú, chỉ thấy xanh khói lượn lờ, cả người biến mất ở khói xanh bên trong. Chỉ có này độn địa thuật biết tròn biết méo, cũng coi là thượng đẳng thần thông, những người còn lại bất quá ảo thuật thôi. Như là người khác gặp phải, hay là thật sẽ có chút phiền phức, chỉ tiếc ta luyện chính là tiên thiên kiếm đạo, tiên thiên kiếm ý loại bỏ tất cả vọng hư, ảo thuật ở trong mắt ta không hề che lấp. Trương Bách Nhân trong lòng cười gằn, lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Bá. Bước ra một bước, vừa vặn né qua trên đất nhô ra loan đao, Trương Bách Nhân bước ra một bước trường kiếm đưa vào trước người trong khói mù. Trong khói mù nhí ra một đôi mắt ngạc nhiên đến cực điểm, chết không nhắm mắt. Thân thể vô lực sủi lơ trên mặt đất. Bùn đất lan lộn, nửa đoạn loan đao ở trong đất bùn lập lòe hàn mang, hướng về Trương Bách Nhân dưới khố cắt tới. Một khi bị loan đao chém trúng, không nói là đoạn tử tuyệt tôn, cả người đều sẽ bị giải kiếm thứ mặc. Mà một mực đối phương trốn ở dưới đất, muốn chu diệt đối phương có thể nói là khó càng thêm khó. Xì xì, Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay rời khỏi tay, mặt đất chậm rãi nhuộm đỏ. nửa đoạn loan đao trên mặt đất trên nhẹ nhàng đung đưa. Trương Bách Nhân khinh thân rơi trên tàng cây, nhìn vạt áo bị cắt từ giữa mở, đáy lòng không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh, chỉ cần ở chậm một chút, nhà mình con cháu căn phòng trường liền không phải là của mình. Trong khói mù có độc. Trương Bách Nhân đầu thoáng choáng váng, tốt lúc trước kịp thời lập đoạn chém giết đối phương, nếu không lần này thật sự có thể phải ngã một cái ngã lộn nhào, không nói làm mất mạng, ít nhất cũng phải cụt tay thiếu chân. Thật đẹp thân thủ. Người trong thiên hạ đều coi khinh ngươi. Một bên Tam Hà bang chủ hơi ngẩn ngơ, không nghĩ tới Trương Bách Nhân bất quá là ba mươi mấy hô hấp liền đem tổ chức tỉ mỉ chuẩn bị võ giả giết chết. Trương Bách Nhân nuốt ve trường kiếm, nhìn huyết dịch chậm rãi lướt xuống, một đôi mắt ngẩng lên nhìn đối diện Tam Hà bang chủ, bản đốc uy đã chém giết ba vị dị tộc, hiện tại các hạ có thể nói. Đáng tiếc, mặc dù là ngươi chém giết ba người, ta không có khả năng nói. Lời nói hạ xuống Tam Hà bang chủ mang theo quần quận âm bạo xoay người liền muốn nhảy tường mà đi. Đã sớm biết các ngươi tội phạm nói không giữ lời, ngươi cho rằng chạy thoát sao? Trương Bách Nhân trường kiếm vào vỏ, khốn tiên thẳng từ trong tay háo tự động bay ra, nháy mắt tích góp bắn đi, trong chớp mắt còn không đợi cái kia Tam Hà bang chủ nhảy lên NZSLG một hy tường vây, đã đem vững vàng nốt lại. Trương Bách Nhân nắm khốn tiên thẳng một phía khác, chấn động mạnh một cái, lôi kéo, Tam Hà bang chủ bị bắt trở về. Chuyện này Tam Hà bang chủ không ngừng dãy rủa, nhưng khó có thể phá mở trên người dây thừng, nhất thời đột nhiên biến sắc. Làm sao? Lần này tuyệt vọng rồi đi. Trương Bách Nhân bắt được trường kiếm vuốt Tam Hà bang chủ gương mặt, lần này có thể nói ra vận hà đổ giấy tung tích đi. Hừ, ta nếu không nói, hay là còn có mấy phần đường sống, ta như là nói ra, lập tức đột tử tại chỗ phiên thiên hà khinh thường nói. Không sai a, ngươi đúng là nhìn thông suốt, vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, nhưng người nào nghĩ đến ngươi lại cùng đông doanh võ giả câu kết. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Trương Bách Nhân trường kiếm ở Tam Hà bang chủ trên khuôn mặt xẹt qua. Một vệt vết máu lưu chuyển, nói rồi bản đốc ý cho ngươi thoải mái, nếu không chúng ta cực kỳ bảo chế ngươi một phen, muốn xem ngươi ngao không nấu ở. Hừ. Tam Hà bang chủ lạnh lùng hừ một cái. Trương Bách Nhân thu rồi trường kiếm, tuy rằng 6 tuổi, nhưng khốn tiên thẳng có diệu dụng, kèm theo thần uy, phiên thiên hà ở trong tay hình như là không có trọng lượng, bị Trương Bách Nhân tha duệ đến phòng khách, hướng về đại sảnh ở ngoài đi đến. Bang chủ. Gặp được mặt mày xám xịt, không ngừng ăn đất phiên thiên hà. Tam Hà bang chúng đều là biến sắc, cầm vũ khí lên xông tới. Một quân phỉ loại, nguy hại một phương không có thứ tốt. Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái, triều đình phá án, các ngươi còn không mau mau tránh ra. Mau thả bang chủ, tha cho ngươi một mạng. Nhanh điểm tướng bang chủ buông ra. Nhãi con, lại dám ám hại chúng ta bang chủ, hôm nay liền muốn gọi ngươi chờ coi. Nhìn một đám màu sắc rực rỡ, quần áo khác nhau Tam Hà bang chúng, sắc mặt hung ác nhìn mình, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, quả thực, tiểu hài tử chịu thiệt. Ta như là đại nhân thân thể, bảo quản này đám hôn trường bé ngoan câm miệng. Nói chuyện Trương Bách Nhân không nói hai lời, buông lỏng ra khốn tiên thẳng cầm trường kiếm liền nhảy vào đám người. Kiếm ý bao phủ xuống, trước mắt Tam Hà bang chúng tuy rằng đánh bóng gân cốt, đối với người bình thường cũng coi là hảo thủ, nhưng đối với Trương Bách Nhân tới nói, lại không chịu nổi một kích, còn như giết gà làm vịt. Mọi người căn bản là không nhìn thấy Trương Bách Nhân kiếm, chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, liền đau đớn đều không cảm giác được, trên người khí lực đã bị rút đi. Giết. Trương Bách Nhân ra tay không chút lưu tình, người bên ngoài không nhìn thấy người bên trong thảm trạng, không ngừng đến về bao vây, người ở bên trong gặp được Trương Bách Nhân kiếm thuật tàn nhẫn, liều mạng ra bên ngoài lùi, nhưng cũng chen bất quá bên ngoài người, trong lúc nhất thời Tam Hà bang diễn võ đường một mảnh hoảng loạn, tiếng gào không ngừng. Mãi đến tận địa giường trên ngổn ngang một tầng thi thể, mùi máu tanh phóng lên trời, huyết dịch theo màu trắng đá cẩm thạch tràn ngập toàn trường, tất cả mọi người mới đột nhiên sửng sốt, sau đó hoanh nhiên mà tán. Chen lấn trốn ra Tam Hà bang tổng đàn. Tùy ý ở Tam Hà bang vơ vét một phen, Trương Bách Nhân vác lấy bối nang, tha duệ Tam Hà bang chủ hướng về địa phương nha môn ngục giam đi. Đứng lại. Nhìn Trương Bách Nhân này tấm quái dị dáng vẻ, nha môn sai dịch nhất thời sững sờ. Ta chính là quân cơ bí phủ đốc úy, bây giờ điều động nha môn ngục giam, mau chóng chuẩn bị các loại đại hình đồ vật, không được làm trái. Trương Bách Nhân lấy ra quân cơ bí phủ yêu bài. Quân cơ bí phủ. Sai dịch nhìn Trương Bách Nhân trong tay âm trầm lệnh bài, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh nháy mắt hướng về đỉnh. Chương 157, Ba Lăng Thứ Sử. Bang phái tuy rằng mạnh, nhưng trung quy chỉ là trên không được thai diện thế lực, cùng triều đình so ra cùng run dế không kém là bao nhiêu. Cõi đời này có ba thế lực lớn, thứ nhất là cái kia loại sinh tồn mấy nghìn năm môn phiệt, thế gia, thứ hai chính là đạo quan, Phật miếu, còn cổ thế lực thứ ba vì là giang hồ cỏ, mạng gặp thần không xấu cường giả ở thế gian xây dựng thế lực. Dương gia chấp trưởng sông lớn, là trong thiên địa nhất thế lực mạnh mẽ, không ai sánh bằng. Chỉ cần Dương Quảng không theo ngôi vị hoàng đế trên rơi xuống, vậy hắn liền vĩnh viễn là trong thiên địa người số một, điểm ấy xưa nay đều không người nào dám nghi vấn. Phong thủy luân chuyển, lúc nào Dương gia thịnh cực mà suy, đến thời điểm long xà khởi lục, mọi người ở cộng đồng theo đuổi cái kia chí cao vô thượng quyền bính, thiên hạ tranh giành. Chí ít lúc này triều đình không người nào dám phản kháng, triều đình gặp thần không xấu cường giả cũng không ít, bây giờ Ngư Câu La lại siêu thoát, đối với những tông môn kia, môn phiệt tới nói, tuyệt đối là sự đả kích chí mạng, xấu đến không thể lại tin tức xấu. Lúc này Dương Tố còn sống, tuy triều có thể nói là dũng tướng như mây, hạ như bật, Hàn Cầm Hổ, Trương Sợi Dâu Đà, Ngư Câu La các loại, đại tùy danh tướng, cao thủ chưa bao giờ thiếu. Đặc biệt là bây giờ Ngư Câu La đột phá, càng là trở thành đại tùy định hải thần châm giống như tồn tại. Tam Hà Bang tuy rằng liên lụy gút mắc rất nhiều, nhưng cũng bất quá là do một đám giang hồ dân gian, hoặc có lẽ là giang hồ dân gian cũng không tính là, chỉ là phổ thông lưu dân tạo thành bang phái, bị Trương Bách Nhân một người chọn hết sức bình thường. Cũng không phải Phật gia đạo gia loại này lưu truyền mấy nghìn năm môn phái, này không hiếm thấy. Tam Hà Bang đường khẩu. Lúc này một đội quan sai ở cướp đoạt đường khẩu trong các loại tài vật, mặc kệ những quan này kém vơ vét nhiều hơn nữa, thuộc về Trương Bách Nhân cùng Ngư Câu La một phần tuyệt đối không thể thiếu. Trong ngục giam, Tam Hà Bang chủ bị xích sắt vững vàng trói buộc chặt, một đôi đại móc xuyên thấu tỳ bà, xem ra khá là khủng bố, không ngừng chảy máu. Vốn là muốn lưu ngươi một mạng, dù sao chúng ta không thủ không đoán, ta vì là triều đình bán mạng, ngươi vì là phía sau ngươi chủ nhân bán mạng, chúng ta ai vì chủ nấy, tha cho ngươi một mạng lại có thể thế nào. Đáng tiếc ngươi kẻ này không biết cân nhắc, lại muốn giết ta, hơn nữa còn cùng ra qua câu kết cùng nhau, con người của ta đáng ghét nhất tiểu quỷ tử Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay lợi kiếm. Ngươi nếu như thành thật, cho ngươi thống khoái cũng không sao. Trừ phi ngươi đáp ứng lưu ta một mạng, nếu không đừng hòng gọi ta nói ra cái gì. Phiên Thiên Hà lạnh lùng nhìn Trương Bách Nhân. Đúng nha dịch nghe vậy trên mặt mang theo hừng quang, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Phiên Thiên Hà, không nghĩ tới đi, ngươi cũng có hôm nay. Bây giờ ngươi rốt cục rơi vào huynh đệ chúng ta trong tay, huynh đệ chúng ta nhất định phải cố gắng chiêu đãi ngươi một phen, nếu không có lỗi với ngươi ngày xưa chiếu cố. Quan sai cùng đạo tặc nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một nhóm người, giữa song phương trời sinh oan gia. Nơi đây Tam Hà Bang đống nhiên quật khởi, Ba Lăng Nha Môn có thể dễ chịu mới là lạ chứ. Vừa nói, hai vị quan sai lên trước, không chút khách khí nắm lấy Phiên Thiên Hà bàn tay. Phiên Thiên Hà, ngươi danh tự này cũng thật là bá đạo, đưa hiện nay thiên tử ở chỗ nào. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, đại hình đã bắt đầu, máu rầm rề móng tay trực tiếp từ Phiên Thiên Hà trong ngón tay rút ra, một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ ngục giam. Người nghe được hoàn toàn khắp cả người phát lệnh. Đốc úy, quận phủ lao ra mời ngươi đi yến ẩm có thị vệ đưa tới bái thiếp. Không đi, liền nói bản quan không có thời gian. Trương Bách Nhân cũng không ngẩng đầu lên nói. Thị vệ không dám nhiều lời, cầm bái thiếp xoay người rời đi. Phiên Thiên Hà, suy tính như thế nào? Đến cùng có nói hay không? Hai vị sai dịch lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn trong tay máu rầm rề móng tay, hưng phấn không thôi. Trừ phi ngươi đáp ứng ta thả ta một con đường sống, nếu không ta tuyệt đối không nói. Phiên Thiên Hà cũng là một đời kiêu hùng, lúc này quanh thân vết mồ hôi tràn trề, chính là không đổi giọng. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đứng ở nơi đó, tự mình thưởng thức trong tay Đạo Đức Kinh. Không thể không nói, lâu quan phái viết tay bản Đạo Đức Kinh xác thực không phải hiện đại cái kia một số người bị đổi lung ta lung tung Đạo Đức Kinh có thể so sánh được. Trương Bách Nhân nhìn say sưa ngon lành, mắt gặp năm căn móng tay đã bị nổ, Phiên Thiên Hà quanh thân vết máu tràn trề, đống nhiên ngục giam lối vào kia sáng tối sầm lại, một vị trên người mặc quan phục nam tử đi vào. Không phải nói vô sự không nên quấy nhiêu sao? Trương Bách Nhân cũng không ngẩng đầu lên dậy một câu. Đốc úy, là bản địa thứ sử lão gia đến rồi, có quan sai cung kính nói. Trương Bách Nhân sững sờ, hoắc thật lớn quan, thứ sử trên căn bản là địa phương chỉ huy trưởng, còn như là cổ thời điểm quan to một phương, thế kỷ ít tỉnh trưởng thị trưởng. Nhìn khuôn mặt gầy gò ông lão, Trương Bách Nhân cau mày, chậm rãi thu tay lại bên trong Đạo Đức Kinh, đứng lên quay về ông lão thi lễ một cái, xin chào thứ sử đại nhân. Nếu hôn thể chế, luận cấp bậc thứ sử lớn hơn mình, nhưng song phương lẫn nhau không lệ thuộc, quân cơ bí phủ trực tiếp cống hiến cho hoàng đế, đối với cái này thứ sử trường có thể mua cũng không mua. Bây giờ khoa cử mới mở mấy năm, trước mắt người này có thể hôn đến thứ sử vị trí, không nghi ngờ chút nào tất nhiên là môn phiệt người trong. Đối với môn phiệt, Trương Bách Nhân bây giờ còn không muốn rõ mặt đắc tội, môn phiệt sức mạnh chính là thân là thiên tử Dương Quảng đều phải kiêng kỵ ba phần, huống chi là Trương Bách Nhân. Tuy rằng trong lòng đối môn phiệt sớm có bất mãn, nhưng muốn cùng môn phiệt rõ mặt giang trên, Trương Bách Nhân dự định chờ ba hồn bảy phách của mình giải phóng ra ngoài lại nói. Ha ha, đốc úy thật là tự đại, còn muốn bản quan tự mình đến mời ông lão hơn 50 tuổi, bước chân kiện ổn, không chút nào giả mua hình thái. Đối với trong sân máu tanh tựa hồ chưa từng nhìn thấy, Ông lão đi tới Trương Bách Nhân trước người, nhìn này nho nhỏ trẻ con, trong mắt tràn đầy cảm khái, đốc uy đại nhân thiếu niên có triển vọng, xem thường bản quan này đem xương giả cũng bình thường. Đại nhân nói gì vậy, hạ quan cũng không dám có ý tưởng như vậy. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Thứ sử một đôi mắt đánh giá trong lồng giam, quét mắt một chút đau ngất đi Phiên Thiên Hà, mặt lộ vẻ cảm khái, đây cũng là cái kia Tam Hà Bang chủ đi, không nghĩ tới lại thua ở đốc úy trong tay. Tam Hà Bang làm sằng làm bậy, hạ quan cũng coi như thay đại nhân trực tiếp diệt trừ một mối họa lớn. Trương Bách Nhân cười dài mà nói. Đốc úy nhưng lại không biết, bây giờ bản quan bộ mặt cũng đều là mất hết. Thứ sử cười khổ. Lúc này trong ngục giam mọi người xem thời cơ dồn dập lui ra, chỉ để lại hai người ở trong ngục giam nói chuyện. Ồ! Trương Bách Nhân không có nói tiếp, lại càng không từng lộ ra vẻ tò mò, chỉ là nhìn ngất đi Phiên Thiên Hà. Tam Hà Bang ngang dọc ba lăng mười mấy năm, bản quan chưa từng ra tay, lại bị tiểu tiên sinh bắt lại, rơi vào bệ hạ, đầy triều văn võ trong thai, không thể thiếu muốn hạ xuống hạng người vô năng. Chữ thứ sử hào không xấu hổ, tự mình mở miệng. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói, Phiên Thiên Hà có thể ở ba lăng lăn lộn vui vẻ sung sướng, như nói không có bản địa thứ sử chống đỡ, quỷ cũng không tin. Ba lăng thứ sử chính là Phiên Thiên Hà thế lực sau lưng đẩy ra cùng mình nói chuyện đại biểu. Trương Bách Nhân trong lòng nộ ra. Nhìn ba lăng thứ sử, Trương Bách Nhân cười cợt, đại nhân có chuyện không ngại nói thẳng, lao già này suýt chút nữa thì bản đô đốc mạng nhỏ, thiên cung đều suýt chút nữa đem ta chính pháp, nếu không phải là con người của ta còn có chút bản lĩnh, chỉ sợ hôm nay ngã. Nghe xong Trương Bách Nhân, thứ sử nói, đốc úy không ngại vào phủ một thuật làm sao. Trương Bách Nhân nghe vậy chần chờ, như bị người nhân cơ hội cứu đi Phiên Thiên Hà. Chính mình tìm ai khóc đi. Đốc úy không nên lo lắng, bản quan lấy mặt hàng cao cấp đầu đảm bảo, tuyệt đối không có người sẽ cứu đi Phiên Thiên Hà. Ba lăng thứ sử vô bộ ngực, điểm ấy đảm bảo bản quan vẫn là gánh được trách nhiệm. Ha ha, cũng được. Liền tin đại nhân một hồi, như là Phiên Thiên Hà lạc đường, đại nhân liền lấy chính mình cả nhà ra quyến đầu đến bồi thường đi. Trương Bách Nhân cầm bọc lên đi ra ngục giam. Thứ sử nghe vậy khô khốc nở nụ cười, ngoài cửa đã có xe ngựa chuẩn bị kỹ càng, hai người một đường đi tới phủ thứ sử. Đã thấy thứ sử vỗ tay, có quản gia nghe tiếng lập tức lui ra chuẩn bị. Hai người vào được phòng khách ngồi xuống, thứ sử một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, lúc này ngoài cửa một trận ồn ào, đã thấy quản gia chỉ huy một đám tôi tớ, ba khẩu dương lớn nhấc vào phòng khách, rơi vào ngay chính giữa. Dương lớn một mét vuông vắn, thứ sử đi lên trước mở ra cái thứ nhất cái dương, một trận vàng nóng ánh chói mắt, lại là rậm rạp chẳng trị hoàng kim, chân châu, bảo thạch. Chiếc thứ hai cái dương, tất cả đều là khó gặp linh dược sâm giả. Cái thứ ba cái dương, bên trong là một ít công văn, khế đất. Đại nhân đây là ý gì? Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, lão này tác phẩm không nhỏ a. Người trong tu hành, địa pháp lữ tài thiếu một thứ cũng không được thứ sử mở miệng. Chương 158, thu mua. Nhìn ba khẩu dương lớn, không nói những cái khác, chính là cái kia một cái dương hoàng kim bảo thạch, giá trị liền không thể đánh giá, mặc dù là Trương Bách Nhân lúc này cũng tim đập thình thịch, tim đập thêm nhanh thêm mấy phần. Cho tới cái kia mặt khác một cái trong cái dương lớn dùng hộp ngọc gói kỹ linh dược, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, có giá khó tìm. Cho tới nói mặt khác một miệng dương, tuy rằng đồ vật ít nhất, nhưng khế đất công văn vốn là chiếm không được bao lớn địa phương. Hoàng kim, linh dược bản quan không nói, khế đất là ba lăng vạn mẫu ruộng tốt cộng thêm một tòa đại trang viên, tuyệt đối là có thành phố vô giá đồ vật, con cháu sản nghiệp vậy. Ba lăng thứ sử nói, vạn mẫu ruộng tốt, đầy đủ vì là con cháu căn cơ, ngày sau con cháu không lo. Đây cũng là có tiền cũng không mua được tồn tại. Người tu hành, địa pháp lữ tài thiếu một thứ cũng không được, đốc úy còn có cái gì có thể chần chờ. Ba lăng thứ sử nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm ba lăng thứ sử, lão già này không trách nói căn bản cũng sẽ không có người đối với Phiên Thiên Hà độc thủ, hấp dẫn như vậy lại có mấy người có thể đỡ. Chí ít Trương Bách Nhân không chống đỡ nổi, quả thực tiền có thể thông thần câu nói này không có chút nào sai. Không có công không nhận lộc. Đại nhân có chuyện gì cứ việc nói rõ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nâng chén trà lên. Phiên Thiên Hà không thể chết được. Muốn ở lại ba lăng quận. Ba lăng thứ sử cười tủm tỉm nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân thả xuống chén trà, Phiên Thiên Hà không trọng yếu, quan trọng là nửa cuốn vận hà đồ giấy, bản quan chỉ cần vận hà đồ giấy. Chuyện này giao cho bản quan chính là, bảo đảm cho đốc úy một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ba lăng thứ sử mở miệng. Trương Bách Nhân gật gật đầu, có đại nhân câu nói này bản đốc úy an tâm. Hy vọng đại nhân sớm ngày đem vận hà đổ giấy đưa đến trạm dịch, càng sớm càng tốt. Đốt. Sau khi nói xong đứng lên, đem những bảo vật này đưa đến trạm dịch. Ba lăng trạm dịch. Ngư câu la nhìn hai cái dương lớn, một cái dương khác bên trong khế đất công văn đã bị Trương Bách Nhân cất đi. Tiểu tử, ngươi lần này có thể giàu to. Ngư câu la con mắt đều đỏ. Trương Bách Nhân nuốt ve trong tay một viên bảo thạch, đại tướng quân tu hành võ đạo, linh dược liền tặng cho đại tướng quân. Thật chứ? Ngư Câu La ngạc nhiên nhìn trong dương hơn 20 con hộp ngọc, mơ hồ có linh dược cái bóng có thể thấy được. Trương Bách Nhân vận chuyển Hà Sa có long cốt, không cần linh dược. Hơn nữa coi như là sau đó mở lò luyện đan, cũng không cần tốt như vậy linh dược, đơn giản là tao đạp. Chỉ có Ngư Câu La như vậy võ đạo đại thành võ giả, mới có thể triệt để hấp thu linh dược dược lực. Lưu lại một cây cho Tống Lao Sinh, còn lại linh dược tất cả đều là tướng quân Trương Bách Nhân lấy ra một cây linh sam, nhìn Xuân Dương đạo nhân dương mắt ánh mắt, lại lấy ra một cây linh dược, cho ngươi. Ngư Câu La tháng ngày cũng trải qua căng thẳng, có thể có hôm nay tu vi võ đạo, dựa cả vào các loại tham ô nhận hối lộ, cướp bóc ngoại tộc bữa ăn ngon. Ngư Câu La không phải môn phiệt người trong, không có môn phiệt người trong tài lực, vật lực, võ đạo tu hành gian khổ có thể tưởng tượng được, bây giờ nhìn này một đống linh dược trận cả mắt lên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân trong tay lấy ra linh dược, sau đó rơi vào Xuân Dương đạo nhân trên người, nhìn đến Xuân Dương đạo nhân một cái giật mình, nếu như ánh mắt có thể giết người, Xuân Dương khẳng định đã chết trăm nghìn về. Chuyện này, không có công không nhận lộc, không tốt sao? Xuân Dương lộ ra ý đậu vẻ, mặc dù là xuất thân Thanh Dương cung, loại này linh dược cũng không tới phiên chính mình. Cho ngươi ngươi cứ cầm, khách khí với ta cái gì? Mọi người người gặp có phần. Ta người này chỗ tốt duy nhất chính là không ăn một mình ở Ngư Câu La giết chết người trong ánh mắt, Xuân Dương đạo nhân đem linh dược thật chặt ôm vào trong ngực. Đúng gặp được Trương Bách Nhân ánh mắt vừa nhìn về phía trước người cái dương, Ngư Câu La mánh điệu tầm cái dương che lên, gánh cái dương liền đi ra ngoài. Con người của ta đối với vàng bạc đồ vật so sánh cảm thấy hứng thú, tu hành chính là đốt tiền A. Tu hành pháp thuật cần tiền, luyện chế bảo vật cần tiền, những bạc này đầy đủ ta tiêu xài một đoạn thời gian. Buổi chiều tìm cái thời gian đem trưởng quỹ tiền tài trả lại Trương Bách Nhân che lên cái dương, cười híp mắt nhìn Xuân Dương. Ba Lăng quận lao ngục. Lúc này Ba Lăng thứ sử sắc mặt âm trầm đứng ở Tam Hà bang chủ trước người, Tam Hà bang chủ sắc mặt trắng bệnh, mười ngón máu thịt bé bét, nhưng trên mặt nhưng vẫn mang theo nụ cười. Ngươi thắng. Tổ chức lần này vì ngươi, bỏ ra cái giá không nhỏ, ta Ba Lăng quận 2 năm các loại màu xám thu vào đều bị ngươi đập tiến vào. Ba Lăng quận thứ sử hít sâu một hơi, nói một chút đi. Vận Hà đồ giấy tô mắt có hay không hoàn thành? Bị ngươi giấu ở nơi nào? Vận Hà đồ giấy đã tô mắt hoàn thành, đại nhân yên tâm chính là, còn cần cảm ơn đại nhân ra tay giúp đỡ Tam Hà bang chủ một trận ho khan. Lúc này Sai Biệt Dịch lên trước mở ra dây thừng, Tam Hà bang chủ đạo, không biết tổ chức đến tiếp sau an bài như thế nào ta? Ba Lăng quận vị trí then chốt, Tam Hà bang không thể diệt, hàng năm mò được dầu nước không phải là một số lượng nhỏ, bất quá ngươi lần này làm đã bị trong tổ chức đại lao ghi hận. Như có cơ hội không thể thiếu ngươi. Tiểu Hải Xuyên Ba Lăng thứ sử không nhanh không chậm nói. Tam Hà bang chủ nhìn huyết nhục đầm địa bàn tay, nhìn chằm chằm sắc mặt trắng liếu hành hình nha dịch, lộ ra uy nghiêm đáng sợ cười gằn, nói đến bản bang chủ còn cần cảm ơn ngươi, nếu là để cho tiểu tử kia tự mình ra tay, lão tử nhất định phải cụt tay gãy chân không thể. Phù phù. Sai Dịch sắc mặt trắng bệnh ngã quỵ ở mặt đất, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Ngươi không nên gây sự. Ba Lăng thứ sử cảnh cáo một tiếng. Vội vàng đem Hà Đồ giao ra đây, đuổi rồi cái kia Ôn Thần. Bây giờ Ôn Thần một ngày không đi, Ngư Câu La liền một ngày không biết rời đi, chúng ta trên đầu bất cứ lúc nào đều lơ lửng một cây đại đao. Buổi sáng Ngư Câu La ra tay chọn 13 nhà sơn trại, cướp đoạt không biết bao nhiêu tiền tài, Ngư Câu La đây là dự định chọn ta Ba Lăng quận thế lực a. Tổ chức ngồi không yên, vội vàng đem hai người đuổi rồi sự tình, nếu không ngươi cho rằng tổ chức sẽ như vậy dễ dàng bảo đảm ngươi. Trương Bách Nhân 3. Phiên Thiên Hà sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, Ba Lăng thứ sử liền tự mình đến nhà, trong tay cầm một cái gỗ đàn hương hộp, nhẹ nhàng để lên bàn. Trương Bách Nhân cười cợt, đưa qua hộp gỗ mở ra, pháp nhãn trận mở đảo qua trên bản vẽ chân long khí, lộ ra quái dị nụ cười, đại nhân quả thật là người đáng tin. Nói lời giữ lời, sau đó bắt đầu giao lưu mới có bảo đảm. Ba Lăng thứ sử cười ha hà nói. Nay tiểu lão đầu xem ra cười híp mắt, nhưng trên thực tế tuyệt đối là lòng dạ độc ác nhân vật. Chẳng biết vì sao Ba Lăng quận quân cơ bí phủ thị vệ đều không thấy tung tích, bản đốc úy tới đây sắp tới một tháng, cũng không thấy có người cùng ta liên hệ. Trương Bách Nhân nâng chung trà lên nước, không nhanh không chậm uống một hớp, một đôi mắt kiếm ý lượn lờ, chèn ép gắt gao thứ sử quanh thân khí thế, Ba Lăng nước rất sâu à, quân cơ bí phủ cũng không dám quang minh chính đại hoạt động, nếu là để cho ta phát hiện có người trong bóng tối quấy phá, không phải đem đầu chó chém gãy không? Thể Ba Lăng thứ sử khô khốc nở nụ cười trên mặt muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn nhìn. Nhìn Ba Lăng thứ sử, Trương Bách Nhân nói, Tam Hà bang chủ thế nào rồi? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám à, ba sông nhưng là một cái đẻ trứng kim kê, mặc dù là đốc ý chọn một cái Tam Hà bang, ngày mai còn muốn 4 sông bang, 5 sông bang, 6 sông bang. Đã như vậy chẳng bằng từ quan diện thượng khống chế, cũng có thể đem sự tình ràng buộc ở trong phạm vi nhất định thứ sử nói. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi, Ba Lăng thứ sử nói là vô cùng, hắn cũng không cách nào phản bác. Phiên Thiên Hà cùng ta đã hạ tử thủ, bản đô đốc cái này người yêu thích làm việc cắt cỏ trừ căn, Phiên Thiên Hà một ngày bất tử trong lòng ta một ngày không được an bình. Trương Bách Nhân dập đầu bắt trả. Ba Lăng thứ sử hơi nhướng mày, đốc ý tiền đồ quảng đại, hà tất cùng một cái chân đất không qua được, một cái dịch cốt đại thành võ giả không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra tới. Muốn đào tạo một cái dịch cốt đại thành võ giả, ngàn vàng tài vật cũng chưa chắc có thể đánh ở. Gặp được Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến vẻ mặt, Ba Lăng thứ sử nói, đại nhân nếu được chỗ tốt, chẳng biết lúc nào hồi kinh báo cáo kết quả. Thông thả. Nếu đã tới Ba Lăng, chơi mấy ngày lại nói. Trương Bách Nhân chậm rãi nói. Nghe xong Trương Bách Nhân, Ba Lăng thứ sử nhất thời sắc mặt một khổ, Trương Bách Nhân ở lâu thêm một ngày, này Ba Lăng thế lực dưới đất liền một ngày không được an bình, mấy ngày nay ngư câu là không ngừng một người một ngựa đồ lục các đại sơn trại, gọi Ba Lăng các gia tộc lớn khổ không thể tả. Trong sơn trại cái gọi là cường nhân, thổ phỉ, đa số đều là các gia tộc lớn bỏ tiền trong bóng tối dự trữ nuôi dưỡng tư binh, bây giờ bị ngư câu là luân phiên cho chọn, các gia tộc lớn không biết bao nhiêu tiền tài trôi theo nước. Khái 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 Ba Lăng thứ sử có thể nói cái gì? Hắn cũng không thể trực tiếp đổi người, ở đây tuy rằng hắn định đoạt, nhưng Trương Bách Nhân nhưng không nằm trong số này. Đốc uy yêu thích Ba Lăng, chơi nhiều mấy ngày cũng làn nên Ba Lăng thứ sử cố gắng nụ cười, cười so với khóc còn khó coi hơn. Chương 159, Liên Sơn Đạo. Giang hồ là một cái đại nhiễm hang, không hiểu biến thông người, cũng đã chết xương vụn đều không thừa hạ. Triều đình là một cái giang hồ lớn, thiên hạ thế lực phân tranh lại là một cái giang hồ lớn. Trước đây nghe người ta nói nơi có người thì có giang hồ, kỳ thực ta cảm giác câu nói này không đúng, nên đổi thành có lợi ích địa phương thì có giang hồ. Người cũng tốt, dã thú cũng được, đều là các loại lợi ích mà tranh đấu, không có có lợi ích ai sẽ đi bán mệnh. Trương Bách Nhân liền biết, chính mình làm thị thiên cung tuần tra sứ, chu diệt nhiều như vậy thiên binh thiên tướng sự tình không có dễ dàng như vậy đi qua. Mình không phải là ngư câu la võ đạo thông thiên, giết cũng sẽ giết. Đừng nói là giết thần linh. Coi như là đánh vào thiên cung, phỏng chừng cũng sẽ không có người dám nhiều lời nữa chứ. Nhưng Trương Bách Nhân không được, Trương Bách Nhân không có thực lực đó. Trương Bách Nhân bưng chén trà, nhìn trước người chỉ cao khí ngang hai vị thần linh, khuôn mặt anh tuấn trên tràn đầy kiêu ngạo. Trương Bách Nhân, ngươi giết thiên cung bên trong tuần tra sứ, bây giờ sự việc đã bại lộ, còn không mau mau theo ta đi tới thiên cung thỉnh tội. Nam tử trong mắt sát cơ lượn lờ. Trương Bách Nhân không biết lúc này là tình huống thế nào, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc không nói. Những người này chẳng lẽ là kẻ ngu si hay sao? Trước ngư câu là ra tay cho đối phương giáo huấn không đủ sâu sắc đúng hay không? Lại vẫn dám đến tìm chết. Tựa hồ nhìn thấu Trương Bách Nhân nghi hoặc, hai vị thần linh cười lạnh. Trương Bách Nhân, ngư câu la đại tướng quân có thể bảo vệ ngươi nhất thời, nhưng cũng bảo vệ không được ngươi một đời. Lẽ nào ngươi có thể vĩnh viễn đều ở tại đại tướng quân bên người hay sao? Chính mình phạm sai lầm, sớm muộn phải đối mặt, thiên cung uy nghiêm không cho mạo phạm. Thiên cung Trương Bách Nhân đập bàn trà. Vững như Thái Sơn ngồi ở chỗ đó, trong lòng trầm tư ý nghĩ lưu chuyển, phảng phất không đem trước mắt hai vị thần linh để vào trong mắt. Trương Bách Nhân kỳ thực vẫn rất tò mò, thiên cung rốt cuộc là cái gì lai lịch, những thứ ở trong truyền thuyết tiên thần đến cùng có tồn tại hay không. Thế kỷ 21 đầy trời thần Phật biến mất, Trương Bách Nhân căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc, đối với cái gọi là thiên cung, thần linh tự nhiên không biết. Tiểu tử, ngươi cẩn thận rồi. Hai người này lai giả bất thiện, tựa hồ là Liên Sơn Đạo lao ra hỏa. Xuân Dương không nhanh không chậm đi tới Trương Bách Nhân bên thai nói nhỏ. Liên Sơn Đạo. Trương Bách Nhân nghe đều chưa từng nghe tới. Biết Liên Sơn Dịch sao? Có người nói Liên Sơn Đạo thu được thượng cổ Liên Sơn Dịch bộ phận truyền thừa, ai biết là thiệt hay giả, Liên Sơn Dịch đã sớm ở thời đại thượng cổ mất tích, những người này bất quá tự dắt vàng lên mặt mình thôi. Xuân Dương ở Trương Bách Nhân bên thai nói nhỏ xong xuôi, đi tới một bên ngồi xuống. Liên Sơn Dịch Trương Bách Nhân con mắt nhất thời sáng lên. Nhìn thấy Trương Bách Nhân một đôi mắt quỷ dị nhìn mình chằm chằm, hai vị thần linh đều là thân thể run lên một cái, một vị trong đó thần linh nói, tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ chưa, là theo ta trở vào thiên cung tiếp thu thẩm vấn, còn tiếp tục gắng chống đối. Thiên cung. Sợ không phải thiên cung truy cứu ta, mà là có người cố ý lôi bản đô đốc không tha đi. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai vị thần linh, bản đô đốc giàu gì cũng là mệnh quan triều đình, nơi đây lại có ngư câu la đại tướng quân tòa chấn. Thật không biết là ai cho ngươi lá gan, lại còn dám tới tìm ta phiền phức. Hừ, Trương Bách Nhân ngươi không muốn nắm đại tướng quân tới dọa ta, chúng ta có thể không đơn thuần là thiên cung có thế lực, phàm tục đệ tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. ngươi giết hai vị tuần tra sứ chính là chúng ta đồng môn, này mối thù liền coi như là kết một vị khắc thần linh lạnh lùng hừ một cái. Trương Bách Nhân cau mày, thổi thổi trà nước, hai vị thần linh mặc dù không có động thủ, nhưng Trương Bách Nhân nhưng cảm thấy áp lực. Liên với núi tông gió nước đại trận chính là thiên hạ nhất tuyệt, ngoài cửa truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm, Bạch Vân đi lại nhanh nhẹn đi vào. Bạch Vân, sao ngươi lại tới đây? Trương Bách Nhân ngạc nhiên, làm sao nơi nào đều có cái tên này? Ta đây không phải là nghe được tin tức nói có người muốn tìm làm phiền ngươi, cố ý chạy tới đọ sức một phen, bán ân tình của ngươi. Bạch Vân đạo sĩ cười hì hì, xoay người quay về hai vị thần linh thi lễ. Bạch Vân quan đạo sĩ Bạch Vân, không biết hai vị tiền bối xưng hô như thế nào? Ngân Táng, Kim Mai. Bạch Vân nghe vậy sững sờ, vội vã chắp tay, hóa ra là hai vị đại sư ở trước mặt, đường nhỏ có mắt không nhìn được chân nhân, này xương bồi lễ. Hai người đại sư làm sao chạy đến thế gian tìm tiểu tử này phiền phức? Tiểu tử này lần trước giết hai vị tuần tra sứ, trong đó có một vị liền với núi tông giáp vàng thần tướng Ngân Táng lạnh lùng nói, chúng ta đều là tông môn tu sĩ, vì bồi dưỡng một cái giáp vàng thần tướng dễ dàng sao? Cần mấy đời người ngày đã doanh, hương hỏa tế bái. Nhưng bây giờ bị tiểu tử này làm thịt rồi, ngươi nói chúng ta có nên hay không đến nhà? Nên. 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 Bạch Vân liền vội vàng nói ba cái nên chữ, sau đó cười khổ nhìn về phía Trương Bách Nhân, ngươi nói ngươi, cũng quá không có nhãn lực giới, lại làm thịt một vị giáp vàng thần tướng. Giáp vàng thần tướng nói trắng ra là chính là hạ giới đạo quan đệ tử hộ pháp thần tướng, chết rồi một vị hộ pháp thần tướng đối với Liên Sơn đạo tới nói, tuyệt đối là một tổn thất không nhỏ. Trương Bách Nhân trầm mặc không nói. Nhìn Trương Bách Nhân này tấm khó chơi bộ dạng, hai vị Liên Sơn đạo tiền bối càng thêm lửa giận ngút trời, đang muốn phát tác lại bị Bạch Vân sớm ngăn chặn miệng. Hai vị tiền bối bất giận, tiểu tử này bất quá là Hoàng Mao tiểu nhi, không biết nặng nhẹ, không hiểu ân tình, kính xin hai vị đi đầu quay lại, để ta khuyên bảo một phen, ngày mai lại cho hai vị tiền bối một câu trả lời làm sao? Cũng được. Xem ở tiểu tử ngươi trên mặt, hôm nay tạm thời tha tiểu tử này. Chúng ta ngày mai tiếp tục nghe nghe ngươi làm sao đưa cho chúng ta bản giao. Kim Mai lạnh lùng nói một câu, cũng lời cùng Trương Bách Nhân này tiểu tử vắt mũi chưa sạch tính toán, miễn cho truyền đi trên mặt không êm thai, nghe vậy xoay người rời đi. Gặp được hai người đi xa, Bạch Vân đạo sĩ mới cười khổ một tiếng, tiểu tử ngươi à, đơn giản là chọc phiền phức ngập trời. Nói thế nào? Ta thấy này hai cái mặt hàng cũng không có gì ghê gớm, tiện tay chém giết mặt hàng. Một kiếm hạ xuống quản gọi đối phương hồn phi phách tán suốt đời không được siêu sinh. Trương Bách Nhân cười nhạo. Tiểu tử ngươi A. Bạch Vân cười khổ nhìn về phía Xuân Dương, ngươi tới cùng hắn giải thích một phen, ta chẳng muốn cùng tiểu tử này chí khí. Xuân Dương đạo nhân mang theo ngưng trọng nói, Liên Sơn đạo tu sĩ đúng là không có gì ghê gớm, như có thể đem một hốt ổ, cũng không coi là cái gì. Ngươi kẻ này khuyên bảo đâu vẫn là thêm phiền đây. Bạch Vân dựng râu trừng mắt. Ta còn chưa nói hết đâu. Xuân Dương lung lay đầu. Mấu chốt là Liên Sơn đạo đệ tử trải rộng thiên hạ đại giang nam bắc, Dương Thần chân nhân cũng không dám nói mình có thể đem tận diệt, cái kia có thể gặp phiền toái. Làm sao phiền phức? Trương Bách Nhân nói. Liên Sơn đạo tinh thông gió nước đại trận, một khi bày xuống gió nước đại trận liền coi như là Dương Thần chân nhân phát giá, cũng cần nhượng bộ lui binh. Hơn nữa này Liên Sơn đạo tinh thông núi nước, tùy tiện lặng lẽ ở nhà ngươi trạch viện, mộ tổ làm một chút tay chân, quản giáo ngươi cửa nát nhà tan đoạn tử tuyệt tôn, Liên Sơn đạo quá mức hung tàn. Vì lẽ đó mặc dù nói trên người công phu yếu, nhưng thủ đoạn thắng hỷ phổ ẹt ở khó lòng phòng bị, vì là các đời đế vương nhờ vào, hiện nay thiên tử bên người nhưng là có Liên Sơn đạo đại sư, như ở bệ hạ bên người thổi gió thổi bên thai. Xuân Dương đạo nhân cười khổ. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói, một lát sau mới cười lạnh, vậy thì như thế nào? Lẽ nào liền cho phép hắn Liên Sơn đạo thần tướng giết ta, không cho ta hoàn thủ đúng hay không? Ta đời này tất nhiên đăng lâm trí cao đại đạo, há lại sẽ bị chỉ là Liên Sơn đạo đe dọa? Trương Bách Nhân cười cười, bất quá là một đám người không nhận ra thẳng hề thôi, một kiếm chém xong việc. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Hơn nữa, ta vậy liền nghi lão tử ta chính mình cũng không biết là ai, quản hắn làm thế nào tay chân. Trương Bách Nhân tự tin kiếm đạo vô cùng, có thể vật lộn thiên hạ đại thế, tà môn tà đạo khi một kiếm chém giết sự tình, chính mình có tiên thiên kiếm thai hộ thể, hết thể ám hại, tà môn đồ vật căn bản là gần không được quanh thân ba thước. Tiểu tiên sinh, ngươi kiếm đạo vô cùng. Một kiếm chém chết vạn pháp, thế nhưng mẹ ngươi đâu? Như liên lụy đến mẹ ngươi phải nên làm như thế nào? Bạch Vân khóc cười liên tục. Trương Bách Nhân nghe vậy động tác ngừng lại, chậm rãi buông xuống chén trà. Mẫu thân, hay là Trương Bách Nhân sau cùng kẽ hở? Gặp được Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm lại, Bạch Vân đạo sĩ dứt khoát câm miệng không nói. Họa không kịp người nhà, lẽ nào Liên Sơn đạo dám phạm vào kỵ huy? Trương Bách Nhân lạnh lùng nói. Gió nước chi đạo, ai có thể khống chế tinh diệu như vậy? Hơn nữa gió nước lực sát thương quá lớn, một khi triển khai tất nhiên sẽ lan đến cả gia tộc. Hắn tuy không có đối với mẹ ngươi ra tay, nhưng ảnh hưởng đến nhưng cũng không trách biết dùng người. Bạch Vân nhẹ nhàng thở dài, cái này cũng là Liên Sơn đạo nhất làm người kỵ hận địa phương, gió nước chi đạo lan đến rất rộng, liên lụy chín tổ a. Chương 160, phong thủy đại trận. Trương Bách Nhân nghe vậy mặt càng đen hơn một phần, trong tay xuất hiện một cái to bằng trứng gà tiểu nhân màu trắng bình bát, chậm rãi vớt vớt. Liên Sơn tông bá đạo như vậy, quỷ dị, lẽ nào sẽ không có trêu đến mọi người chê trách. Nhiều người tức giận. Trương Bách Nhân vuốt vuốt chân thủy bát, cân nhắc, tìm hiểu trong bầu động thiên chân ý. Liên Sơn đạo biết làm người a. Mặc dù mọi người đầy bụng bực tức, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhịn. Bạch Vân nói. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, như mình có thể triệt để luyện hóa bốn đạo kiếm thai, đến cũng không sợ Liên Sơn đạo, chỉ tiếc mình kiếm thai viên mãn sớm đây. Thà gãy không cong, ta bất quá trong nhà một người mẹ thôi, giao cho đại tướng quân thay thế chăm nom, ngược lại muốn nhìn một cái này Liên Sơn đạo có dám hay không ra tay với ta, có thể làm gì ta. Trương Bách Nhân mạnh miệng nói đến ta không hỏi tội Liên Sơn đạo liền coi như là tốt, này Liên Sơn đạo hộ pháp thần tướng lại dám ra tay với ta, chẳng lẽ khi ta là quả hồng nhũn hay sao? Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, chuẩn bị ngựa. Chúng ta đi ba lăng Liên Sơn đạo đạo quan đi vòng vòng, ngược lại muốn xem Liên Sơn đạo có phải hay không thật sự mạnh mẽ như vậy, nếu dám ám hại ta, coi như đạp khắp đi khắp Cửu Châu, cũng phải đem Liên Sơn đạo đệ tử chém tận giết tuyệt. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân đi ra đại sảnh. Không chờ hai người đàn khuyên, đã lên ngựa hướng về ngoài thành Liên Sơn đạo nhìn đi. Đánh ra trước mắt Liên Sơn đạo nhìn, như là không mở miệng, tuyệt đối sẽ không có người biết được liền như thế một cái nho nhỏ đạo quan, lại ẩn giấu đi hữu đạo cao chân. Đạo quan ẩn giấu ở thương trong núi, chỉ có một cái ẩn nút đường nhỏ có thể leo núi. Đường nhỏ tảng đá chạm khắc mà thành, tuy rằng lồi lõm, nhưng cũng đã bị mưa gió mài ánh sáng êm dịu, hiển nhiên no trải qua năm tháng tăng thương. Trương Bách Nhân chậm rãi đưa tay ra, vuốt ve dưới đường nhỏ cổ thụ, sau đó nhảy qua trường kiếm cất bước đăng lâm đạo quan. Đi rồi đại khái một canh giờ, mới thấy được một chỗ đạo quan lộ ở trước mắt, lúc này cửa đạo quan che đậy, bên trong hương hỏa lượn lờ, xa xa liền có thể nghe đến truyền tới hương vị. Nhìn kỹ lại, ẩn dấu ở trong núi đạo quan quy mô cũng không nhỏ, thật to nho nhỏ mấy chục cung điện, quy mô không tầm thường. Quân cơ bí phủ đốc ý Trương Bách Nhân đến đây bái sơn. Trương Bách Nhân vuốt ve bên hông chua kiếm, trong mắt sát cơ lượn lờ. Trương Bách Nhân lời nói rất nhẹ, phảng phất là một trận thanh phong truyền vào trong đạo quan. Kẹt kẹt một tiếng, chu cửa lớn màu đỏ mở ra, chỉ thấy một tiểu đạo đồng rụt rè nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Liên Sơn đạo rất lâu cũng không có người bái sơn. Trương Bách Nhân tuổi cùng mình tương đồng, nhưng một ngón kia truyền âm công phu nhưng không phải là mình có thể so sánh. Trương Bách Nhân, Liên Sơn đạo kinh sợ, toàn bộ ba thuộc nơi nếu là có người chưa từng nghe tới Trương Bách Nhân này ba chữ, không thể nói Trương Bách Nhân không đủ nổi danh, chỉ có thể nói rõ ngươi lồi lõm, đã theo không kịp thời đại lạc ngũ. Ba lăng ở ba thuộc nơi cũng là khá quan trọng vị trí chiến lược, nơi đây tứ thông bát đạt, Trương Bách Nhân ở ba thuộc đại chiến thiên cung chúng thần, kinh động quần hùng thiên hạ, pháp giới vì đó run lên ba run, mặc dù mọi người chưa từng thấy Trương Bách Nhân, nhưng này cái không từng nghe đã nói Trương Bách Nhân uy danh. Trương Bách Nhân không phải then chốt, mấu chốt là Trương Bách Nhân sau lưng Ngư Câu La. Bởi vì Ngư Câu La bước ra mang tính then chốt một bước, trái lại đem Trương Bách Nhân hảo quang che đậy xuống. Trương Bách Nhân, chúng ta Liên Sơn đạo không hoan nghênh ngươi, ngươi chính là đánh từ đâu tới về đâu đi thôi. Trong cửa đi ra một vị sắc mặt âm trầm người đàn ông trung niên. Tùy tiện đến nhà không đầu bái thiếp, hoặc là đến đập phá quán, hoặc là liền thật sự có đặc biệt việc trọng yếu. Hết sức hiển nhiên Trương Bách Nhân là trước một loại. Chính mình tổ sư chân trước đi chất vấn, tiểu tử này chân sau liền đến nhà, nói là mang trong lòng thiện ý. Chỉ sợ là gặp quỷ. Thật sao? Trương Bách Nhân bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, hướng về cửa đạo quan đi đến. Ầm. Đại môn đóng lại, đem Trương Bách Nhân ngăn ở bên ngoài. Nhìn cao khoảng một trượng tường vây, Trương Bách Nhân cười lạnh, nhún người nhảy một cái lại trực tiếp nhảy lên. Tu hành đến rồi Trương Bách Nhân loại cảnh giới này, đã từ từ bắt đầu phát sinh lột xác, sản sinh các loại bất khả tư nghị huyền diệu biến hóa. Người nhẹ như yến chính là một loại. Kiếp trước Tây Du Ký bên trong vì sao nói đường tăng không xa vạn dặm phải đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh, mà không phải gọi Ngộ Không giá mây hoặc là Quan Âm Bồ Tát trực tiếp đem kinh thư ban xuống. Đầu tiên thử thách là không thiếu được, không trải qua tầng tầng đau khổ tuyệt sẽ không biết chân kinh quý trọng. Thứ yếu liền là tiên nhân cùng người phàm đã không giống nhau, người phàm âm dương hỗn hợp vẫn đủ không phân, mà tiên nhân đây. Tiên nhân tu luyện đạo pháp thân nhẹ như yến, còn nữa nói từ Tây Thiên đến Đại Đường 10 mở cờ một tội vạn 8.000 dặm. Kinh thư trọng lượng không phải một cái con số nhỏ, trừ phi dùng yêu thú thổ, nếu không chính là Bồ Tát vận chuyển lên cũng tương đương lao lực. Trong này dính đến một cái khái niệm, đó chính là pháp, pháp giới cùng thế giới phàm tục, pháp giới đồ vật cùng phàm tục đồ vật kiên quyết bất đồng. Cũng tỉ như nói Trương Bách Nhân Chu Tiên Tư Kiếm, chính là khai thiên thanh đồng chế thành, có nặng mấy chục cân, nhưng rơi vào Trương Bách Nhân trong tay liền chỉ có mấy cân, thậm chí nhẹ như hồng bao. Đây cũng là pháp, đây cũng là pháp giới sức mạnh. Tiểu tử, ngươi không nên ỷ vào đạo công phu thâm hậu dày, liền muốn xông vào, chúng ta có thể tuyệt không sợ ngươi. Đạo sĩ giận dữ hét lớn. Tiên sinh cẩn thận, Liên Sơn đạo có phong thủy đại trận bảo vệ, ngươi không nên bước vào trong đó, miễn không được thiện quả tổn thương thần hồn. Xa xa truyền đến Bạch Vân đạo nhân kêu to. Trương Bách Nhân đứng ở tường đầu đánh giá đạo quan, chỉ có thể trong mơ hồ nhìn ra một ít thành tựu, cẩn thận chốt nhưng nhìn không rõ ràng. Phong thủy vô hình vô tướng, hiện tại rất nhiều người đều đang chất vấn phong thủy có phải là mê tín, có phải thật vậy hay không tồn tại. Như vậy chín mệnh liền ở ngay đây cho mọi người giải thích một chút, nâng một cái ví dụ đơn giản, nếu như không đồng ý lời còn mời không có gì phun. Phong thủy bị hiện tại tiểu thuyết cho thần kỳ hóa, chân chính phong thủy đúng là có cải thiên hoán địa vai, giết người trong vô hình, nhưng tuyệt không có khuyết đại như vậy. Nói thí dụ như gió lùa, tại sao gió bình thường to lớn hơn nữa, người ở trong gió thổi cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng lại lệch gió lụt nhưng như vậy độc ác. Thời gian lâu dài sẽ như bệnh. Nay kỳ thực chính là đơn giản nhất phong thủy chi lực một loại, là không rõ ràng lắm rõ ràng. Phong thủy tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng không có khuyết đại như vậy. Cái gọi là cải thiên hoán địa, cũng bất quá là thông qua thay đổi một ít địa mạo, bùn hoa đem ác phong hóa thành thành phong thôi. Cho tới nói phong thủy đại trận, nói đến cũng không mơ hồ như vậy, nói thí dụ như phong thủy đại trận đưa tới mưa gió, dùng thế kỷ 21 khoa học liền có thể giải thích có được hay không. Chỉ cần đòn bẩy đủ lớn, lấy núi sông bày xuống phong thủy đại trận, núi cao ứng với gió, nước sâu có sương mù, lại thêm nhân công làm một ít thay đổi, có gió, sương mù, muốn cầu mưa còn không đơn giản sao. Lại như thế kỷ 21 băng khô mưa xuống giống như, nghe vào cổ nhân trong mắt lúc đó chẳng phải tiên gia thủ đoạn sao. Thế kỷ 21 phong thủy đại sư đều bị cổ nhân cho độc hại, lại thêm các nhà cao nhân tiền bối lung tung kéo lên quỷ thần việc, đem truyền thừa kinh điển cố ý biên soán ngôi, làm cho tối nghĩa khó hiểu, không có sư thừa tuyệt khó lĩnh ngộ trong đó lẽ phải. Kết quả một hồi màu đỏ cách mạng, đánh đổ ngưu quỷ xà thần, truyền thừa liền như vậy đoạn tuyệt. Hậu bối đệ tử kiến thức nửa vời, mặc dù có điển tịch truyền lưu, nhưng không có sư thừa chỉ điểm trong đó quan khiếu, chính mình học cái kiến thức nửa vời liền chạy ra ngoài lừa gạt người, không duyên cớ đập phá thuật phong thủy thuật bảng hiệu. Kỳ thực thật đúng là phong thủy phân rõ phương pháp khác cũng rất đơn giản, chính là nhìn có hay không gió. Nói cách khác có rảnh rỗi hay không khí lưu động tính, không khí lưu động tính có cao hay không. Thì dường như dòng nước giống như vậy. Thủy nhược là không lưu động, tự nhiên biến thành chất nước. Rõ như là không lưu động, cũng biến thành tĩnh mịch, làm sao mang sinh cơ đến. Phong thủy nói là thay đổi vận khí, cũng không biết vận hòa khí muốn tách đi ra nhìn, gió vận chuyển đến ngoại giới tức giận, chính là cái gọi là vận khí. Một chỗ như có sinh cơ, ở bên trong công tác thân thể người khỏe mạnh, đại não tư duy nhạy bén, tự nhiên còn như thần trợ, tinh thần dồi dào, hiệu suất làm việc cao, như có khách hàng tới đây, tâm tình khoái trá cũng biết lòng có quyến luyến, trở thành khách quen cũ. Đương nhiên, phong thủy không thể xung thẳng, càng không thể đối diện, bằng không thì sẽ hóa thành gió lùa, trái lại gây tai họa gây rắc rối. Đương nhiên, trở lên đều thuộc về bản nhân chính mình quan điểm, hay là rất nhiều người đều không ủng hộ, bất quá không liên quan, xem là đùa giỡn là tốt rồi, văn chung phải đem phong thủy đại trận thần bí hóa, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Trương Bách Nhân nhìn đạo quan, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngông thượng một tầng sương trắng, gió núi đem xa xa hơi nước trở tới. Ngược lại cũng có chút môn đạo Trương Bách Nhân đứng ở trên tường nhìn chăm chú đánh giá. Lúc này Bạch Vân đuổi tới phụ cận, tiểu tiên sinh, không nên kích động, chúng ta có chuyện cố gắng thương lượng. Chương 161, Vân Mẫu Thủy Tinh. Cố gắng thương lượng, có cái gì tốt thương lượng, Liên Sơn Đạo lại dám phái thần linh chặn giết ta, tốt xấu bản đô đốc cũng là mệnh quan triều đình, các ngươi quả thực quá không đem triều đình không coi vào đâu không thể không nói, Trương Bách Nhân méo giải khai tà thuyết bản lĩnh vẫn rất có một bộ. Lúc đó rõ ràng là thiên cung chúng thần vây quét hắn, nhưng lúc này bị cắt câu lấy nghĩa nói thành Liên Sơn Đạo ám sát chính mình, không đem triều đình đặt ở trong mắt, lời này như là chuyển tới. Đương kim thánh trong thai, lấy hiện nay thiên tử tinh khí, Liên Sơn Đạo bất tử cũng phải bái lấp ra. Tiểu tử, đừng vội tin khẩu mở miệng, lời bịa đặt đầy miệng, chúng ta khi nào ám sát ngươi, rõ ràng là thiên cung muốn vây quét ngươi, chúng ta cũng bất quá hiệp trợ mà thôi. Phong thủy đại trận bên trong truyền đến một trận quát mắng, con nhỏ tuổi cực kỳ vô liêm sỉ. Lại ở đây nói hưu nói vượng. Hừ, ta nói ngươi đánh lén ngươi liền đánh lén, nếu không phải là các ngươi Liên Sơn Đạo hai vị tuần tra sứ đi tìm ta phiền phức, há sẽ phát sinh lớn như vậy nhiễu loạn, thiếu chút nữa để cho bản đốc úy mất mạng ba lăng. Bản đốc úy không có tìm các ngươi tính sổ chính là tốt, không nghĩ tới các ngươi lại trả đũa, dám đến nhà vấn tội, quả thực không đem bản đốc ý đặt ở trong mắt. Trương Bách Nhân lời nói những câu chú tâm, nói đến tuy rằng cướp từ đoạt lý, nhưng chuyện nguyên nhân đúng là bởi vì hai vị tuần tra sứ gây ra đó. Hoặc giả nói là từ Trương Bách Nhân chu diệt hai vị tuần tra sứ sau gây ra đó. Tuần tra sứ thân phận không phải chuyện nhỏ, đặt ở trong triều đình liền cùng dò xét Khâm Sai đại thần gần như, Trương Bách Nhân làm thị thiên đế Khâm Sai đại thần, này gây họa có chút lớn. Nói đến cũng là nhân quả tuần hoàn, như không phải Trương Bách Nhân cho Ngư Câu La tổ lòng xương đầu, Ngư Câu La tuyệt đối không cách nào đột phá tới cao võ đạo ngưỡng cửa. Ngư Câu La không cách nào đột phá, ngày đó liền không cách nào lui thiên binh thiên tướng, đầy trời thần phật. Cũng chỉ có đạp chí cao võ đạo môn hạng Ngư Câu La mới có tư cách gọi thiên đế nể tình, ngoại trừ Ngư Câu La ở ngoài, chính là Dương Tố chờ gặp thần không xấu võ giả đích thân tới, sợ cũng khó có thể dễ dàng. Giao thiệp chính là như vậy, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng được lợi. Nếu không phải là có Ngư Câu La này cái núi dựa lớn, hơn nữa này cái núi dựa lớn mấy ngày nay ở Ba Lăng không ngừng chém gãy các đại thế lực tay chân, Trương Bách Nhân cũng tuyệt không dám đăng lâm Liên Sơn Đạo. Đạo quan thực lực Trương Bách Nhân vẫn là biết, gốc gác không cần nhiều lời, chính mình kiếm thai đều vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa, rõ mặt có thể giết Liên Sơn Đạo, nhưng Liên Sơn Đạo sau đó trả thù lên, có 10.000 loại biện pháp gọi Trương Bách Nhân đền mạng. Ngàn vạn không nên coi thường phong thủy đại trận sức mạnh. Không sai, Trương Bách Nhân chính là lấy thế đè người, Ngư Câu La ngay ở Ba Lăng, ai có thể nắm mình tại sao dạng. Bạch Vân Đạo người đi tới Trương Bách Nhân bên người, nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy tường đầu. Một đôi mắt nhìn về phía yên vụ bao phủ sân, thấp giọng nói, Liên Sơn Đạo cũng không dễ trêu chọc, hơn nữa nơi này còn là đối phương xào huyệt, đối phương bố trí ở chỗ này phong thủy đại trận, chỉ có Dương Thần chân nhân có thể pháp thiên tượng địa, phá khai thiên địa ràng buộc, quét ngang đại trận. Ngươi nhưng chớ có tự ý nhảy vào đi, miễn cho không ra được bị nhốt ở bên trong tươi sống chết đói. Ta lại không ngốc. Trương Bách Nhân nguyễn nguyễn. Trương Bách Nhân, ngươi không nên không biết điều, ta Liên Sơn Đạo không có gọi ngươi tiền bồi thường giáp thần tướng là tốt lắm rồi. Ngươi lại còn dám đến trả đũa giữa bầu trời hai vệt thần quang lấp lóe, Kim Mai, Ngân Táng hai vị tổ sư giáng lâm ngoài cửa lớn. Ngươi nếu là không nói, bản tọa còn không nghĩ tới giáp vàng thần tướng này một cha, chi vị trí thứ hai đến nhà sau bản tọa một suy nghĩ, rõ ràng là ngươi Liên Sơn Đạo giáp vàng thần tướng đem bản đốc ý liên lụy đến trận sóng gió này bên trong, suýt chút nữa làm mất mạng. Nguyên bản đốc ý đi tới Ba Lăng hoàn thành triều đình giao phó tìm tới vận hà đồ giấy cũng gió êm sóng lặng. Nhưng là cũng bởi vì ngươi Liên Sơn Tông giáp vàng thần tướng câu kết Lý Gia Lý Bính, cố ý cho bản đốc ý hạ ngang chân, muốn tính toán tính mạng của ta, Liên Sơn Đạo hôm nay như là không cho ta một câu trả lời, bản đốc ý vẫn thật là không đi, ta cũng không tin trong đạo quan người không ăn không uống, sớm muộn muốn ra đại trận. Trương Bách Nhân cười lạnh. Phong thủy đại trận hắn không hiểu lắm, chỉ là kiến thức nửa vời, nhưng đối phó với phong thủy đại trận khó, đối phó bố trí phong thủy đại trận người dễ dàng a. Người tóm lại là muốn ăn uống. Ngươi có muốn ra đại trận chọn mua? Đến thời điểm đem ngươi một kiếm chém xong việc. Trương Bách Nhân nghĩ tới đến đơn giản, ta cũng không làm thịt ngươi, ta liền ngừng lại quả đấm đem ngươi đánh lại, liền hỏi ngươi là phục còn không phục. Ngươi chuyện này quả thật là N2SMBVZF ngang ngược không biết lý lẽ. Rõ ràng là ngươi chém ta Liên Sơn Tông giáp vàng thần tướng, lại còn vô lý trả đũa Ngân Táng tức giận thân thể đều run run. Hai vị tiền bối xin bất giận. Xin bất giận. Tiểu tử này chính là một cái người đần trẻ con, không biết trời cao đất rộng, cái gì cũng không sợ, không hề e dè. Trong ngược lại là một thân tao Bạch Vân liên tục khuyên bảo bà phải. Lúc này Kim Mai một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thực sự là vô liêm sỉ. Điểm ấy sớm nên rõ ràng mới đúng, ngươi cùng một cái năm, 6 tuổi hài tử giảng đạo lý, quả thực không có đầu óc mà. Một cái năm, 6 tuổi hài tử biết cái gì? Không phân thiện ác, không có tốt xấu là không phải nhìn. Chỉ biết là ngươi bắt nạt ta, ta nhất định phải trả thù lại. Tâm thương hài tử cũng cho qua, trực tiếp làm thịt xong việc, nhưng trước mắt cái này không được a. Ngư Câu La ngay ở xung quanh cắn giết thổ phỉ sơn trại đây, tiểu tử này nếu như rơi mất một cọng tóc gáy, đối với Liên Sơn Đạo tới nói, đều ăn treo không nổi. Trương Bách Nhân thẳng thắn ngồi ở địa, này đời có hai loại người đáng ghét nhất, nhưng ngươi nhưng một mực không có biện pháp gì. Đệ nhất loại chính là cậy giá lên mặt, thứ hai loại chính là lấy món ăn bán lẻ tiểu. Nè! Tê nhìn dầm gì, quyết định chủ ý muốn cùng Liên Sơn Đạo hao tổn nữa. Trương Bách Nhân, cửa đạo quan bỗng nhiên mở ra, một vị đạo nhân trung niên đi nhanh ra quay về hai vị thần nhân thi lễ, xin chào tổ sư. Đều là ngươi chủ ý. Ngân Táng chừng nam tử một chút, trung niên đạo nhân ngượng ngùng nở nụ cười, không dám mở miệng. Một bên Bạch Vân cười khổ, như thế hao tổn nữa cũng không phải biện pháp, bằng không các ngươi lấy chút bảo vật đem tiểu tử này cho đuổi rồi. Đuổi rồi? Ta Liên Sơn Đạo tổn thất một vị giáp vàng thần tướng, ai tới bồi thường ta à? Ngân Táng nhất thời không vui, mũi không phải mũi mặt không phải mặt. Xuân Dương đạo nhân cũng chạy tới, nhìn giữa trường không khí sốt sắng, Vô Lại giống như Trương Bách Nhân, liên tục cười khổ, hai vị tiền bối, tiểu tử này tuổi ấu, không muốn ra mặt. Hơn nữa còn tuổi trẻ, nếu không chết ngày sau tất nhiên vì là thiên kiêu một đời, lần này tuy rằng tiểu tử này chém giết hai vị thần tướng, nhưng các ngươi cũng biết, tiểu tử này vô pháp vô thiên, liền thiên cung đều không để tại mắt bên trong, hai vị tuần tra sứ nói giết liền liền giết, các ngươi nếu như ép, tiểu tử này không chắc muốn làm ra cái gì mất trí sự tình đây. Hơn nữa, hai vị giáp vàng thần tướng tuy rằng quý giá, nhưng tiểu tử này mới bất quá 5, 6 tuổi cũng đã bước vào ngọc dịch hoàn đan ngưỡng cửa, cho hắn thêm 10 năm thời gian, há còn cao đến đâu. Nay vừa nói, hai vị thần nhân đều là biến sắc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Liên Sơn đạo quan chủ cũng là gãi đầu một cái, cũng thực sự là phiền phức. Thật là hồ ly chưa bắt được, trái lại chọc một thân tao. Là Lý Bính lão nhân kia chỉ khiến các ngươi Liên Sơn đạo giáp vàng thần tướng cùng ta khổ sở. Có bản lĩnh các ngươi đi tìm Lý Bính phải bồi thường, cùng ta một cái hoàng bao tiểu nhi so sánh cái gì kình lực á. Trương Bách Nhân ở một bên mặt lạnh hô một tiếng. Kim Mai cười lạnh, không sai. Không sai. Chuyện này Lý Gia xác thực nên phụ trách, chúng ta đi tìm Lý Gia đòi thuyết pháp, lượng hắn Lý Gia cũng không dám không ứng với. Cây hồng trọn mềm nắm, trước mắt Trương Bách Nhân mặc dù là mềm tháng ngày, nhưng không chịu nổi Ngư Câu La này cái núi dựa lớn ngay ở Ba Lăng. Như là Ngư Câu La đang ở phía bắc Trường Thành. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần, Liên Sơn Đạo có 100 loại biện pháp gọi Trương Bách Nhân chịu không nổi, nhưng bây giờ Ngư Câu La ngay ở Ba Lăng, bất cứ lúc nào cũng có thể gõ cửa đến, cái kia Trương Bách Nhân chính là một cái cứng rắn cây hồng. Đi, phủ khố bên trong có một chiếc vân mẫu thủy tinh, cho này tiểu tiên sinh cho rằng bồi tội lễ. Kim Mai lạnh lùng nói. Tổ sư, này vân mẫu thủy tinh nhưng là ta Liên Sơn Đạo quan chủ liền phải phản bác. Đừng nói nhiều, hôm nay tổn thất ngày mai liền gấp 10 lần gọi Lý gia bồi thường lại. Này buôn bán không thiệt thòi ngân táng chừng quan chủ một chút. Cái kia quan chủ bất đắc dĩ, nhìn một chút chính mình tổ sư, lại nhìn một chút hầm hừ co vẹ ở nơi nào quyền quyển, phảng phất bị khinh bỉ hài tử Trương Bách Nhân, bất đắc dĩ xoay người đi vào đạo quan. Không lâu lắm liền gặp quan chủ nâng hộp ngọc đi ra, bóp mũi lại nói, đây cũng là vân mẫu thủy tinh. Thứ tốt ra Trương Bách Nhân đoạt lấy hộp ngọc, mở ra phía sau đã thấy trong hộp ngọc một mảnh xanh thảm, tựa hồ có sương mù khí sóng nước đang lan lộn. Tiểu tử. Này vân mẫu thủy tinh liền coi như là bồi tội, ngươi như không có chuyện gì có thể đi. Kim Mai không nhịn được nói. Chương 162, lại nổi sóng gió. Đùng. Trương Bách Nhân che lên hộp ngọc cái nắp, một đôi mắt đánh giá Kim Mai, ngân táng, còn có Liên Sơn đạo quan chủ, nhẹ nhàng nở nụ cười không có nhiều lời xoay người đi xuống núi. Được tiện nghi là tốt rồi, không cần thiết đang ra vẻ. Bạch Vân cùng Xuân Dương tố cáo cái tội, cũng đứng dậy vội vã theo rời đi, ba người không lâu lắm đã biến mất ở chân núi. Thu hồi ánh mắt, Kim Mai lạnh lùng nói, Lý gia, Liên Sơn đạo tổn thất vân mẫu thủy tinh, một vị giáp vàng thần tướng, việc này vẫn cần gọi Lý gia gấp 10 lần trả lại, Lý gia những năm này cũng không giả thật, nếu dám không bé ngoan bồi thường, huynh đệ chúng ta không ngại ở tại mộ tổ trên động chút tay chân, gọi kỳ huynh đệ cốt nhục tương tàn, bố trí kiếp số. Ta nói tiểu tiên sinh, ngươi lần này có thể kiếm bộn rồi, vân mẫu thủy tinh là Liên Sơn đạo bảo vật một trong, chính là trời sinh sương mù đại trận. Đây thật là thứ tốt. Bạch Vân đạo sĩ xoa xoa tay trưởng, cái gọi là người gặp có phần, huynh đệ chúng ta như vậy giúp ngươi đọ sức, này vân mẫu thủy tinh chúng ta từ bỏ, tiểu tiên sinh cái kia một cái dương tài bảo, cần phải cho chúng ta chia lãi điểm. Rơi tiền trong mắt ngươi. Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân đạo sĩ một chút. Không phải rơi đến tiền trong mắt, mà là thật thiếu tiền. Không phải bình thường thiếu, ta đây cửu lao phục ma ấn cần 9 vị ấn vàng, bây giờ mới bất quá vừa rồi ngưng tụ ra một vị mà thôi. Bạch Vân mặt mày ủ rũ. Nghe xong Bạch Vân, Trương Bách Nhân cũng là không nói gì, lớn như vậy một đống hoàng kim, đầy đủ muốn gấp 10 lần, đây tuyệt đối là một món khổng lồ. Xuân Dương đạo nhân cười cợt, ta ngược lại thật ra không sao, chúng ta Thanh Dương cũng có chính mình sản nghiệp, bất quá lần này có thể được vân mẫu thủy tinh, đơn giản là gặp may, Kim Ngân nhị lao tất nhiên là nổi lên hố Lý gia tâm tư, Lý gia ở Thái Nguyên thế lực không nhỏ, Lý Việt cũng là đường kim số một số hai thế lực, không biết có thể hay không mua Kim Ngân nhị lao trướng. Ba người trở lại trạm dịch. Trương Bách Nhân cũng không khách khí, mở cặp táp ra ở bên trong tùy tiện bắt được một đem bảo thạch mắt mèo, kim mềm vàng bạc nhét vào hai người trong tay, xem như là cho các ngươi thủ lao. Trương Bách Nhân không để ý phạt tiền, muốn kiếm tiền hắn có thừa biện pháp, hơn nữa Hoài Thủy Thủy Thần nơi nào còn mang theo không ít bảo vật. Con đường tu luyện quá phí tiền, quả thực lại như đốt tiền. Đặc biệt là tu luyện pháp thuật thời điểm, cần không ngừng thử nghiệm, đại lượng dược liệu khoáng thạch làm thí nghiệm. Nhàm chán ở trong trạm dịch ngẩn ra chưa? Ngư Câu La mặt đỏ lử lử đi tới đến. Tướng quân thu hoạch rất tốt a. Trương Bách Nhân nhìn Ngư Câu La hồng quang mặt mày mặt, thử hỏi dò một câu. Phú. Thật phú. giàu có đến mức nước đố đổ vách. Những này sơn trại đơn giản là dê béo A Ngư câu la trong mắt tỏa sáng, nắm lên trái cây trên bàn răng rắc ngay. Chúng ta ở ngốc nửa tháng. Khó được tới một lần, chơi nhiều mấy ngày. Chờ bản tướng quân vơ vét đầy đủ bảo vật, ở trở về cũng không muộn. Ngư câu la trong mắt tỏa ánh sáng. Nhìn ngư câu la biểu lộ như vậy, Trương Bách Nhân cười khổ được, ngư câu la đây là đang bắt dê béo đâu. Ngư câu la hồng quang đầy mặt, ba lăng các thế lực lớn nhưng khổ không thể tả, sơn tặc là cái gì? Đó là mọi người trong âm thầm bồi dưỡng thế lực, cứ như vậy bị ngư câu la chọn không nói, còn đem bảo vật, tiền tài vơ vét không còn gì, đơn giản là cả người cả của đều không còn mà. Lúc này ba lăng các đại thị tộc tụ hợp lại một nơi, một người trong đó nói, không được, chúng ta nhất định phải cùng nhau phát lực, gọi bệ hạ hạ chỉ đem ngư câu la điều trở lại, nếu không mọi người mấy năm qua bố trí quân cờ cũng đều phải uổng phí. Chính là, chúng ta cùng nhau phát lực tuyệt đối không thể gọi ngư câu la thực hiện được. Ba lăng thị tộc dồn dập phát lực, khi ngư câu la còn đang làm phát tài mộng đẹp thời điểm, ngày thứ hai một con thương ứng bay tới, thức tỉnh trong mộng đẹp ngư câu la. Nhìn trong tay mật thư, ngư câu la cau mày, chiếu ta trở lại. Ngư câu la đem thư thu, không hổ là giang nam vùng đất phì nhiêu, đáng tiếc không thể ở lâu thêm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một tràng tiếng gõ cửa đem Trương Bách Nhân thức tỉnh, ai nha? Tiểu tiên sinh ngư câu la ở ngoài cửa trung khí mười phần nói. Đại tướng quân làm sao sớm như vậy đã thức dậy? Trương Bách Nhân mắt buồn ngủ mông lung mở cửa. Bệ hạ chiếu ta trở lại, ba lăng là không thể ở lâu thêm, ngư câu la nói. Trương Bách Nhân nghe vậy một cái giật mình, vội vã như vậy. Ngư câu la cười lạnh, nhất định là ba lăng cái kia chút thị tộc ngồi không yên, ngươi có muốn hay không theo ta trở lại?
Muốn.
Đương nhiên muốn. Trương Bách Nhân đi vào nhà bắt đầu mặc quần áo, chính ta ở lại ba lăng. Những này vô liêm sỉ khẳng định cho ta đẹp đẽ, không chuẩn tướng ta hố chết ở chỗ này, ta có thể không phải dám một mình lưu ở nơi đây. Ta tiễn ngươi ra ba lăng, chúng ta ở mỗi người đi một ngả. Ngư câu la hiển nhiên cũng biết Trương Bách Nhân tình cảnh. Trương Bách Nhân mặc quần áo tử tế liền bắt đầu phá cửa, đem Bạch Vân Đạo Sĩ cùng Xuân Dương Đạo Nhân đánh thức, nghe nói phải đi về. Bạch Vân Đạo Nhân cùng Xuân Dương Đạo Nhân dồn dập lắc đầu, biểu thị không cùng Trương Bách Nhân cùng đi, làm cho Trương Bách Nhân một trận phiền muộn, bắt đầu chính mình tìm kiếm xe ngựa. Bất quá gọi Trương Bách Nhân buồn bực là, ba lăng quân cơ bí phủ thám tử căn bản cũng không có trong bóng tối cùng mình liên lạc, đúng là cực kỳ kỳ quái. Mướn một chiếc xe ngựa, đem một cái dương châu báu mang lên, ở Xuân Dương Đạo Nhân cùng Bạch Vân Đạo Nhân lưu luyến không rời trong ánh mắt, Trương Bách Nhân huy tụ rời đi. Vẫn là một chiếc thuyền con, Trương Bách Nhân cùng ngư câu la ngồi ở thuyền con trên, mặt trên đồ vật không nhiều, chỉ có một cái dương lớn cùng với một ít ăn uống đồ vật. Cho tới nói ngư câu la chứa bảo vật cái dương. Lấy ngư câu la thực lực cần những thứ đó sao? Linh dược sớm đã bị ngư câu la ăn không còn chút nào. Ngồi ở trên thuyền, Trương Bách Nhân còn có tâm sự cầm cần câu câu cá, nhìn Trương Bách Nhân cùng ngư câu la rời đi, ba lăng quận bản địa thị tộc một người làm quan cả họ được nhờ, này hai cái gieo vạ cuối cùng đã đi, Trương Bách Nhân vừa đến đã trêu đến ba lăng gió nổi mây vẩn, sau đó lại đưa tới thực lực mạnh mẽ không có bên ngư câu la, kẻ này còn trong ngày không ngừng cướp đoạt các loại bảo vật, phá hủy mọi người thế lực. Gọi mọi người lòng giết người đều có. Thuyền rất nhanh, tuy là đi ngược dòng nước, nhưng có Trương Bách Nhân thao túng, chân thủy ngọc trường cũng không phải kém, thuyền nhỏ tốc độ không giống như xuôi dòng chậm. Ra ba lăng địa giới, ngư câu la chậm rãi đứng lên, tiểu tiên sinh, ngươi và ta liền như vậy phân biệt làm sao? Trương Bách Nhân móc từ trong ngực ra một quyển bản vẽ, nửa cuốn vận hà đồ giấy, thả trên người ta sợ là không quá an toàn, chẳng bằng tướng quân mang tại người biên. Ngư câu la lung lay đầu, ta lần đi trực tiếp tái bắc. Này bản vẽ chỉ có thể chính ngươi thu, lấy thực lực của ngươi chỉ cần không phải dương thần chân nhân đích thân tới, thì sẽ không có chuyện gì. Dĩ nhiên, chớ bị dịch cốt đại thành võ giả vây nốt. Nói xong ngư câu la trực tiếp đột phá âm bạo, chân đạp sông nước bất quá là mười mấy hơi thở, đã biến mất ở bờ bên kia. Nhìn trong không khí vẫn lăn lộn sóng lớn, Trương Bách Nhân vuốt ve trong ngực trường kiếm, chỉ có trường kiếm có thể cho mình một ít cảm giác an toàn. Ngư câu la rời đi, Trương Bách Nhân cũng sẽ không ngụy trang. Một cái dương bảo vật trực tiếp nhét vào chân thủy bát bên trong, lặng lặng ngồi ở thuyền con trên, nhìn hai bờ sông rừng rậm, trong mắt đạo đạo kiếm ý lưu chuyển, chẳng biết vì sao, luôn cảm giác khí thế có gì đó không đúng. Lão đại, thật sự bỏ mặc tiểu tử kia rời đi. Ngân Táng đứng trên bầu trời ba lăng, nhìn Trương Bách Nhân đi ngược dòng nước, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Việc này chúng ta không đội vã động thủ, Tam Hà Bang tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, Phiên Thiên Hà lòng dạ chật hẹp, há cho tiểu tử này sống sót trở lại Lạc Dương. Hắn muốn đem phía sau mình cái kia đám đại lão đều tha hạ nước mới bằng lòng. Giảng Hòa Kim Mai nhẹ nhàng nở nụ cười, chuyện này chúng ta trước hết khoan để ý tới, trực tiếp đi Thái Nguyên tìm Lý Việt chỗ tốt hơn. Kim Ai Ngân Táng ở một bên không nhắc tới, Phiên Thiên Hà lúc này sắc mặt âm trầm ngồi ở Tam Hà Bang bên trong, bàn tay bị vải trắng băng bó cẩn thận. Ngư Câu La đi rồi, Phiên Thiên Hà chậm rãi đứng lên, người phía dưới có từng chuẩn bị kỹ càng. Đại nhân yên tâm, 300 đem mặc ra thần cơ nỏ, tiểu tử này xác thực tà môn, nhưng chúng ta không cùng tiểu tử này tiếp xúc, trực tiếp đem cho bắn giết. Không thành dương thần, không thể xuất hiếu, tiểu tử này chỉ có trong sông làm mồi cho cá kết cục, thậm chí chuẩn bị gài tang vật thủy yêu cũng đã chuẩn bị xong một cái phảng phất sư ra giống như người định nó nói. Nhất định phải gọi tiểu tử này biết sợ sệt, gọi Lạc Dương cái kia bang đại lao biết lợi hại. Ta Tam Hà bang xưng bá ba lăng, khống chế ba nước muốn đạo, không đơn thuần là dựa vào thế lực sau lưng chống đỡ, dựa trên càng là cổ tay, cá nhân võ lực ở cường có ích lợi gì. Không tới gặp thần không xấu liền không cách nào lực địch thiên quân vạn mã. Tam Hà bang chủ cười lạnh, 300 đem thần cơ nỏ, cũng thật là coi trọng hắn, có thể chết ở thần cơ nỏ hạ cũng không toán bạc đãi hắn. Nhớ kỹ, tay chân nhất định phải làm sạch sẽ. Thần cơ nỏ muôn ngàn lần không thể bại lộ đi ra. Tam Hà bang chủ sắc mặt dữ tợn. Chương 163, vụ tỏa Hoành Giang. Thần cơ nỏ chính là triều đình đồ cấm, bất luận đối với võ giả vẫn là dương thần chân nhân tới nói, đều có rất lớn lực uy hiếp. Chỉ cần bị thần cơ nỏ vây nốt, dương thần chân nhân cũng phải lui tránh, gặp thần không xấu cường giả trong lòng nhiều mấy phần kiên kỵ, còn nói dịch cốt đại thành võ giả, như bị thần cơ nỏ vây nốt hóa thành cái sàng mắt là tránh không được. Nếu không phải mình phía sau có thế lực lớn chống đỡ, thần cơ nỏ loại này hoàng triều đại sát khí, tuyệt đối sẽ không rơi ở trong tay mình. Đương nhiên, thần cơ nỏ không phải vạn năng. Muốn kéo ra đủ khoảng cách mới được, nếu không dịch cốt cường giả đột phá âm bạo tốc độ, một khi nhảy vào thần cơ nỏ trận doanh, thần cơ trận doanh cũng là bị người đổ tể phần. Trương Bách Nhân ra ba lăng, cùng Ngư Câu La phân biệt sau, dọc theo đường đi thuyền nhỏ lên phía bắc, hướng về Lạc Dương phương hướng đi. Nhưng vào lúc này, rất xa liền gặp hán nước mặt sông xích sắc hành giang, từng hàng sắc mặt hung hành, trên người mặc các dạng quần áo hán tử đằng đằng sát khí kiểm tra qua lại mà đến thuyền. Đạo phỉ quả thực giết không dứt. Trương Bách Nhân trong lòng thầm than, xuyên ở kiếm trong tay chuôi, thuyền nhỏ chậm rãi tới gần, bất quá đi rồi 100 mét sau Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, gặp được một vị trong đó hán tử trong lúc vô tình từ trong khoang thuyền cầm lên đồ vật sau nhất thời ngây ngẩn cả người. Trương Bách Nhân không quen biết thần cơ nỏ, nhưng hết thể nỏ mũi tên đều là triều đình cấm chỉ đồ vật, một khi phát hiện tất nhiên sẽ bị toàn bộ vơ vét không còn một ngống, cả nhà trên dưới giết tuyệt. Đây không phải là một đám đơn giản đạo phỉ, phía sau tất nhiên có lai lịch. Hơn nữa lai lịch cũng không nhỏ. Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảnh giác, chính mình tại ba lăng náo loạn lớn như vậy động tĩnh, không chừng này đám đạo tặc phỉ chính là ba lăng thị tộc sai khiến, hướng về phía mình tới. Trương Bách Nhân tuyệt đối không muốn thử một chút nỏ mũi tên tư vị, chính mình kiếm đạo tu vi cao đến đâu, đối mặt với nỏ mũi tên cũng chỉ có hóa thành cái sàng mắt phần. Trương Bách Nhân thấy được xa xa đạo phỉ, lúc này đạo phỉ cũng nhìn thấy Trương Bách Nhân, chỉ thấy đạo phỉ hơi rối loạn tương mừng, sau đó sẽ lần yên tĩnh lại. Bất quá bầu không khí nhưng là đống nhiên biến đổi, lấy Trương Bách Nhân tu vi rất dễ dàng bắt lấy không trùng cái kia sợi khí thế. Hướng về phía ta tới. Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên cái này ý nghĩ, sau đó cười lạnh, móc từ trong ngực ra chân thủy bát, đã thấy một con ngọc hộp rơi vào Trương Bách Nhân trong tay. Vân mẫu thủy tinh, Liên Sơn đạo là người tốt ta. Trương Bách Nhân cười cợt, tiện tay đem trong hộp ngọc một đoàn phảng phất là mây mù giống như vân mẫu thủy tinh bắt được, sau đó đột nhiên thổi một hơi. Hô! Thật lớn một luồng gió. Chỉ một thoáng trong sông tràn đầy sương mù, trong nhấp nháy khuyết tán ra, đem xa xa đạo phỉ bao phủ lại. Sương lớn tràn ngập, vài bước ở ngoài không nhìn thấy bóng người. Làm người làm phép, Trương Bách Nhân từ ở không nằm trong số này, hắn đúng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đội tàu bên trong đạo phỉ một trận hoảng loạn, sau đó liền gặp được đếm không hết cung nỏ lấy ra, mắt nhìn chằm chằm nhìn quét đánh giá bốn phía. Cung nỏ Trương Bách Nhân bước ra một bước, chân đạp sóng lớn, các ngươi nếu muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Bước chân nhanh nhẹn leo lên đạo phỉ thuyền, trên thuyền đạo phỉ vừa rồi phát hiện Trương Bách Nhân tung tích, đáng tiếc còn không chờ hắn phản ứng lại, chỉ cảm thấy một luồng óng ánh kiếm ý phun ra, thân thể phảng phất không ở là của mình, căn bản không đến lượt chính mình không chế, sau đó trơ mắt nhìn cái kia chậm xa xôi trường kiếm phá vỡ nhà mình hết hầu. Trương Bách Nhân nở nụ cười, gậy gậy trường kiếm, huyết dịch theo trường kiếm lướt xuống, thân kiếm tích huyết không nhiễm. Giết! Trương Bách Nhân đối với giết người rất có hứng thú, mỗi giết một người mình kiếm đạo liền cường thịnh một phần. Cớ sao mà không làm? Chỉ là trộm cướp nhân số hơi nhiều, thời gian dài tay đều mềm nhũn. Nhìn một đêm đêm hàn quang lóe lên nỏ mũi tên, Trương Bách Nhân lòng bàn chân tê dại, từ cột sống nơi thấy lạnh cả người nhảy vào nước sốt cửa, ra tay càng thêm độc ác. Nếu không phải mình xuất phát hiện trước một chút kẽ hở, một khi tiến nhập nó tầm bắn, hôm nay chết liền là mình. Cung nỏ không sai, nhưng sử dụng nó người quá rắc rưởi. mùi máu tanh tràn ngập, huyết dịch nhiễm đỏ sông nước. Đạo phỉ tuy rằng thực lực không tệ, nhưng đó là tướng đối với người bình thường tới nói, đối với tu vi thành công Trương Bách Nhân, bất quá là tiện tay có thể chém giết run rế. Đám người kia tuy rằng gân cốt cường tráng, nhưng cũng liền dịch cân cảnh giới cũng không bằng. Theo Trương Bách Nhân giết chóc, gọi gọi nói nhao nhao thuyền từ từ yên tĩnh lại, trở nên tĩnh mịch nặng nề. Đại đầu linh biến sắc, đứng ở chính giữa khoang thuyền trên, nhìn trước người sương mù, trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Lão đại, làm sao bên kia không có âm thanh? Có tiểu đầu lĩnh nghi ngờ nói. Nay cỗ sương mù tới đột nhiên, hiển nhiên là có người thi pháp, chẳng lẽ tiểu tử kia phát hiện chúng ta tung tích, sớm động thủ. Đầu lĩnh sắc mặt âm trầm, nắm trong tay đại đao, tay cóng nổi gân xanh, ngươi đi nhìn. Sương mù mênh mông, năm bước ở ngoài cái gì đều không nhìn thấy, muốn biết tình huống thế nào, chỉ có thể tự mình kiểm tra. Tiểu đầu lĩnh trên mặt mang theo thấp thỏm đi, lâm vào trong sương mù lại không sinh lợi. Qua hồi lâu, như cũ không gặp tiểu đầu lĩnh trở về, đại đầu lĩnh trong lòng cảm giác nặng nề, nồng nặc sương mù phảng phất là một con yêu thú, không ngừng kéo ra miệng rộng cắn nuốt huynh đệ trong nhà. Lão đại, trong gió có mùi máu tanh, hiển nhiên phía trước huynh đệ tao ngộ rồi bất chắc, tiểu tử này thân thủ khá lắm, FMZV.M26 lại gọi huynh đệ chúng ta trước khi chết liên thanh thanh âm đều không phát ra được, không phải là mặt hàng đơn giản. Hẳn là lần này bị những đại gia tộc kia gài bẫy. 300 thần cơ nỏ cũng không tốt nắm, phảng phất sư ra một loại nam tử ở đầu lĩnh thân vừa mở miệng. Người đến. Mau chóng lan truyền mệnh lệnh, rút khỏi sương mù ở ngoài. Đại đầu lĩnh kịp thời lập đoạn, lập tức có đoạn quyết. Đáng tiếc nhóm người này coi thường vân mẫu thủy tinh, sương mù từ từ bao phủ phương viên mấy chục dặm, đội tàu đi rồi một hồi liền lạc mất phương hướng rồi, phản chẳng bằng trước ngừng ở trên sông bất động. Lão đại, thật nhiều huynh đệ đều không có theo tới có thổ phỉ bẩm báo. Nghe lời nói này, đại đầu lĩnh sắc mặt âm trầm lại, lạnh rung gió thu cuốn lên, nhưng không thổi tan sương mù, đại đầu lĩnh sau lưng cũng không biết là bị sương mù ướt nhẹp, vẫn còn bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hết thảy thổ phỉ đều biết, lần này đụng tới kẻ khó chơi. Nọ lắp tên đại đầu lĩnh sắc mặt âm trầm nói. Một lời hạ xuống, quát máy móc lò xo kéo âm thanh vang lên không ngừng. Cũng không biết tùy chiều lúc nào lại có lò xo, nói là lò xo cũng không giống, thì dường như là lò xo một dạng dây ra. Đi qua các loại thủ đoạn bảo chế tinh luyện kim loại, chuyên môn dùng làm thần cơ nỏ động lực. Các hạ nếu đã tới, kính xin hiện thân gặp mặt, chúng ta cứ ra tay, đao thật thương thật đánh nhau một trận. Đại đầu lĩnh quay về sương mù mở miệng. Đáp lại đại đầu lĩnh chỉ có mùi máu tanh cùng với liên tiếp không ngừng cung nỏ rơi xuống đất tiếng. Người bị giết, cung nỏ tự nhiên bắt không được, rớt xuống đất. Lúc này hán nước bờ sông hai biên bách tính tò mò nhìn mặt nước, đột nhiên cuốn lên sương mù gọi rất nhiều thuyền đánh cá lạc mất phương hướng rồi. Hán nước nơi các lộ thần linh từng cái im lặng không lên tiếng, chỉ là nhìn trong sông giết chóc, lo chuyện bao đồng liền mang ý nghĩa phiền phức, còn không có sống đủ thần linh làm sao sẽ tìm phiền toái cho mình. Trương Bách Nhân là dễ trêu sao? Ở phương hướng nào, tất cả mọi người nghe lệnh, nỏ mũi tên bắn cho ta đạo phỉ thủ lĩnh mở miệng. Đại đương ra không thể, cái hướng kia còn có chúng ta còn sống huynh đệ đâu, sư ra lập tức khuyên can. Cút đi, bản đầu lĩnh lời khi nào đến phiên ngươi nghi vấn, đám người kia xem như là thông báo. Khó thoát tiểu tử kia độc thủ, sớm muộn đều phải chết. Đã như vậy, chẳng bằng tắc thành cho bọn hắn, gọi bọn họ chết có giá trị. Đại đầu lĩnh đưa qua nỏ mũi tên, nhìn trước người lăn lộn sương mù, nổi giận gầm lên một tiếng, theo ta bắn. Vèo, vèo, vèo. Âm bạo cuồn cuộn, đại đầu lĩnh ra tay, người lân cận đương nhiên ra tay, người lân cận dẫn tới càng nhiều người ra tay. Lúc này đại đầu lĩnh trên mặt mang theo điên cuồng, ở loại này bầu không khí ngột ngạt chung đằng chết. Không phải mỗi người đều có thể thấy chết không sợn. Chen, chen, chen. Nỏ mũi tên bắn tới trên thuyền, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhất thời gọi phóng tên người một cái cơ linh, không nghi ngờ chút nào kêu thảm thiết chết đi là huynh đệ trong nhà. Bắn cho ta. Đại đầu linh trong mắt sát cơ tuôn ra, ngươi đi ra cho ta, hạng người giấu đầu lòi đuôi, mặc cho ngươi lợi hại đến đâu, thần cơ nỏ hạ cũng phải hóa thành thi thể. Không có trả lời, có chỉ là im lặng không lên tiếng giết chóc. Trương Bách Nhân lúc này ngồi ở thuyền đầu yên lặng gặm lương khô, nhìn vui buồn thất thường trên mặt mang theo vẻ sốt sáng thổ phỉ, lắc lắc đầu, cũng là chút bản lĩnh này. Nếu không có thần cơ nỏ, giết ngươi chờ còn như tàn sát gà chó. Uống một hớp rượu, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, nhiều người giết chính là lao lực, thần cơ nỏ có thể là đồ tốt, đều phải thu sạch đi rồi, ngày sau tất nhiên có tác dụng lớn. Trương Bách Nhân ở trong khoang thuyền cướp đoạt của cải người chết, đem thần cơ nỏ vứt vào chân thủy bát, một đem đại hỏa đốt thuyền. Chân đạp sóng lớn hướng về chỗ tiếp theo đi. Đã lâu không có thống khoái như vậy giết người, chỉ có ở giết chóc chúng kiếm ý mới có thể trưởng thành. Trương Bách Nhân mặt mỉm cười, tựa hồ giết người không phải hắn. Chương 164, Hãm Tiên Kiếm Thai, thần cơ nỏ sửa lịch sử. thần cơ nọ lợi hại đến đâu, nhưng nếu không nhìn thấy mục tiêu cũng là người mù. Đương nhiên, ngươi nếu là có hàng ngàn hàng vạn thần cơ nọ, không nhìn thấy quan hệ cũng không lớn, mấu chốt là ngươi không có nhiều như vậy thần cơ nọ. Cũng không thèm nhìn tới dưới chân thi thể, giết một cái thuyền sau Trương Bách Nhân thanh lý một phen khoang thuyền, đem hết thảy thần cơ nọ lặng lẽ sắp xếp gọn, sau đó một cây đuốc đốt thuyền. Theo thời gian trôi đi, nhìn sau cùng chủ thuyền, Trương Bách Nhân nhún người nhảy một cái rơi vào trên bong thuyền, không chờ thuyền trên mọi người phản ứng lại, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, kiếm ý bao phủ người trước mắt. Giết chóc trở thành chủ đề. Phóng tên. Phóng tên. Vèo. 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 Theo mũi tên tiếng xé gió vang lên, Trương Bách Nhân lập tức che giấu, chui lên cột buồm. Siêu siêu siêu. Mũi tên âm thanh phá không vang lên không ngừng, cuốn lên từng trận âm bạo. Đáng tiếc, người trên thuyền quá ít, chỉ có 20 mấy, bên trong còn có đổi món thời gian, căn bản là cản không được Trương Bách Nhân. Vèo, Trương Bách Nhân chân đạp vũ bước, xông vào trong đám người, dòng máu khắp nơi. Rầm. Đại đầu linh thấy thời cơ bất ổn nhảy vào trong sông, Trương Bách Nhân cười lạnh, muốn chết. Nếu bàn về khống nước công phu, Trương Bách Nhân cảm giác mình tuy rằng đuổi không được thần đạo thần linh, phàm là tục bên trong võ giả nhưng không phải là mình đối thủ. Trường kiếm đồ lục còn thừa lại mấy cái thổ phỉ sau, không lo được quét tước chiến trường, Trương Bách Nhân bước ra một bước chân đạp mặt nước, hướng về đầu lĩnh đuổi tới. Đừng chạy, ngươi căn bản cũng không phải là bần đạo đối thủ, như là bé ngoan thông báo chủ mưu sau màn, bần đạo hay là cho ngươi một tuyến sinh cơ, dám to gan nhất ý tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết chết không cần luận tội. Trương Bách Nhân lời nói lạnh lẽo, vang vọng ở đạo phỉ đầu lĩnh bên hai. Đạo phỉ đầu lĩnh đột nhiên trở lại đầu, nhìn gần trong gang tấc Trương Bách Nhân, cả kinh là hồn phi phách tán, đột nhiên uống mấy cái nước, liều mạng hướng về đằng trước đi khắp. Xì xì. Ánh kiếm xẹt qua sóng nước, chỉ nghe một tiếng hét thảm, huyết dịch nhiễm đỏ mặt sông, Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nhìn một cánh tay trôi nổi ở bên trong nước, thân thể tựa hồ muốn sa vào đại đầu lĩnh, có nói hay không? Người kẻ này lòng dạ độc ác, tha ta một mạng sợ là chuyện cười, lão tử đao đầu thiêm huyết, đã sớm sống đủ rồi. Ngươi có thể giết ta, nhưng muốn từ ta sáo thoại trong miệng, nhưng là đường hòng đạo phỉ đầu lĩnh cũng kiên cường, mạnh miệng căm tức Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo. Quả thực, hồng trần nhiều dân gian, giang hồ nhiều hào kiệt, đến lúc đó một hán tử Trương Bách Nhân trong miệng tán thưởng, tay bỏ công sức nhưng không chậm, trường kiếm xẹt qua đạo phỉ đầu tử nuốt cổ họng, huyết dịch nhiễm đỏ xuống nước. Lần thứ hai trở lại khoang thuyền, vơ vét hết thảy bảo vật cùng với thần cơ nọ sau, nhìn chứ mê vụ hành giang. Mười mấy con thuyền đánh cá ở trôi loạn, Trương Bách Nhân bước ra một bước chân đạp khói sóng trở lại chính mình thuyền nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng vừa khép lại, chỉ thấy giữa bầu trời sương mù hội tụ, bất quá 5-3 cái hô hấp đã tiêu tan hết sạch, hội tụ ở Trương Bách Nhân trong tay. Sương mù tan hết, nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Trương Bách Nhân, lại nhìn một chút ngọn lửa hừng hực ra mặt, bờ biên thám tử vô cùng đau đớn, thần cơ nọ a. Những thần cơ nọ kia nhưng là có thành phố vô giá đồ vật, lại cứ như vậy bị một cây đuốc tao đạp. Thám tử đương nhiên sẽ không cho là Trương Bách Nhân dưới chân nho nhỏ thuyền con có thể mang đi 300 đem thần cơ nỏ, nhìn trên thuyền gấu hùng đại hỏa, trong lòng gào lên đau đớn nhưng cũng không thể tránh được, không dám ra tay đem thần cơ nỏ cứu ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Mấy chục con thuyền lớn thiêu đốt, trang diện tương đương đồ sộ, hỏa diễm tựa hồ bao phủ ra mặt, hán nước mặt sông vô số hỏa diễm lưu chuyển. Trong tay vân mẫu thủy tinh tựa hồ lớn mạnh mấy phần, màu sắc càng thêm nội liễm. Đem bảo vật thu cẩn thận. Trương Bách Nhân gánh vác bàn tay lẳng lặng đứng ở thuyền đầu, im lặng không lên tiếng nhìn ánh lửa, vô số thi thể nương theo hỏa diễm hóa thành cho tàn. Long dạ thật là độc ác, con nhỏ tuổi liền như vậy tàn nhẫn, như là trưởng thành há còn cao đến đâu. Đại tùy xem ra lần này lại ra một nhân vật gặp được Trương Bách Nhân sắc mặt thong dong an nhàn, không chút nào giết người phía sau sát khí đằng đằng, quanh thân khí thế nội liễm đến mức tận cùng, tất cả mọi người biết, trước mắt sắp thay người lãnh đạo rồi. Đại hỏa đầy đủ thiêu đốt 3 canh giờ. Trương Bách Nhân cứ như vậy lặng lặng nhìn, không có phản ứng chút nào, mãi đến tận hỏa diễm tắt, lúc nãy một đôi mắt đảo qua trên bờ mọi người, điều động thuyền nhỏ hướng về Lạc Dương đi. Hô! Trương Bách Nhân mới vừa đi, trên sân lập tức náo nhiệt lên, vô số bóng người khởi động thuyền hướng về chiến trường mà đến, sau đó nhảy xuống nước bắt đầu vớt, nhìn có hay không có tiện nghi gì có thể chiếm được. Những việc này Trương Bách Nhân không biết, lúc này Trương Bách Nhân ngồi ở thuyền đầu. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia nhỏ bé không thể nhận ra một đạo bé nhỏ kiếm thai, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nếu không phải là phía trước giết chóc, Trương Bách Nhân vẫn đúng là khó có thể phát hiện nhà mình hãm tiên kiếm thai đã ngưng tụ ra. Không sai, chính là cuối cùng một đạo kiếm thai hãm tiên kiếm thai. Hãm tiên kiếm thai ngưng tụ vẫn là ở Trương Bách Nhân đại náo ba lăng, quyết chiến các thần, sau đó bị rơi vào trọng tầng la địa trong lưới thời gian ngưng tụ. Liền ngay cả Trương Bách Nhân chính mình cũng không có có ý thức đến, chính mình lại trong lúc vô tình chạm tới hãm tiên chân ý, ngưng tụ ra như vậy từng tia một kiếm ý. Này một tia kiếm ý tự động hóa vì triển triển miên miên tiêu đoàn, thành một cái nhỏ bé không thể nhận ra kiếm thai. Nếu như nói Trương Bách Nhân bình thường ngưng luyện ba đạo kiếm thai là dưa hấu, dưới mắt hãm tiên kiếm thai nhiều lắm là hạt vừng, một hạt vừng nhỏ. Bất quá hạt vừng tuy rằng tiểu, nhưng cuối cùng là ngưng tụ ra, sau này sẽ là mài nước mài công phu. Rác rưởi, đều là một đám rác rưởi. Tam Hà bang chủ mãnh mà đưa tay bên trong chén trà ngã xuống đất. Chuyện của tôi.vn. Phía dưới thám tử im lặng không lên tiếng, thân thể run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh tràn trề. Một vị sư gia nhân vật tầm thường nói, bang chủ, trước mắt nổi giận vô dụng, vẫn là nghĩ biện pháp làm sao cùng tổ chức bàn giao thần cơ nọ sự tình. Nguyên bản này thần cơ nọ là chuẩn bị cho Dương Tố, không hề nghĩ rằng lại bị tiểu tử này cho một cây đốt đốt. Thần cơ nọ không phải chuyện nhỏ, coi như là Mặc Gia bên trong cũng nghiêm ngặt khống chế, lần này cần không phải trên đầu có ân với Mặc Gia một vị trưởng lão, không hẳn có thể được thần cơ nọ. Nhưng đại nhân lại đem thần cơ nọ đốt, lần này có thể phiền phức lớn rồi. Thần cơ nọ là tổ chức giao cho Tam Hà bang lặng lẽ vận chuyển đến Lạc Dương, chuẩn bị ám hại Dương Tố, không hề nghĩ rằng lại bị Tam Hà bang chủ lấy ra tư dụng. Như là tư dụng ngược lại cũng thôi, chỉ cần không gặp phải phiền phức, không bị người chú ý thì cũng chẳng có gì, mấu chốt là 300 thần cơ nọ bị đốt từng ly từng tí bất tỉnh, hài cốt cũng không tìm tới, chuyện như vậy tuyệt đối không gạt được, tổ chức nhất định phải phái người tới tra. 300 thần cơ nọ, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Triều đình thần cơ nọ cũng chưa chắc vượt qua 5.000 đêm, đại tùy nếu như có thể lượng sản thần cơ nọ, các đại thế gia môn phiệt còn hôn cái gì, thẳng thắn đàng hoàng khi thổ bá vương quên đi. Tam Hà bang chủ sắc mặt tâm trầm, có thể hay không liên hệ Mặc Gia, trong bóng tối mua một nhóm đem chỗ chống bù đắp. Sợ là không được sư gia nhân vật lung lay đầu, một đem thần cơ nỏ ngàn vô cùng quý giá, có tiền cũng không thể mua được. Có tiền cũng không thể mua được a. Thần cơ nỏ luyện chế cần một loại cực kỳ thưa thất cục thiết, FNZZGBLG thứ này trung nguyên không từng có, muốn dương thần chân nhân ra tay đánh rơi ngôi sao mới có thể, nhưng ngôi sao mảnh vỡ há lại là dễ dàng như vậy đánh rơi. Đại tùy khâm thiên rằng có thể tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm đây. Nếu không Mặc Gia cũng sẽ không đem thần cơ nọ bán ra cho đương triều. Tam Hà bang chủ xoa xoa mi tâm, phiền phức lớn rồi. Lần này thật là phiền phức lớn rồi. Đâu chỉ là phiền phức, không phải bình thường phiền phức. Người đến, mau chóng chuẩn bị hậu lễ, bản tọa muốn đích thân đi một lần, nhìn có thể không tìm người từ đó đọ sức một phen. Tam Hà bang chủ đỗng nhiên đứng lên. Hán trong nước, một chiếc thuyền con đi ngược dòng nước. Trương Bách Nhân buông xuống hãm tiên kiếm tức giận cảm ngộ, tò mò vướt vướt trong tay thần cơ nỏ. Thần cơ nỏ thâm trầm, ít nói cũng có hơn 30 cân, muốn sử dụng không phải tráng hán không thể. Nếu không phải là Trương Bách Nhân mấy ngày nay nuốt không ít tổ long đốt xương, chỉ sợ thần cơ nỏ vẫn đúng là không hẳn khiến được. Nhìn thần cơ nỏ trên hàn quang lóe lên mũi tên, thực lực mạnh mẽ có súng lò so ràng buộc, toàn bộ thần cơ nỏ đại linh kiện nhỏ vô số, tinh vi đến cực điểm, muốn phòng chế gần như không thể. Ngoại trừ Mặc Gia không người nào có thể để luyện ra ngôi sao bên trong cái kia loại ít ỏi nguyên tố, hơn nữa thần cơ nọ đối với mỗi cái linh kiện tinh chuẩn yêu cầu đến hà khắc mức độ, ngoại trừ Mặc Gia người khác căn bản là không làm được. Trương Bách Nhân không biết, mình vô ý cử động nhưng là sửa lịch sử, nguyên bản dùng làm bắt chuyện Dương Tố đồ vật rơi ở trong tay hắn, không biết Dương Tố năm sau có thể hay không ốm chết. 300 thanh thần cơ nọ giết không chết gặp thần không xấu cường giả, nhưng lại có thể cho gặp thần không xấu cường giả tạo thành phiền phức. Bước lui gặp thần không xấu cường giả Trương Bách Nhân trong lòng thầm nói. Chương 165, Thảo Nguyên Phong Động. Hiệu ứng hồ điệp Trương Bách Nhân không biết, thế giới này vốn là cùng hắn biết chân chính tùy triều không giống nhau, chân chính tùy triều ngươi gặp có thần linh bao quát chúng sinh sao? Ngươi gặp dương thần hữu đạo cao chân sao? Ngươi gặp thần không xấu giống như xe tăng cường giả sao? Thế giới nguyên bản cũng không giống nhau, coi như là biết mình dẫn phát rồi hiệu ứng hồ điệp, nhưng Trương Bách Nhân cũng biết không để ý chút nào. Chính mình bây giờ ở cái thế giới này đã trải qua sơ bộ cấu kiến lợi ích mạng lưới, bất luận là ngư câu là cũng tốt, hoài thủy thủy thần thậm chí còn Dương Tố, Tiêu Hoàng Hậu cũng được, đây đều là một cái lưới lớn, có thể vì Trương Bách Nhân cung cấp che chở lưới lớn. Hán nước mặt sông sự tình Trương Bách Nhân chưa từng có nhiều để ý tới, mà là một đường thuyền nhỏ thẳng tới, trở về Lạc Dương. Nói thật bây giờ đại tùy thực lực của một nước cường thịnh, chưa gặp xu hướng suy tàn, các đại thế gia cũng chỉ là trong bóng tối phát kình. Tuyệt đối không dám cùng Dương Quảng chính diện tranh cãi cố chấp, cho nên nói phái cao thủ chặn giết Trương Bách Nhân sự tình, cũng không có phát sinh. Bất quá Ba Lăng lòng dạ thâm sâu khó lường, Trương Bách Nhân mặc dù không biết Ba Lăng nước sâu bao nhiêu, nhưng qua nét mặt của ngư câu là cũng có thể nhòm ngó một, hai. Đại nhân Kiêu Long Tiêu Hổ đã sớm ở trên bến cảng chờ đợi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đi trước vào cung triều vượt dạ kiến nương nương. Trương Bách Nhân đoàn người biết điều vào cung, lại về Lạc Dương đúng là có thể cảm giác được Lạc Dương bầu không khí không bình thường. Tham kiến nương nương. Trương Bách Nhân túi đầu thi lễ một cái. Nghe nói tiểu tiên sinh kỳ khai đắc thắng, vận hà đồ giấy bị tiểu tiên sinh đoạt về. Tiêu hoàng hậu một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân vội vã từ trong lồng ngực móc ra một quyển bản vẽ, đưa tới Tiêu hoàng hậu trước người. Tiêu hoàng hậu chậm rãi đem bản đồ giấy phô khai, qua hồi lâu mới gật gật đầu, không sai. Không sai. Chính là vận hà đồ giấy, tiểu tiên sinh đuổi về vận hà đồ giấy, lẽ ra nên trọng thưởng. Trương Bách Nhân trên mặt nhưng không có một chút nào nụ cười, nương nương, vận hà đồ giấy việc sợ là còn có chút khúc chiết, hạ quan hoài nghi ba lăng loạn đảng phục chế này nửa cuốn vận hà đồ giấy, cho nên mới ngoan ngoãn giao ra đây, đáng tiếc thần lúc đó không có chứng cứ, không cách nào chỉ trích. Tiêu hoàng hậu lông mày vừa nhíu, đẹp mắt lông mày đám thành một đoàn, một lát sau mới chậm rãi thư giãn mở, việc này bản cung trong lòng đã có đoạn quyết, ba lăng tặc tử thủ đoạn cao cường, lại đem ta quân cơ bí phủ tay chân đều chặt đứt, làm cho chúng ta ở ba lăng trở thành người mù. Lần này cũng may nhờ ngươi mạng lớn, trong bóng tối còn có mấy cái kéo dài hơi tàn quân cơ bí phủ thị vệ giấu ở ba lăng, cho nên mới có thể đuổi kịp thời gian lan truyền tin tức đến triều đình, nếu không ngươi nhất định phải chết. Ngươi như là chết ở thiên cung trong tay, bệ hạ đều không thể vì ngươi báo thù. Ba lăng có nghiêm trọng như thế? Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Đầu chỉ. Tiêu hoàng hậu lắc đầu, lần này đi nếu không phải là Ngư Câu La, chỉ sợ không hẳn có thể như vậy thuận lợi giải quyết. Ba lăng thế lực bàn tay đã đưa vào thiên cung, nếu không ngươi cho rằng Ngư Câu La tại sao chọn ba lăng nhiều như vậy sơn trại. Tiêu hoàng hậu lời nói âm trầm. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm phỉ báng, người ông chủ kia mê đương nhiên là vì tiền. T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I N.E.T. Trương Bách Nhân vuốt vuốt chân thủy bát im lặng không lên tiếng, một lát sau Tiêu hoàng hậu nói, tiểu tiên sinh hay là đi rửa mặt một phen đi, triều đình phong thưởng sau đó tự nhiên sẽ có người dâng. Đa tạ nương nương. Trương Bách Nhân nhếch miệng nở nụ cười, vì là triều đình hiệu lực vì là cái gì? Còn không phải là vì tiền tài cùng linh vật. Đương nhiên, Trương Bách Nhân cũng có một phen báo ân tâm tư, coi đời này bản vô nhân quả phát tắc, nhưng ngươi cho rằng có chính là có, ngươi cho rằng không có sẽ không có. Thì nhìn ngươi có thể hay không không có trở ngại chính mình cái kia quan. Giống như là người khác nhặt được ví tiền của ngươi trả cho ngươi, ngươi như là cho là nên lấy ra một phần tiền làm tưởng thưởng, vậy dĩ nhiên có thể lấy ra. Ngươi nếu là không cảm kích, đưa về ngươi ví tiền người cũng không có cách nào không phải. Trương Bách Nhân tuy rằng thủ đoạn cực đoan, nhưng tóm lại là đạo gia người, tâm không có đổi, bản tính cũng không hề biến hóa. Đạo gia có câu cao chân đại sư, cái kia không phải là không trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa hàng người. Hơn nữa triều đình chính là thiên hạ thế lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất, bảo vật nhiều nhất, có thể cho Trương Bách Nhân cũng nhiều nhất, cái kia chút thế gia môn phiệt há đáng giá gọi Trương Bách Nhân nương nhờ vào. Trương Bách Nhân lưng đeo kiếm túi, xoay người đi ra Vĩnh An Cung, trở lại chính mình phủ đệ phía sau một phen rửa mặt, trong lòng bắt đầu nghĩ nhà. Trước mắt cửa ải cuối năm sắp tới, kinh thành tuy rằng náo nhiệt, nhưng ta cùng với mâu thân sống nương tựa lẫn nhau, việc này không thể kéo dài, ta như là không quay về Tết đến. Không biết mâu thân có bao thương tâm. Trương Bách Nhân sửa sang lại quần áo, lau chùi kiếm túi. Trước mắt này kiếm túi từ từ không thích hợp Trương Bách Nhân, Chu Tiên Tứ kiếm đã bắt đầu ở ngoài luyện, phổ thông kiếm túi căn bản là không chịu nổi bốn thanh kiếm lực đạo. Tả Khâu Vô Kỵ. Trương Bách Nhân nói. Đại nhân. Tả Khâu Vô Kỵ đi tới. Trương Bách Nhân cười cợt, đừng trong ngày nghiêm mặt, không bận rộn cười cười. Tả Khâu Vô Kỵ lúng túng nở nụ cười. Có thể có người đột phá dịch cốt. Trương Bách Nhân nói. Đúng là có mấy cái. Tả Khâu Vô Kỵ nói. Trương Bách Nhân lấy ra một cái bọc nhỏ bao, bên trong là chút tiền bạc, ngươi cứ việc cầm đi dùng, càng sớm đột phá dịch cốt, đối với bản tọa tác dụng càng lớn. Vâng, đa tạ đại nhân. Tả Khâu Vô Kỵ cung kính nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, ra hiệu Tả Khâu Vô Kỵ lui ra, một người đi tới hậu viện hoa viên, buông xuống chính mình kiếm túi, thuận tay cầm lên một đem kiếm gỗ, chậm rãi múa động. Một bộ kiếm pháp hành vân lưu thủy, khá là vui hay vui mắt. Nhưng Trương Bách Nhân động tác nhưng đầu ở chỗ này, chân mày hơi nhíu lại, hãng tiên kiếm ý lĩnh ngộ còn chưa đủ, kém nhiều lắm. Kiếm ý lĩnh ngộ không cưỡng cầu được, ngươi hiểu chính là hiểu. Tiện tay ném đi đem kiếm gỗ treo trên tường, Trương Bách Nhân ngồi xếp bằng ở trong lương đình bắt đầu đả tọa vận chuyển hà sa, tầm bổ chính mình trong cơ thể thần thai. Thần thai vẫn là như cũ, Trương Bách Nhân đại dược bất mãn thì thôi, như là đại dược trọn vẹn, tất nhiên sẽ bị tên khốn này nuốt chửng. Bất quá theo Trương Bách Nhân cùng thần thai liên hệ càng ra mật thiết, từng tia một như có như không huyền diệu cảm ngộ truyền vào Trương Bách Nhân đầu óc. Nay từng tia huyền diệu cảm ngộ như có như không, gọi người cực kỳ não, còn như là ngắm hoa trong màn sương, căn bản là nhìn không rõ ràng. Vẫn là cùng này thần thai không liên lạc được đủ mật thiết, ta nếu có được dòm ngó tiên thiên thần thai truyền thừa thần thông, tất nhiên nhiều đất dụng võ. Trương Bách Nhân trong lòng tự nói, nếu không thấy rõ vậy thì thẳng thắn không nhìn tới, mà là tiếp tục chuyên trở Hà Sa đến thoải mái thần thai. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đả tọa tu hành, ngoại giới cũng đã trời đất xoay vần, ba lăng việc đang bí mật lên men. Bệ hạ có nội thị bưng tới tấu chương. Dương Quảng mắt buồn ngủ mông lung cầm lấy tấu chương, nhìn một hồi mới nói, ba lăng. Không nghĩ tới là ba lăng cái kia đám vô liêm sỉ ra tay, cũng may Trương Bách Nhân đem vận hà đổ giấy đuổi trở về, bất quá thời gian hơi dài, này đám vô liêm sỉ có chuẩn bị mà đến, không hẳn không thể tô mắt vận hà đổ giấy. Nội thị nghe vậy hạ thấp đầu, sự tình như thế hắn cũng không dám xen mồm. Dương Quảng đứng lên chắp hai tay sau lưng ở bên trong cung điện tản bộ, qua hồi lâu mới gặp Dương Quảng nói, không nhịn được sao. Này kênh đào mới mở, các ngươi không thấy được ánh sáng thằng hề liền không nhịn được sao. Quả thực, vạn đời cơ nghiệp không phải dễ dàng như vậy mở ra. Dương Quảng đi tới đi lui, nội thị không nói. Đi truyền đòi Bùi Bao Hàm vào cung nghị sự. Dương Quảng ngẩng đầu. Đúng. Tiểu Hoàng Môn nghe vậy cung kính lui ra, lưu lại Dương Quảng đứng ở bên trong cung điện không nói, qua hồi lâu mới mở miệng, không thể không phòng a. Tại Bắc, ngư câu la trong tay gặm móng heo, ở thời đại này thịt heo tuyệt đối ăn không ngon, bởi vì lúc này vẫn không có phiến heo thuyết pháp này, vì lẽ đó thịt heo ăn có chút tao vị, bất quá vì bổ sung dinh dưỡng, ngư câu la cũng chỉ có thể bóp muối lại nhận. Hết cách rồi, dê bò thịt quá đắt, mình bây giờ là một cái động không đáy, tuy rằng lần trước ở Khiết Đan cướp bóc không ít dê bò, nhưng cũng không đủ a. Thẳng thắn đem dê bò bán, đổi thành càng tiện nghi thịt heo. Ta nói đại tướng quân, ngươi thật vất vả đi tới ba thủ. Làm sao không hảo hảo gọi những tên kia một gậy chắc quận hầu vô cùng đau đớn. Ngư câu la sắc mặt tâm trầm, bệ hạ không cho ta cơ hội, nói là phía bắc trường thành bảo vật có tung tích, ta lại có thể thế nào? Dám kháng chỉ bất tuân hay sao? Bây giờ khí trời dần hàn, nghĩ đến không bao lâu nữa tiểu tử kia nên đã trở về, Trương thị một nhà vẫn tốt chứ? Ngư câu la mạn bất kinh tâm nói. Ngươi yên tâm, có bản hầu phối hợp, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chắc quận hầu cười cợt, một đôi mắt quét mắt bắt ngát phía bắc trường thành. Bây giờ sắp bắt đầu mùa đông, e sợ đột quyết lại không thành thật, mấy ngày nay thám tử nói người đột quyết chuẩn bị phương pháp đồ vật, xem ra năm nay biên quan như cũ không thái bình. Thảo Nguyên có di tích thời thượng cổ xuất thế, người đột quyết hiện tại hết thể tinh lực đều dùng để bồi dưỡng càng cao hơn võ đạo cường giả, đào móc di tích trên người, làm sao còn sẽ xâm lấn Trung Nguyên. Ngư câu là cao mày. Chương 166, tuần sông đốc úy, bản vẽ kéo dài. Ngư câu la đột phá vỡ thiên hạ đại thế cân bằng. Phá vỡ các đại thế lực cân bằng. Đặc biệt là đối với Thảo Nguyên chờ phía bắc trường thành thế lực, áp lực có thể tưởng tượng được. Nguyên bản mọi người đều là gặp thần không xấu cường giả, bình an vô sự cũng rất tốt. Giống như là bây giờ vũ khí nguyên tử, các nước đều có vũ khí nguyên tử, không quan tâm ai nhiều ai ít, làm cái uy hiếp tác dụng là tốt rồi. Đột quyết tuy rằng chỉ có một gặp thần không xấu cường giả, nhưng cũng đưa đến uy hiếp tác dụng. Hơn nữa đột quyết cái này gặp thần không xấu bản thân võ giả thực lực rất nhiều, gặp thần không xấu trong võ giả đều là số 1 số 2, trước đây tự nhiên có thể uy hiếp Trung Nguyên, bây giờ ngư câu la bước ra mang tính then chốt một bước, đối với phía bắc trường thành võ sĩ xung kích có thể tưởng tượng được. Phía bắc trường thành người giống như bị điên khắp nơi đào móc di tích viễn cổ, hy vọng tìm tới thượng cổ bảo vật đến chống lại ngư câu la. Kỳ thực không đơn thuần là phía bắc trường thành người. Coi như Trung Nguyên các đại thế gia cũng ở không ngừng tìm kiếm các loại di tích thời thượng cổ manh mối, để mong có thể đột phá chống lại ngư câu la. Nguyên bản gió êm sóng lặng võ lâm bởi vì ngư câu la tồn tại, làm cho Trung Nguyên gió nổi mây vẩn, thiên hạ chấn động, các loại bảo vật di chỉ trở thành chủ yếu đề tài. Theo lý thuyết người đột quyết lúc này nên vội vàng tìm bảo vật, làm sao còn có thời gian đến đại tùy biên cảnh cướp bóc. Chỉ là ở biên cảnh cướp bóc, còn nói tiến nhập đại tùy, cùng đại tùy chân chính khai chiến đó là không có khả năng. Lúc này đại tùy binh cường mã tráng, cao thủ như mây dũng tướng như mưa, người đột quyết căn bản cũng không dám cướp đại tùy dâu hùm. Khải dân khả hãn còn muốn dựa dẫm đại tùy uy thế tới dọa chế trong tộc một ít các nhà thuộc hạ. Hàng năm mùa đông đột quyết xuôi nam cướp bóc đã trở thành đột quyết thịnh yến, người đột quyết bản thân không sự tình sản xuất, không có lương thực, vẹn vẹn bằng dựa vào thịt dê, thịt bò căn bản là gắng không nổi trời đông giá rét, hơn nữa đột quyết nơi ở là chân chính phương bắc, lạnh giá cực kỳ, đương nhiên phải tìm đại tùy mượn một nhóm vật tư. Bao quát nữ nhân còn có hai chân dê. Ngư câu la sắc mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn phía xa Thảo Nguyên Sơn Hà, hồi lâu không nói gì. Một lát sau mới nói, ta ngược lại thật ra hy vọng đột quyết xuôi nam, cho ta một cái cớ. Thành Lạc Dương. Trương Phủ, Trương Bách Nhân Trương Phủ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, tức mệnh Trương Bách Nhân dò xét kênh đảo, ra phong tuần sông đốc úy, tặng hoàng kim ngàn lượng, bạch ngọc bích một đôi, linh dược một cây, khâm thử. Tạ bệ hạ. Trương Bách Nhân tiếp nhận thánh chỉ, cau mày, tuần sông đốc úy, đây là cái gì quan? Thật giống xưa nay cũng không có nghe người ta nói qua. Đốc úy, bệ hạ nhưng là đem dò xét kênh đảo nhiệm vụ giao cho ngươi, một chuyện không nhọc hai chủ, vận hà đồ giấy mất trộm một lần, khó bảo đảm cái kia đám phản đảng không nắm bản vẽ gian lận. Tiểu hoàng môn cười híp mắt nói. Bệ hạ cũng quá tiểu khí. Trương Bách Nhân trong lòng phỉ báng một câu, hoàng kim ngàn lượng đối với Trương Bách Nhân tới nói không coi là nhiều, ba lăng thứ sử hối lộ so với cái này có thêm không biết bao nhiêu lần. Bất động thanh sắc đem thánh chỉ thu, đuổi rồi tiểu hoàng môn, Trương Bách Nhân vuốt vuốt thánh chỉ, một lúc nữa mới cười cợt, đến muốn cùng bọn họ cố gắng vui đùa một chút, nếu có thể nhân cơ hội giết mấy vị thần linh, đó là không thể tốt hơn nữa. Trương Bách Nhân núp trong bóng tối kẻ thù cũng không ít, Thiên Cung, Ba Lăng, Đột Quyết, những thế lực này đều phải dựa vào triều đình sức mạnh đến chống lại. Hơn nữa vận hà đồ giấy việc tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chuyện này chính là một cái đại vòng xoáy, ai bị cuốn vào đều không thể thoát thân. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, không lung tung nâng cùng, chỗ tốt làm sao tới. Địa pháp lữ tài, địa Trương Bách Nhân không thiếu, pháp tu luyện liền cần đại lượng tiền tài đến chống đỡ, còn nói lữ. Chính mình một người cô đơn, cũng không từng có đạo lữ, tiền cũng không cần nói, Trương Bách Nhân cần tiền, cần rất nhiều tiền. Tu sửa mấy ngày, Trương Bách Nhân tiến nhập hoàng cung, Tiêu hoàng hậu vì lôi kéo hắn có thể rơi xuống tiền vốn lớn, trong ngày trong hoàng cung sơn chân hải vị, mỹ vị đến cực điểm. Trương Bách Nhân chính là đang tuổi lớn, hết thể mỹ thực đều ai đến cũng không cự tuyệt, càng tinh xảo hơn mỹ thực đối với Trương Bách Nhân trợ giúp lại càng lớn. Tiêu hoàng hậu một bộ phượng quan khăn quàng vai ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, không ngừng cho Trương Bách Nhân trong bát đĩa rau, nhìn đến một bên tiểu hoàng môn trợn cả mắt lên. Người ăn từ từ gặp được Trương Bách Nhân cùng sói con một loại lang thôn hổ yết ăn đồ ăn, không khỏi giận một tiếng. Trong hoàng cung mỹ thực, sắc thực không phải bên ngoài có thể so sánh. Cơm nước no nê, dừng lại bắt đũa, Tiêu hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, bệ hạ thánh chỉ nhận được. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đại tùy có thể vô số người, làm sao phái ta trước đi dò xét kênh đảo. Đối với Trương Bách Nhân không rõ, Tiêu hoàng hậu sớm có dự liệu, một chuyện không nhọc hai chủ, bệ hạ đối với thủ đoạn của ngươi rất hài lòng, đại thần trong triều thủ đoạn quá ôn hòa, khó có thể uy hiếp quần hùng. Cái kia đám nghịch đảng đã quên đi rồi ta đại tùy năm đó khai quốc thời gian bá đạo, bệ hạ bây giờ trí được khí đầy, há cho cái kia đám nút trong bóng tối con chuột hung hăng. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói, Tuần Sông đốc úy nghe tới uy phong, trên thực tế chính là một cái giám công, hết thể giám công đầu mục mà thôi. Triều đình bây giờ cũng là không người nào có thể dùng, cường giả khắp nơi phân tán thiên hạ uy hiếp dị đảng, nơi nào có thời gian đi dò xét kênh đảo. Tiêu hoàng hậu nói, ngươi lần này phải cẩn thận, bệ hạ thủ đoạn không có đơn giản như vậy. Sợ là bệ hạ hướng về phía bản cung tới, đem ngươi dính dấp đi vào. Tiêu hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, bất quá không có hỏi nhiều. Cửa ải cuối năm sắp tới, bây giờ trời giá rét địa sách, không thích hợp khởi công động thổ, vẫn là chờ năm sau nói sau đi. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi. Phía nam khí trời ấm áp, bệ hạ hùng tài đại lượng, sao lại tuân theo số trời. Tuy rằng sắp bắt đầu mùa đông, nhưng bệ hạ vẫn ở chỗ cũ đẩy nhanh tốc độ. Tiêu hoàng hậu lung lay đầu. Trương Bách Nhân trầm mặc, cùng Tiêu hoàng hậu nói một hồi lùi về sau ra Vĩnh An cung. Đại nhân. Vĩnh An cung ở ngoài Dương Tố trong phủ thị vệ đánh xe ngựa ngừng ở cửa, đại đô đốc mời đại nhân đi qua. Trương Bách Nhân gật gật đầu, lên xe ngựa sau hướng về Dương Tố phủ lệ đi. Tiểu tử ngươi, hoàng hậu đối với ngươi quá coi trọng, lão phu muốn tìm ngươi đều không có cơ hội. Dương Tố cười ha ha. Đại nhân thứ tội, nương nương chiếu, không dám không nghe theo. Trương Bách Nhân lắc đầu. Ngồi đi. Dương Tố ngồi ở chủ vị, có người bưng lên trà nước. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm uống một hớp, Dương Tố một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, tiểu tiên sinh ở Ba Lăng nhưng là chọc động tĩnh thật lớn, cho chúng ta quân cơ bí phủ dài ra mặt, Ba Lăng có chút vô liêm sỉ xem thường chúng ta quân cơ bí phủ, lần này có thể bị hung hăng đánh mặt, bây giờ Ba Lăng các thế lực lớn có thu liễm, ta quân cơ bí phủ ở Ba Lăng cuối cùng cũng coi như đứng vững bước chân, ngày sau vẫn cần từ từ độ chi. Trương Bách Nhân uống trà nước, không biết Dương Tố cùng mình nói chuyện này để làm gì. Vận hà đồ giấy việc, ngươi không cần phải lo lắng. Bệ hạ hùng tài vĩ lược tự nhiên không e ngại âm mưu quỷ kế, thiên hạ ngày nay quần hùng đều coi thường bệ hạ, bất quá là tô mắt quân cơ bí phủ bản vẽ thôi, còn thật sự cho rằng có thể ở kênh đảo bên trong gian lận. Bệ hạ muốn so với vai Tần Hoàng Hán Vũ, đương nhiên sẽ không sợ cái kia chút yêu ma quỷ quái, triều đình thực lực cường thịnh, như có người dám làm loạn, trực tiếp nghiền ép lên đi là được rồi. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, đại tuy thực lực ở cường thịnh, cũng không chịu nổi Dương Quảng như vậy gieo vạ giàn vặt, kênh đào việc tuy rằng lợi ở thiên thu, nhưng cũng tệ hại ở đương đại. Hơn nữa kênh đào việc dính đến môn phiệt đấu trận, thiên tử muốn mượn cơ hội suy yếu môn phiệt sức mạnh, môn phiệt đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đây thật ra là một lần môn phiệt cùng hiện nay thiên tử đấu pháp. Dương Quảng điều đi nhân lực, vật lực nơi nào đến? Còn chưa phải là các đại môn phiệt sức mạnh, đối mặt với Dương Quảng hung hăng bá đạo, mọi người dám nói không sao. Môn phiệt Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, nói thật, không có luyện hóa kiếm thai trước, Trương Bách Nhân là tuyệt đối không muốn trêu chọc môn phiệt. Bây giờ cửa ải cuối năm sắp tới, hạ quan muốn tái Bắc Tết đến, vậy hạ tuy có dưới thánh chỉ đã đến. Bản quan biết không chờ Trương Bách Nhân mở miệng, Dương Tố trực tiếp cắt dứt Trương Bách Nhân, vậy hạ nơi nào ta thay ngươi đẩy, bất quá ngươi trở lại chắc quận phải cẩn thận chút, khi đan, đột quyết cũng sẽ không thành thật. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, Trương Bách Nhân cười cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức khí. Trương Bách Nhân trở lại trong phủ thời gian, đã sát trời trở tối. Tả Khâu Vô Kỵ, thay bản quan thu dọn đồ đạc, chúng ta ngày mai khởi hành về chắc quận, Trương Bách Nhân cười nói. Đại nhân muốn về chắc quận, Tả Khâu Vô Kỵ mắt nhất thời sáng lên. Phí lời, ngày mai theo ta trên đường phố chọn mua một ít vật phẩm. Trương Bách Nhân đi vào gian nhà, vung kiếm túi, một đôi mắt nhìn dâng lên tên nguyện, ánh mắt lộ ra một vẻ hoài niệm. Thời gian thật dài chưa thấy mẫu thân, nay là mình cùng mẫu thân phân biệt một lần lâu nhất. Trương Bách Nhân gánh vác bàn tay, thâm tư hỗn độn. Chương 167, về nhà. Ngày thứ hai, Trương Bách Nhân dẫn một đám người trên đường phố, bắt đầu hàng hóa đại càn quét. Trương Bách Nhân tuy rằng hết sức thiếu tiền, tu luyện chính là đốt tiền, nhưng cũng không thiếu trước mắt chút tiền như vậy. Thượng hạng giấy và bút mực, các loại thư tịch, tơ lụa gấm vóc, các món ăn ngon, tơ lụa, dịch hai đồ sứ, các loại các dạng đồ chơi hay đầy đủ chuẩn bị mười mấy xe. Mên ngông quần quận ra thành Lạc Dương, hướng về chắc quận đi. Đi chắc quận đương nhiên muốn đi đường thủy, đứa ngốc mới sẽ ở thời đại này đi đường bộ. Lúc này đã lúc tháng 10, trời giá rét địa sách, nước sông kết băng, bất quá loại này sông lớn băng cũng không dày, dễ dàng liền bị thuyền lớn phá mở. Dọc theo đường đi đi đại nửa tháng, mới tiến nhập chắc quận địa giới, Trương Bách Nhân dặn dò thủ hạ hơn 10 vị binh sĩ đánh xe ngựa hướng về thôn trang nhỏ đi. Cảm giác quen thuộc, bất quá lúc này thôn trang nhỏ cũng đã hình dạng hoàn toàn mới. Từng tòa mới xây xong nhà lá chỉnh tề, Trương Bách Nhân vội vàng 10 chiếc xe ngựa đã kinh động trong thôn mọi người, nam nữ già trẻ dồn dập chạy đến tham gia cho vui. Trương Bách Nhân nhìn đến thú vị, cười ha hả cùng các vị thúc gia đại thẩm chào hỏi, đánh xe ngựa đến nhà. Trương Mẫu chưa hề đi ra, Trương Lệ Hoa cũng chưa hề đi ra, tuy rằng cổ thời điểm nông thôn không nói phụ nữ quăng đầu lộ diện thuyết pháp, nhưng Trương Mẫu là người bình thường sao. Đem hàng hóa tháo ở trong sân, Trương Bách Nhân lấy ra bạc đuổi rồi mọi người. Đóng cửa lại quay người lại đã thấy Trương Mẫu vành mắt ửng đỏ đi ra nhìn mình, đem Trương Bách Nhân nhét vào trong ngực. Trương Bách Nhân cười cợt, thấy được xa xa Trương Lệ Hoa đang ở che miệng cười trộm, người đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn nhưng cho tới bây giờ chưa từng ly khai ta lâu như vậy, thời gian dài như vậy ngươi cũng không cho nhà hơi chút cái tin tức. Trương Bách Nhân cười, mẹ, hài nhi nhưng là mang cho ngươi không ít thứ tốt, ngươi tới xem một chút. Trương Bách Nhân rút một hồi hàng hóa, từng con gấm vóc, đồ sứ, Trương Mẫu ánh mắt biến đổi. Những thứ đồ này có thể không rẻ, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhìn Trương Mẫu ánh mắt trong mơ hồ mang theo nghiêm khắc, Trương Bách Nhân cười khổ, mẹ, bằng con trai ngươi bản lĩnh, kiếm tiền vẫn không phải là dễ. Trước đó vài ngày hài nhi vì là triều đình lập công lớn, đây là triều đình ban thưởng. Trương Mẫu nghe vậy trong mắt lóe ra vẻ lo âu, nhưng không có nhiều lời, mẹ con hai người nói một hồi mới xuất hiện thân đi về phía bếp sau, bắt đầu chuẩn bị cho Trương Bách Nhân cầm nước. Trương Lệ Hoa lúc này đi tới. Một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh có thể cao lớn lên không ít, trước đây tiểu tiên sinh vẫn không có kiếm cao, bây giờ so với kiếm cao hơn nữa còn trắng mịn không ít. Ngươi nha, đừng đánh thú ta, Trương Bách Nhân cười khổ, một đôi mắt đánh giá Trương Lệ Hoa, đưa tay ra nắm lấy Trương Lệ Hoa mạch đập, một lát sau mới nói, ngươi mấy ngày nay có thể không dụng công. Trương Lệ Hoa nghe vậy cười khổ, xoay người giống vậy trốn nói, thiếp thân đi giúp đỡ bận điệu, sớm một chút đem cơm nước làm nóng đi ra. Gặp được Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa ly khai, Trương Bách Nhân nâng lên trên đất hàng hóa, không nhanh không chậm nhét vào lầu cát, 10 xe hàng hóa cũng không ít, cũng may Trương Bách Nhân không ngừng nuốt trưởng tổ lòng xương đầu, luyện một nhóm người khí lực, nếu không có thể gặp phiền toái. Nóng hổi cơm nước bưng lên, mặc dù không có tiểu lầu hào hoa phú quý, nhưng cũng nhiều hơn một loại nhà mùi vị. Trương Bách Nhân ăn như hùm như sói, Trương Mẫu nhìn ở trong mắt nhất thời nở nụ cười, không ngừng cho Trương Bách Nhân đĩa rau, ăn nhiều một chút. Gió cuốn mây tan giống như đem đồ ăn trên bàn ăn hơn phân nửa, Trương Bách Nhân nuốt nhô lên tới cái bụng, một đôi mắt nhìn Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa, hiển nhiên ăn mấy tháng xương bồ hoàn, hiệu quả khi thật không tệ. Thu thập gian nhà, Trương Bách Nhân tiếp tục vận chuyển hàng hóa, ngâm nước một cái tắm sau đi vào chính mình gian nhà, ngồi ở trên ghế, cảm thụ được phía dưới thật dày bông cái đệm, khoe miệng lộ ra nụ cười, lấy ra đạo đức kinh tinh tế nghiền ngấm đọc. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, Trương Lệ Hoa bước chân Anna đi vào. Một đầu ô tóc đen dài đặc biệt làm người ta yêu thích. Mềm mại bàn tay nắm bắt Trương Bách Nhân bắt đùi, nhìn Trương Lệ Hoa ngồi xổm ở địa, Trương Bách Nhân cười cợt, Lệ Hoa, ngươi này đạo công cũng không thể hạ xuống, không muốn trường sinh bất lao thanh xuân mãi mãi. Trương Lệ Hoa lung lay đầu, thiếp thân trong lòng tạp niệm quá sâu, đời này sợ là khó có thể nhập đạo. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới nói, ngươi yên tâm, dược liệu cùng khoáng thạch ta đã chuẩn bị đầy đủ hết, chú nhan đan rất nhanh là có thể luyện ra. Thật chứ? Trương Lệ Hoa cười nói, trong lúc rảnh rỗi, ta lừa ngươi làm cái gì? Trương Bách Nhân dùng đạo đức kinh đập mạnh Trương Lệ Hoa đầu, nói náo loạn một hồi. Trương Bách Nhân ngáp một cái, nhìn sắc trời dần tối, thẳng thắn chui vào ổ chăn. Trương Lệ Hoa cười cợt, đưa tay ra tắt đèn dầu, vén chăn lên chui vào, đem Trương Bách Nhân ôm vào trong ngực. Trương Bách Nhân một trận lúng túng, Nhuyễn Ngọc Ôn Hương ở bên, mặc dù là Trương Bách Nhân cũng không nhịn được trong lòng hơi động, đan điền nóng lên, bàn tay rơi vào Trương Lệ Hoa trên người. Đùng. Trương Lệ Hoa cắn cắn Trương Bách Nhân lỗ thai, xóa sạch Trương Bách Nhân ma trưởng, không cho sở loạn. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai ngày mới lượng liền nghe được Trương Đại Thúc giọng nói lớn mở gào, Bách Nhân tiểu tử, nghe nói ngươi đã trở về. Trương Bách Nhân mơ hồ từ Trương Lệ Hoa trong lòng khoan ra, bắt đầu mặc quần áo. Trương Lệ Hoa muốn đứng dậy, lại bị Trương Bách Nhân đè lại, ngươi ngủ thêm một lát. Đón ra rét gió bắc mở ra cửa lớn, đã thấy Trương Đại Thúc trong tay xiết một con gà rừng, đây chính là ngươi thích ăn nhất, sáng nay bắt được, cố ý để cho ngươi bồi bổ thân thể. Đại Thúc mau vào Trương Bách Nhân cung kính đem Trương Đại Thúc mời vào gian nhà, mặc kệ từ đâu cái phương diện tới nói, Trương Bách Nhân đều phải đối với Trương Đại Thúc rất cung kính. Trương Bách Nhân không phải người vong ân phụ nghĩa, Trương Đại Thúc đối với mình có ân, phía trước 5 năm nếu không có Trương Đại Thúc chăm sóc, chỉ sợ chính mình mẹ con hai người đã bị chết đói. Một cái khác phương diện tới nói, mình cùng Trương Tiểu Thảo quyết định hôn ước, Trương Đại Thúc có thể là tương lai mình nhạc phụ. Nay trung thực hán tử sát thực thật làm người khác đánh giá trọng. Lấy ra tự lạc dương tới trên trà ngon lá, bánh ngọt, đem gà rừng nhét vào trong lồng tre, Trương Đại Thúc không ngừng hướng về trong miệng bỏ vào bánh ngọt, trong miệng hàm hồ nói, ăn ngon, ăn ngon. Ta đời này có thể ăn được loại này bánh ngọt, chết mà không oán. Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, bưng lên một chén trà nước đưa tới, chậm một chút. Chậm một chút. Đừng nghẹn. Cùng với Trương Bách Nhân Trương Đại Thúc đúng là không khách khí, cô lô lô uống một tách trà lớn nước, tiếp theo sau đó ăn bánh ngọt. Một lát sau, đại khái là ăn no, Trương Đại Thúc râu ria xồm xàm trên mặt lộ ra khó được cảm khái, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi có tiền đồ, năm đó thì nhìn tiểu tử ngươi giật mình. Không nghĩ tới ngươi nhỏ như vậy liền bắt đầu nổi bật hơn mọi người. Trương Bách Nhân nâng chung trà lên nước, đại thúc chuyện này, ta coi như là ở nổi bật hơn mọi người, lúc đó chẳng phải ngươi con rể, ngươi lúc đó chẳng phải ta trưởng bối. Cái thời đại này hôn ước tuyệt đối không phải cho đùa, đính hôn trên căn bản nếu không có quá to lớn sai lầm liền nhất định phải kết hôn. Trương Đại Thúc nhẹ nhàng thở dài, bất đồng lạc. Bất đồng lạc. Trương Bách Nhân tự nhà kho bưng tới một vò rượu nước, nhìn kín gió đỏ thấm tơ lụa. Trương Đại Thúc ánh mắt sáng lên, đây chính là món hàng tốt. 80 năm trần ngưỡng, ta liền biết chào Đại Thúc cái này, vì lẽ đó mang cho ngươi trở về vài hũ. Trương Bách Nhân cười nói. Trương Đại Thúc đoạt lấy Trương Bách Nhân trong tay vào rượu, con mắt tỏa ánh sáng lộ ra vẻ tham lam, thứ tốt, thứ tốt. Cùng Trương Đại Thúc nói rồi một hồi, Trương Đại Thúc chuẩn bị cáo từ, lại bị Trương Bách Nhân kéo lại, Đại Thúc chớ vội đi, ta nhưng là mang cho ngươi một ít thứ tốt. Lôi Trương Đại Thúc đi tới bên ngoài, gạo tinh trắng mặt. Tỉ mỉ muối còn có tơ lụa đều sắp xếp gọn gàng, những thứ này đều cho Đại Thúc chuẩn bị hàng Tết, tiết kiệm ăn chút gì đó có thể ăn hơn nửa năm. Này nhiều lắm đi không thể nhận, ngươi lưu lại đi. Trương Đại Thúc trên mặt mang theo chần chờ nhìn trước mắt một đống lớn vật phẩm, trong ánh mắt lánh thước tâm động vẻ, lập tức đột nhiên lung lay đầu. Hán tử kia không nói những cái khác, mặc dù có chút lôi thôi bất ức, nhưng nhân cách phẩm chất nhưng cao cấp nhất tốt. Đại Thúc làm sao như vậy làm phiền, cho ngươi mượn hạ. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt. Nhìn Trương Bách Nhân bộ dạng, biết Trương Bách Nhân là dạng phẫn nộ, Trương Đại Thúc cười hì hì, không có cự tuyệt, đi tới lui mấy lần gánh mét mặt trở lại chính mình sân. Mã Hữu Tài cái tên này không biết như thế nào, con đường tơ lụa đi thông có hay không. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm ở trong sân đi dạo, sau đó rút ra kiếm gỗ bắt đầu diễn luyện võ nghệ. Không thể không nói, Trương Bách Nhân võ nghệ đi qua khoảng thời gian này luân phiên chém giết, đúng là có ước chừng tiến bộ. Mặc dù là kiếm gỗ, nhưng múa lên nhưng soàn soạt sinh gió, kiếm ảnh lấp lóe. Chen. 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 Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, gọi Trương Bách Nhân động tác ngừng lại. Chương 168, biển người mênh mông. Dừng lại kiếm thuật luyện tập, Trương Bách Nhân xoay người mở ra cửa lớn, đã thấy một vị trên người mặc nha môn phục sức nam tử cung kính đứng ở ngoài cửa lớn, trong tay một bộ thiệp mời đưa lên, tiểu tiên sinh, hầu gia mời ngài đi dự tiệc. Biết rồi, Trương Bách Nhân gật gật đầu, tiện tay thưởng sai dịch vài đồng tiền bạc, nha dịch cười ha hả xoay người rời đi. Trương Bách Nhân vào thành lớn như vậy động tĩnh, đương nhiên không gạt được bản địa thổ hoàng đế Trác Quận Hầu. Mở ra thiệp mời, là sau 3 ngày dự tiệc, hiển nhiên Trác Quận Hầu cũng hiểu được ân tình đạo lý, biết Trương Bách Nhân vừa trở về, không nói thêm gì. Đuổi rồi sai dịch, Trương Bách Nhân tiếp tục diễn luyện kiếm thuật, lúc này Trương Lệ Hoa đã rời giường, bắt đầu giúp Trương Mẫu bận rộn làm cơm. Đã lâu chưa từng có loại này nhàn nhã cuộc sống, ăn cơm, tu hành, tán gẫu ngày, gọi Trương Bách Nhân căng thẳng tâm thần từ từ ung dung hạ xuống. Tu hành đến rồi Trương Bách Nhân bây giờ loại cảnh giới này, ngoại trừ minh tâm kiến tính ở ngoài, chính là khổ tu. Đạo công tu luyện không được có thể một bước lên trời, càng sẽ không một lần là xong. Liên như vậy chậm rãi qua 3 ngày, Trương Bách Nhân mới nhàn nhã đi tới Trác Quận dự tiệc. Bây giờ không giống ngày xưa, Trương Bách Nhân lần đầu tiên tới Trác Quận hầu phủ thời điểm bị trông cửa thị vệ đánh đuổi, cũng không biết thị vệ kia như thế nào. Mặc dù không có thân nhìn thấy, nhưng Trương Bách Nhân đoán cũng có thể đoán được, thị vệ tháng ngày khẳng định không dễ chịu. Cung kính nhìn Trương Bách Nhân, thị vệ tiếp nhận thiệp mời trực tiếp thả Trương Bách Nhân đi vào. Trong đại sảnh, Ngư Câu La cùng Trác Quận hầu không biết đang nói gì, nhìn thấy Trương Bách Nhân đi tới, đều là ánh mắt sáng lên. Xin chào tướng quân, hầu gia. Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Mấy tháng không gặp, tiểu tiên sinh tinh khí thần càng hơn năm xưa. Trác Quận hầu cười khen một câu. Theo tổ long xương đầu bị Trương Bách Nhân nuốt chửng, thiếu hụt gốc gác bù đắp, Trương Bách Nhân bắt đầu rồi bạo phát thức tăng trưởng, đã bắt đầu thoát thai hoàn cốt. Mời Trương Bách Nhân ngồi xuống, Ngư Câu La như cũ như trước giống như, gầy ra bọc xương đầu, lúc này cô lô lô uống trà nước. Nghe người ta nói tiểu tiên sinh bị bệ hạ phong làm kênh đảo tuần tra đốc úy, Ngư Câu La nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, việc này không giả. Nay việc xấu cũng không tốt làm, hơi có sai lầm thì sẽ đưa mạng, cho dù tiểu tiên sinh tu vi không sai, nhưng đối phương nếu dám ở kênh đảo gian lận, có can đảm đến cướp dâu hùm, tất nhiên không phải hạng đơn giản, tiểu tiên sinh như có khả năng đem phần việc xấu từ chối tốt nhất. Ngư Câu La cao mày, bệ hạ đây là bẫy người đây. Trương Bách Nhân cười khổ, hắn làm sao không biết cái lý này, nhưng thánh chỉ đã truyền đạt, há có hắn phản bác đạo lý. Tựa hồ nhìn thấu Trương Bách Nhân khó xử, Trác Quận hầu ở vừa nói, chuyện này kỳ thực cũng không trách ngươi được, đây là bệ hạ cùng nương nương đấu pháp đây, trong lúc vô tình đem ngươi dính líu vào. Có việc này. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò. Ngư Câu La nói, đây là trong cung bí sự, nơi đây chỉ có ngươi và ta 3 người, nói một chút cũng không sao. Năm đó tiên đế băng hà trước, đem đại tùy một luồng sức mạnh bí mật giao cho hoàng hậu nương nương, nguồn sức mạnh này trực tiếp vòng qua bệ hạ, nghe hậu nương nương dặn dò. Nay cố bí ẩn lực lượng quỷ dị, chính là đại tùy thủ đoạn trọng yếu một trong, nhưng cũng nghe theo hoàng hậu nương nương, ngươi nói bệ hạ trong lòng sẽ có ý kiến đến gì. Từ tiên đế băng hà phía sau, bệ hạ liền không có ngủ lại quá. Vĩnh An cung Trác Quận hầu khắp khuôn mặt là bát quái vẻ. Sau đó hoàng hậu nương nương đem nguồn sức mạnh này đánh tan một phần nhu vào quân cơ bí phủ. Quân cơ bí phủ lại lặng yên không một tiếng động bị hoàng hậu nương nương nắm giữ. Toàn bộ quân cơ bí phủ bên trong mẹ lời của mẹ quyền so với bệ hạ còn muốn lớn hơn một bậc. Ngươi nói bệ hạ thân là ngôi cửu ngũ sẽ như thế nào nghĩ? Trương Bách Nhân gật gật đầu. Một bên Ngư Câu La nói, này sức mạnh bí mật chính là tiên đế lưu lại ngăn được bệ hạ thủ đoạn. Tiên đế nhi tử đều không hăng hái, bị người bắt bí lấy nhược điểm, cho nên mới cho bệ hạ lên ngôi cơ hội. Năm đó bệ hạ băng hà trước, cũng đã nhận ra được trước thái tử bị phế việc có vấn đề, liền bất mãn trong lòng, đối với bệ dưới có khúc mắc, cho nên mới có quân cơ bí phủ quyền to rơi vào hoàng hậu nương nương trong tay cơ hội. Nguyên bản bệ hạ lúc lên ngôi nguồn sức mạnh này nên trả, nhưng tiên đế chết bất thanh bất bạch, nguồn sức mạnh này vẫn rơi vào hoàng hậu trong tay, bệ hạ nhiều lần đòi hỏi, đều đụng vào một mũi hôi. Cùng hoàng hậu trong đó tự nhiên từ có khe hở. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, hoàng quyền quả thực không có đơn giản như vậy, phụ tử đấu, huynh đệ đấu, phu thê đấu. Này cũng cái gì cùng cái gì đó. Tiêu hoàng hậu lực lượng trong tay là vì ngăn được Dương Quảng, tiên đế, Dương Quảng, tiêu hoàng hậu trong đó đến cùng có bí mật gì, e sợ ngoại trừ người trong cuộc không có ai biết. Tiệc rượu mang lên đến, 3 người một trận ăn ăn uống uống, Trương Bách Nhân ở Trác Quận dừng lại 3 ngày, sau đó sẽ lần thôn trang nhỏ. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa, Ngư Câu La nhìn Trác Quận hầu, nghĩ như thế nào? Quả như rồng phượng trong đám người, không tầm thường, này hồi tướng quân có thể nhặt được bảo. Trác Quận hầu lộ ra vẻ hâm mộ. Ngư Câu La trầm mặc một hồi, mới lung lay đầu, sự tình chỉ sợ còn có khúc chiết, không có đơn giản như vậy. Không giải thích được nói một câu, Ngư Câu La xoay người đi vào trong phủ. Tiểu tiên sinh! Tiểu tiên sinh! Tống Lao Sinh hấp tấp chạy tới. Ồ, này mấy ngày không gặp ngươi người. Còn tưởng rằng ngươi không ở Trác Quận đâu. Trương Bách Nhân nhìn phong trần phó Tống Lao Sinh, lộ ra trêu ghẹo vẻ. Tiểu tiên sinh không nên trêu ghẹo ta. Đột quyết bên kia tựa hồ có dị động, tướng quân phái ta đi giám sát bí mật. Ta đây không phải là mới vừa về mà, vừa nghe nói tiểu tiên sinh ngươi đã trở về, liền lập tức chạy tới Tống Lao Sinh quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, đa tạ tiểu tiên sinh linh dược. Lần trước Ba Lăng Thứ Sử thu mua, Trương Bách Nhân cho Tống Lao Sinh để lại một cây linh dược, tự nhiên gọi Tống Lao Sinh cảm kích nước mắt linh. Trương Bách Nhân khỏe miệng vênh lên, dễ như ăn cháo mà thôi. Đối với tiểu tiên sinh là dễ như ăn cháo, nhưng đối với ta mà nói, cũng là thiên đại ân tình. Sau đó tiểu tiên sinh có chuyện gì xin cứ việc phân phó một tiếng, ta Tống Lao Sinh nhược dám trốn tránh, chính là lòng lang dạ sói hạ người Tống Lao Sinh lời thể son sắt nói. Quan sát Tống Lao Sinh một chút, Trương Bách Nhân tiếp tục đi về trước, được rồi. Được rồi. Đừng phiền tỉnh, ngươi hay là trở về thay và giặt một chút đi, bản công tử phải về nhà. Trương Bách Nhân cũng không quay đầu lại vung vung tay, cái kia sợi tiêu sái kình lực gọi Tống Lao Sinh cực kỳ ước ao. Nay cỗ tiêu sái kình lực, ta là không học được, thành đô cái kia bữa cũng có thể Tống Lao Sinh nói thầm một tiếng, xoay người rời đi. Về đến nhà, Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa đang ở làm nữ công, gặp được Trương Bách Nhân trở về, thì đi cơm nóng. Nhìn một chút bên ngoài, sắc trời đã dần tối, Trương Bách Nhân vung vung tay, mang theo một vò rượu đi tới sát vách, Trương Đại Thúc, có ở nhà không? Yêu, tiểu tử ngươi làm sao tới? Mau vào. Trương Đại Thúc kinh ngạc, một luồng thịt nướng vị truyền đến, một con gà rừng ở trên giá nướng bóng loáng tranh lượng, làm người khẩu vị đại mở. Biết Đại Thúc đang nướng thịt, nay không cố ý dẫn theo một vò rượu nước Trương Bách Nhân đem rượu thả xuống. Trương Đại Thúc lập tức đoạt tới, gà nướng là của ngươi, này rượu là của ta. Trương Bách Nhân cười cợt, ngồi ở Trương Đại Thúc dịch bên người hai người ăn gà nướng, uống rượu nước, dưới ánh lửa khắp khuôn mặt là nụ cười. Bách Nhân Trương Đại Thúc mở miệng. Hả? Trương Bách Nhân ngai gà quay. Đại Thúc bây giờ hối hận, sớm biết tiểu tử ngươi tháng ngày trải qua tốt như vậy, thì không nên gọi tiểu thảo đi học đạo, bây giờ miểu không tin tức, ngươi nếu là có cơ hội liền thay ta tìm xem nàng, nàng một cô gái ra ra ở bên ngoài bị người khi dễ làm sao bây giờ. Trương Đại Thúc túi đầu đủ rũ, trước đây gọi Trương Tiểu Thảo đi tu đạo, là sợ Trương Tiểu Thảo bị chết đói, bây giờ sinh hoạt tốt như vậy, hà tất đi trong núi bị khổ. Trương Bách Nhân thắng ngày ở toàn bộ Trác quận cũng là thượng. Đảng, những biến hóa này Trương Đại Thúc tận mắt nhìn thấy. Trương Bách Nhân uống một hớp rượu nước, biển người mênh mông, như là thiên hạ nổi danh tông môn, tìm cũng đơn giản, chỉ là đại tùy đạo quan vô số, không chừng liền ở cái kia rừng sâu núi thẳm, như thế nào tìm lên. Trương Đại Thúc nghe vậy vành mắt từng đỏ, hắn chính là cùng Trương Tiểu Thảo hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, bây giờ đột nhiên rời đi, nếu nói là không đau lòng là giả. Đại Thúc yên tâm, chờ ta chức vị ở nói lại, người thủ hạ tay hơn nhiều, tự nhiên có thể tìm kiếm. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ nói. Tốt lắm. Tất cả những thứ này cũng đều nhờ người Trương Đại Thúc quay về. Trương Bách Nhân liên tục cảm tạ. Trương Bách Nhân cười khổ, biển người mênh mông muốn tìm một người căn bản cũng không khả năng. Một vò rượu nước uống xong, Trương Đại Thúc mắt say lờ đờ mông lung nằm ở rơm rạ trên, trong miệng không ngừng hò hét tên Trương Tiểu Thảo. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài đứng lên, tăng thêm một ít tuổi lửa phía sau, đóng kỹ các cửa đi ra Trương Đại Thúc ra. Chương 169, giao thừa. Phàm nhân tháng ngày phổ thông thêm vô vị. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, phảng phất như là mãi mãi cũng nhảy không ra một cái luân hồi. Nhưng luân hồi khắp nơi đều ở, nơi nào không phải luân hồi, người giang hồ bất quá là từ một cái tiểu nhân luân hồi nhảy đến lớn luân hồi thôi. Vành, vành, vành. Pháo thanh âm vang lên không ngừng, đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao, toàn bộ thôn trang nhỏ bỗng dưng nhiều hơn mấy phần hỉ khí. Nhìn Trương Mẫu ở trong sân đốt gậy trúc, Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm trầm tư, hỏa dược nhưng là đại sát khí. Ta như là đem chế ra, coi như gặp thần không xấu cường giả cũng phải bị ta bấy chết. Đương nhiên, muốn bấy chết gặp thần không xấu cường giả, cần rất đa tài được. Trương Bách Nhân trao đổi một thân tơ lụa, có vẻ khá là hỉ khí, hiếm có một ít ngọc thụ lâm phong cảm giác. Trương Lệ Hoa đứng ở Trương Bách Nhân bên người, đem Trương Bách Nhân ôm vào trong ngực. Lúc này gió bắc gào thét, Trương Lệ Hoa một bộ đồ áo lông áo khoác, chỉ đem Trương Bách Nhân đầu lộ ra, gió bắc tuy rằng mãnh liệt, nhưng cũng khó có thể chui vào áo khoác bên trong. Trương Lệ Hoa hết sức yêu thích cuộc sống như thế, đơn giản, giản dị, có thể lấp đầy bụng là tốt rồi, không có trong ngày thường các loại cao chót vót, câu tâm đấu giác, nàng rất thỏa mãn. Hồng trần các loại, lên voi xuống chó cũng sớm đã nhìn thấu, nhưng có một số việc mặc dù là nhìn thấu, cũng không cách nào thả xuống. Cúng bái thần linh, cũng không biết bái đường nào tôn thần, có người nói đêm giao thừa thời gian bái chính là Tam Hoàng, có người nói bái chính là Thiên Đế, các loại thuyết pháp ai cũng không cách nào khảo chứng. Trương Bách Nhân chuyển ra bàn thờ, mặt trên xếp đặt ba bức bát đũa, bên trong chứa các món ăn ngon, rượu ngon, ba người bắt đầu quỳ xuống lễ bái. Này Thiên Đế không phải đối phương Thiên Đế, này Thiên Thần không phải đối phương Thiên Thần. Nơi này Thiên Thần không phải Thiên Cung bên trong Thiên Thần, mà là trời sinh chi thần. Qua tối nay, ta liền 6 tuổi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới tự mình tiến tới đến thế giới này đã 6 cái năm đầu. Trương Bách Nhân mới bắt đầu ý nghĩ chỉ là muốn ăn no, bất quá ăn no cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Trương Bách Nhân chịu không nổi cỏ căn vỏ cây nấu cơm, vì lẽ đó chỉ có thể nâng cùng vào giang hồ đại thế. Nhân bất vi kỷ, cơm ngon áo đẹp ai không muốn. Trương Bách Nhân không chịu nổi cỏ căn vỏ cây, vậy thì nhất định phải cơm ngon áo đẹp nổi bật hơn mọi người. Nhiệt nhiệt nháo nháo bận rộn một đêm, cổ thời điểm Tết đến mới có 5 vị, lúc sau Tết mới có thể ăn xong. Qua đại niên mùng 5, Trương Bách Nhân lên đường đi tới Trắc quận, kênh đào tuần sông đốc ý nhưng là không qua loa được. Tiểu tiên sinh, Tết đến ngươi lại tăng một tuổi, ta đây làm trưởng bối cũng không thể tay không thấy ngươi ngư câu la móc ra một cái màu đỏ túi gấm, nặng, tiền mừng tuổi. Tiền đồng. Trương Bách Nhân cười khổ, ngư câu la cũng quá khu, này túi gấm bất quá to bằng bàn tay, bên trong xếp vào một túi tiền đồng, phỏng chừng 10 lượng bạc cũng không có. Nhìn Trương Bách Nhân bộ dạng, ngư câu la bĩu môi, lão phu là loại người như vậy sao? Ngươi mở ra nhìn liền biết rồi. Trương Bách Nhân ước lượng một hồi tiền trong tay túi, đúng là không giống nhau, tựa hồ so với tiền đồng chấm rất nhiều. Mở ra túi gấm, lập tức Trương Bách Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, tướng quân thật hào phóng. Ngươi nói là vật gì? Đây chính là tiền tài, chân chính tiền tài. Vàng làm thành tiền đồng. Trương Bách Nhân móc ra một cái, đã thấy thợ khéo tinh xảo, hiển nhiên hao tốn không ít khổ công. Như thế nào, còn thỏa mãn đi ngư câu la cười nói. Thỏa mãn. Tuyệt đối thỏa mãn. Chờ ta giải lớn một chút, này tiền tài cũng có thể hóa làm pháp khí. Trương Bách Nhân mau mau nhét vào trong ngực thu cẩn thận. Tiền tài khó được, không phải tiền tài khó chế tác, mà là mọi người không dám chế tác, một mình chế tác đồng tiền khuôn nhưng là phải rơi đầu. Trong tay tiền tài chế tạo tinh xảo, đại tùy vận nước lượn lờ, hiển nhiên là mặc ra ra tay, lợi dụng đại tùy tiền mẫu bản đúc tạo ra tiền. Đại tùy chế tác kim tiền khuôn rất nhiều, nhưng mẫu bản nhưng chỉ có một. Lúc này Trác quận hầu đi tới, thoải mái cười to, tiểu tiên sinh, ngươi có thể rốt cục lại tăng một tuổi. Trương Bách Nhân cười khổ, cái gì gọi là lại? Chẳng lẽ mình rất nhỏ sao? Trương Bách Nhân bây giờ tuyệt đối không nhỏ, tuy rằng không tới 1m50, nhưng cũng cao hơn 1m3, ăn nhiều như vậy linh dược bảo vật, như là còn không phát dục, thẳng thắn tu luyện tới cho trên người. Tân niên vui sướng, chúc mừng phát tài tiền lì xì nắm đến Trương Bách Nhân quay về Trác quận vừa chắp tay. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi Trác quận hầu bàn tay duỗi ra, tương tự một cái màu đỏ túi gấm, cùng ngư câu la cổ nang nang túi gấm so với, Trác quận hầu túi gấm nhưng là xẹp rất nhiều, chỉ có một lòng đỏ trứng to nhỏ đồ vật giả bộ ở trong đó. Cũng không có vật gì tốt, Bắc Hải Minh Châu một viên, có thể đông ấm hè mát đuổi trùng nghỉ hè, đeo phía sau dung nhan vĩnh chú Trác quận hầu cười nói. Bắc Hải Minh Châu. Hầu ra có thể là đại thủ bút Trương Bách Nhân sững sờ, hắn tuy rằng vơ vét không ít bảo vật, nhưng Bắc Hải Minh Châu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đem Bắc Hải Minh Châu cầm trong tay, Trương Bách Nhân quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy Bắc Hải Minh Châu bề ngoài tản ra một tầng nhàn nhạt hào quang, mặc dù là giữa trưa vô cùng, liệt nhật đang đủng, nhưng cũng khó nén Minh Châu bản sắc. Bắc Hải Minh Châu bóng loáng cực kỳ, đem chơi khá là thuận lợi. Tốt bảo vật. Tốt bảo vật. Trương Bách Nhân đem Bắc Hải Minh Châu nhét vào trong ngực. Ngư câu la cùng Trác quận hầu hai con mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, trong mắt hàm nghĩa không tên, nhìn đến Trương Bách Nhân sững sờ, làm sao vậy? Trả lễ lại, tiểu tử ngươi không biết liền quang thu lễ, không cho chúng ta một ít đi. Ngư câu la mũi co giật. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, một bên Trác quận hầu nói, là vô cùng. Là vô cùng. Trả lễ lại. Tiểu tử ngươi không biết thì làm thu cẩn thận nơi đi. Ta là tiểu bối, lẽ nào các ngươi không nên cho ta lễ vật sao? Trương Bách Nhân manh manh nói. Ngư câu la sắc mặt tối sầm lại, vung vung tay, tính toán một chút. Tiểu tử ngươi so với Lao Phu còn tì hưu, sớm biết liền không cho ngươi tiền vàng. Lao Phu lần này có thể thiệt thòi lớn hơn rồi. Là vô cùng, thiệt thòi lớn rồi. Đây chính là Bắc Hải Minh Châu A Trác quận hầu vô cùng đau đớn. Trương Bách Nhân sờ mũi một cái, hắn tuy rằng vơ vét không ít tiền tài, nhưng còn thật không có gì đem ra được đồ vật. Ngư câu la nghèo rất dai à, hết thể nhận thức ngư câu la người đều biết, ngư câu la thật sự rất nghèo. Không phải tầm thường trên ý nghĩa tận, mà là tiền của hắn mãi mãi cũng không đủ xài, quả thực giống như một động không đáy. Đang nói, bên ngoài một loạt tiếng bước chân vang lên, Tống Lao Sinh đầy mặt dáng vẻ vui mừng đi tới, quay về ba người thi lễ, sư phụ tân niên vui sướng. Hầu gia tân niên vui sướng. Không đợi Tống Lao Sinh làm lễ cho mình, Trương Bách Nhân đã giành trước lên trước. Chúc mừng phát tài, tiền lì xì năm đến. Tống Lao Sinh ngạc nhiên, sau đó thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, phiền phiền nhiễu nhiễu đầy mặt không thôi từ trong lồng ngực móc ra một đồng tiền. Ngươi so với ta có tiền, một đồng tiền ý tứ là được. Trương Bách Nhân ngạc nhiên không nói gì, Tống Lao Sinh ra mặt lúc nào dày như vậy. Chúc mừng phát tài, tiền lì xì nắm đến Tống Lao Sinh mới học dùng liền, đem tiền đồng nhét vào Trương Bách Nhân trong tay, sau đó quay về Ngư Câu La, chắc quận hầu thi lễ, không chút nào đứng lên ý tứ. Ngư Câu La đúng là hào phóng, tương tự từng cái phồng màu đỏ túi gấm. Một bên chắc quận hầu nguyết nguyết, tương tự là một cái phồng túi gấm, bên trong chất đầy tiền bạc. Tống Lao Sinh đem tiền bạc nhét vào trong ngực, trên mặt tất cả đều là nụ cười, đệ tử chuẩn bị một ít quê hương đặc sản, cho rằng là tân niên quà tặng, liền phóng ở ngoài cửa. Ngư Câu La im lặng không lên tiếng, chắc quận hầu khỏe miệng co giật, quê hương đặc sản em gái ngươi, ai muốn ngươi cái kia phá đặc sản. Ngư Câu La không để ý tới Tống Lao Sinh, mà là tự một bên trong bình hoa lấy ra một bộ địa đồ, chậm rãi ở trước án kỷ phô khai, tiểu tiên sinh sắp đi nhậm trước, không biết muốn tuần tra cái kia con sông. Bệ hạ năm ngoái triệu tập thợ thủ công khai thông tế cử, bây giờ các nơi chinh phu lục tục đến, ta đương nhiên phải đi tới thông tế cử, Trương Bách Nhân nói. Ngư Câu La nghe vậy ngón tay trên địa đồ phát họa, một lát sau mới nói, thông tế cử đúng là một chỗ tốt, như có thể khai thông thông tế cử, đại tùy Lạc Dương đối với ngươi nam, lang gia một đời khống chế tất nhiên càng thậm một bậc, chỉ sợ địa phương, chung quanh đại tộc ngồi không yên, cái kia nguyện ý bị triều đình như vậy trực tiếp khống chế, việc này sợ là còn có khúc chiết. Trương Bách Nhân im lặng không lên tiếng nhìn địa đồ, một lát sau mới nói, ta cũng không phải chuyên môn phụ trách khai thông kinh đảo quan chức, ta chỉ là dò xét thôi. Bệ hạ khai thông kinh đảo là muốn đem ngươi nam, lang gia một đời triệt để nhét vào không chế, đồng thời suy yếu ngươi nam một đời môn phiệt thế lực, gia tăng triều đình quản lý cường độ, ý nghĩ ngược lại không tệ, bất quá như vậy nhân tạo kinh đảo rước lấy phiền phức cũng không nhỏ, đến thời điểm một khi phong thần, nhất định, vì là bệ hạ tử trung. Cho nên nói, đây không phải là một chuyện thật tệ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm kinh đảo bài vị, ngươi chính là tìm một cơ hội liền mau mau thoát thân đi. Ngư Câu La lắc đầu. Chương 170, Quân Phỉ Tây Uyển. Đây là Trương Bách Nhân nhất định đi địa phương, khai thông tế cử tự Tây Uyển dẫn thủy cốc, lạc đạt đến sông. Cho nên nói Tây Uyển là Trương Bách Nhân phải đi địa phương. Thượng thư Hữu Thừa Hoàng Phủ Nghị là cái kẻ già đời, tiểu tử ngươi nhúng tay kênh đào việc, không thể thiếu cùng lão già này đấu pháp. Ngư Câu La lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Hoàng Phủ Nghị này lão vô liêm sỉ chính là cáo già hạng người, tiểu tử ngươi như bày bất bình, cứ việc cùng ta nói một tiếng, bản tướng quân cho lão già kia viết phong thư. Khuôn mặt này vẫn là cấp cho. Trương Bách Nhân lung lay đầu, làm phiền tướng quân hảo ý, ta chỉ là đi dò xét, Hoàng Phủ Nghị đại nhân chính là thượng thư Hữu Thừa, coi như đấu pháp cũng không tới phiên ta, triều đình là cái đại nhiệm hàng, ta chỉ muốn hôn điểm bổng lộc trợ cấp gia dụng, nắm chút chỗ tốt thôi. Ngư Câu La chăm chú nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi phải cẩn thận, từ xưa lao dịch thảm thiết nhất, lần kia không phải xương chất đầy đồng lát thành, một khi nhiễm phải nhân quả vô cùng, suốt đời không vươn mình lên được, của ngươi tiên đạo cũng là đứt đoạn mất. Trương Bách Nhân gật gật đầu, làm phiền tướng quân hảo ý, hạ quan chuẩn bị một phen, qua tiết nguyên tiêu liền đi trên một lần. Cũng tốt. Ngư Câu La gật gật đầu. Trương Bách Nhân nhàn nhã ở Trác quận qua 15, Trác quận hầu cùng Ngư Câu La có thể bắt đầu bận túi bụi, đột quyết binh sĩ lại xâm lấn bờ cõi, đang chuẩn bị đối phó với địch, không có thời gian chiêu đái Trương Bách Nhân. Qua 15 sau, ở Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa ánh mắt ân cần bên trong, Trương Bách Nhân phất tay xuôi nam, hướng về Tây Biển đi. Kênh đảo khai thông so với Trương Bách Nhân tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Một đường đi thuyền vào Giang Nam nơi, tùy ý có thể thấy được đang chạy về Tây Huyện tham gia lao dịch bách tính. Khai thông kênh Vĩnh Tế thôn phù, dân trong thôn đều là Hà Nam, Hoài Bắc mộ binh mà đến dân chúng. Trương Bách Nhân nghe phía dưới huyên náo khẩu âm, trong lòng có suy đoán. Hà Nam cùng Hoài Bắc nhưng là có đại gia tộc, môn phiệt cũng không có thiếu. Dương Quảng động tác này tuy rằng chỉ ở xây dựng kênh Vĩnh Tế, gia tăng đối với Hà Nam nơi không chế, nhưng càng nhiều hơn chính là nhân cơ hội suy yếu lưỡng địa môn phiệt gia tộc sức mạnh. Chỉ có môn phiệt sức mạnh nhỏ yếu, triều đình mới có thể an vững như Thái Sơn. Nếu là để cho môn phiệt trở nên mạnh mẽ, Dương Quảng dưới Mông Long ỷ phỏng chừng cũng là bắt đầu lắc lư, đem hất lật qua cũng khó nói. Thiên tử có long khí gia thân, chính là này phương thiên địa đệ nhất cao thủ, chỉ cần được thiên tử vị trí, coi như là một con lợn đều có thể tu luyện được như ngồi mũi tên lửa. Thiên tử long khí là một luồng hết sức sức mạnh huyền diệu. Coi đời này có từ trường lực lượng, lực hỏa diễm, dòng nước lực lượng, thái dương lực, nhật nguyệt tinh thần lực lượng, thiên tử long khí chính là trong đó một loại. Không có ai biết thiên tử long khí là thế nào tới, vì lẽ đó cũng liền không có ai biết tu luyện như thế nào ra thiên tử long khí. Nhìn mênh mông quần quận mênh mông vô bờ chinh phu đội ngũ, các đều là túi đầu đủ rũ âm u đầy tử khí, các vị binh sĩ quyền đấm cước đá, roi quật, tùy ý ngược đãi vết thương chồng chất nhìn thấy mà giật mình. Trương Bách Nhân thuyền không nhỏ. Chính là Trác quận một nhà thương đội thuyền, hoặc giả nói là Trác quận hầu thủ hạ âm thầm nương nhờ vào thế lực một trong. Đội tàu kích thước không nhỏ, thật to nho nhỏ thuyền hơn 30 chiếc. Trên bờ lưu dân nhìn đội tàu, lộ ra vẻ hâm mộ, trong mắt mang theo điểm điểm khát vọng, chờ đợi. Thuyền kia đội, mau mau dừng lại đến có một vị phảng phất tướng quân người ngồi trên lưng ngựa, phía sau theo hơn 1.000 binh sĩ, đứng ở trên bờ xua tay. Đội tàu mau mau cập bờ, liền gặp chủ thuyền đụng lên đi, khiêm tốn nói, quân gia, có gì phân phó? Chúng ta ngày đêm buôn ba, khổ cực đến mức rất. Các ngươi đội buôn vì nước nộp thuế hiệu lực, gì không ở chỗ này thời gian thân thể kém một hồi bản quan, lấy ra một ít tiền lương hiếu kính một hồi bản tướng quân. Tướng quân trên mặt mang theo quái dị nụ cười, mang theo tàn nhẫn con mắt phảng phất là nhìn chằm chằm dê béo một loại đánh giá trước mắt chủ thuyền. Tướng quân, tiền lương dễ bản, tiểu nhân đi luôn chuẩn bị. Chủ thuyền gật gật đầu, một bên có đồng nghiệp đẩy tới một xe lương thực, còn có mười mấy lượng bạc tiền đã bưng lên. Tướng quân, nho nhỏ tâm ý bất thành kính ý. Chủ thuyền cung kính nói. Lao giả, không có cùng bản tướng quân nói đùa sao? Chỉ có ngần ấy đồ vật, phái xin cơm đây. Người tướng quân kia đột nhiên một roi rút ra, cuốn lên gào thét đem khay quất bay, đổ ập xuống chính là một trận roi, đánh chủ thuyền một trận kêu thảm thiết. Một trận roi hạ xuống, thuyền lao đại chu thân vết máu loang lổ, xung quanh hộ vệ các tức giận ngút trời, nắm đấm nắm chặt, căm tức nhìn tướng quân. Ú a, này tấm bản kiếm trương nô bộ dạng, chẳng lẽ muốn tập kích quan tạo phản hay sao? Tướng quân cười lạnh. Quan phỉ một nhà, kỳ thực có lúc thổ phỉ cùng binh sĩ không khác nhau gì cả. Quân gia làm được nhưng là quá phận, chúng ta cũng không phải không có có chỗ dựa người, tướng quân như tiếp tục làm khó dễ, chúng ta cũng không phải người sợ chuyện, chỉ sợ tướng quân đến thời điểm không ăn nổi liên lụy trưởng quỹ quanh thân vết máu thẩm thấu quần áo, không thể không nói này chủ thuyền đúng là co được giãn được, lòng tốt tính. Cũng không quái tử chắc quận hầu sẽ coi trọng hắn. Ú a, chỗ dựa. Không ngại cho biết tên họ tới nghe một chút. Tướng quân trên mặt mang theo trào phúng. Trong khoang thuyền trương bách nhân nghe được động tĩnh chậm rãi đi ra, đứng ở trên bong thuyền nhìn chủ thuyền cùng binh lính càng quái, trong mắt điểm điểm ánh sáng lạnh lấp lóe. Chúng ta chính là chắc quận hầu nhà đội bơn, tất cả mọi người đều là người trong quan phủ, đại nước trôi long vương miếu, tướng quân còn xin bất giận. Chủ thuyền không nhanh không chậm, bình tĩnh như thường nói. Trương bách nhân nghe vậy lung lay đầu, không biết nên nói này chủ thuyền cái gì tốt. Chắc quận hầu cách xa ở biên quan, tay mọc lại cũng không đưa tới trong quân, ngươi như là báo lên ngư câu la danh hiệu, người tướng quân này hay là còn muốn sợ hãi ngươi mấy phần, lòng sinh kiêng kỵ. Chắc quận hầu uy phong thật to, đáng tiếc chưa từng nghe tới chắc quận là nơi nào. Các ngươi nghe qua sao? Tướng quân chuyển qua đầu nhìn chính mình một đám thủ hạ. Ha ha ha, trời mới biết chắc quận hầu là cái kia đồ con rùa ở cái kia trong góc nô ra. Chính là chúng ta đại tùy quyền quý vô số, chắc quận hầu vẫn đúng là chưa từng nghe tới. Nghĩ đến cũng chính là một triều đình nuôi mễ chúng thôi. Ở này giao thông không phát đạt thời đại, tuyệt đối không nên hy vọng người miền Nam đối với Bắc Phương các thành phố lớn có nhiều giải khai. Thế kỷ 21 người cũng không thể đối với quốc nội thành thị biết rõ, huống chi ở này lạc hậu cổ đại. Chủ thuyền, chúng ta bây giờ cũng không làm khó ngươi, 500 lạng bạc dòng cho các anh em uống uống rượu có kỹ nữ hầu. Tướng quân gõ gõ roi, không nhanh không chậm nói. Chủ thuyền nghe vậy sắc mặt khó coi, trong một đôi mắt lửa giận bốc lên, nhưng đối mặt với không cố kỵ binh lính càng quái, cũng không dám phát tác. Tướng quân khẩu vị thật là lớn, cũng không sợ đem mình chết no. Vừa lúc đó, Trương Bách Nhân lên tiếng. Mình cùng chắc quận hầu quan hệ không tệ, có thể giúp một đêm giúp một đêm. Tuy rằng trong ngày thường Trương Bách Nhân dùng tiền như cặn bã, mấy triệu lượng bạc tiện tay quan vãi, nhưng không nên quên, Trương Bách Nhân bạc là thủy phủ đại yêu ngàn năm tích lũy, đối với người bình thường tới nói, 500 lạng bạc dòng tuyệt đối là kinh thiên con số lớn. Không nói tùy triều sức mua, Tào Tuyết cần Hồng Lâu Ngộng bên trong Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, 20 lượng bạc liền đem Lưu Mộ Mộ cao hứng khủng khiếp, đầy đủ cả nhà ăn một năm, nghĩ như vậy một hồi cũng có thể biết 500 lạng bạc dòng là cái gì giá. Cả nhà ăn một năm, không có 10, 20 ngàn MB là tuyệt đối không đủ. Đổi ở tùy triều lời, đó cũng là mấy triệu người dân tiền đi. Chủ thuyền chính là chắc quận hầu đội bơn, được toàn bộ chắc quận chống đỡ, kích thước không nhỏ. Lúc này người tướng quân kia nhìn phía xa 30 con đội tàu, đáy mắt sát cơ lưu lậu, hiển nhiên nổi lên hắc ăn hắc tâm tư. Tiểu tử, ngươi là ở cùng bản tướng quân nói chuyện mà. Con nhỏ tuổi không biết vương pháp, mạo phạm thượng quan, người đến. Tướng quân nói, có thuộc hạ hai vị binh sĩ đứng ra. Cho ta đem tiểu tử này lấy xuống làm thịt. Tướng quân trên mặt mang theo dữ tợn, tiểu tử trước mắt này một bộ hào hoa phú quý quần áo, trên tốt tơ lụa hiển nhiên thân phận bất phàm, chính mình mượn cơ hội làm khó dễ, không sợ chủ thuyền không hé miệng. Kỳ thực lớn như vậy đội tàu rất ít gặp phải, tướng quân trong lòng cũng là nổi lên lòng tham, thậm chí nghĩ có thể không thể giết người diệt khẩu, ngược lại nơi đây vùng hoang dã, nhân bất vi kỷ. Đại nhân, lưu dân nhiều lắm, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, một khi tiết lộ phong thanh, chỉ sợ mặt trên đỡ không được. Có giáo úy đệ thấp cổ họng nói. Vậy thì hung hăng gõ một bút. Tướng quân một đôi mắt hí ngược nhìn trưởng quỹ, hắn ngược lại muốn xem trước mắt trưởng quỹ lựa chọn như thế nào, là trên thuyền quần áo bất phàm công tử trọng yếu, vẫn là chính mình tiền tài trọng yếu. Gặp được tướng quân đem mâu đầu chuyển hướng về phía Trương Bách Nhân, chủ thuyền sững sờ, trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng hồi hộp, quả thật là gặp báo ứng đi. Lần này đụng phải tấm sắt, vị gia này nhưng là ngươi chân chính người lãnh đạo trực tiếp, có ngươi khóc thời điểm. Liên quan với Trương Bách Nhân sự tình, chắc quận người đều có nghe nói, dù sao bản lãnh cao như vậy cũng không gạt được đi. Chắc quận hầu Lễ Hạ kết giao, Ngư Câu La phí hết tâm tư lôi kéo hạ người, há lại là loại người bình thường. Chương 171, Lưu Dân. Hai vị binh lính càn quấy bắp thịt rắn chắc cường tráng, một đôi mắt dữ tợn nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra điểm điểm ánh sáng lạnh, khá lắm, chán sống, lại dám cùng chúng ta đại nhân làm khó dễ, thế sự chỉ vì mạnh hơn đầu, hôm nay đáng đời người gặp kiếp nạn này. Tiểu nói, hai vị binh lính càn quấy không chút khách khí vén tay háo lên, duỗi ra rộng lớn bàn tay liền muốn đem Trương Bách Nhân bắt được. Làm ác một phương, ước hiếp bách tính, chết không hết tội. Nhưng xem ở các ngươi là đại tùy quân đội người, lần này liền cho các ngươi một cơ hội. Đem các ngươi đi đẩy đến chắc quận chết trận xa trường kèm theo Trương Bách Nhân thanh âm đàm thoại, trong chớp mắt, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết dịch quăng vãi, hai ngón tay bay ra ngoài. Thật nhanh kiếm. Phía dưới thiên tướng con ngươi co rụt lại, biết đụng phải kẻ khó ăn, đang muốn mở miệng quát lớn lui lại, trên thuyền hai vị binh lính càn quấy lại bị đau đớn kích thích đỏ cả mắt, đầy mặt sát cơ cùng nhau hướng về Trương Bách Nhân ngực đánh tới. Cú đấm này như là chứng thực, không thể thiếu gân đứt xương gãy. Trương Bách Nhân lung lay đầu, chỉ nghe lần thứ hai kêu thảm thiết, hai cái tay cánh tay lại đủ căn mà đoạn. Lần này hai vị quân bị nhất thời tỉnh ngộ lại, bưng cánh tay lảo đảo rơi xuống khoang thuyền, đi tới thiên tướng trước người, đau tàn nát cõi lòng. Khá lắm, ngươi lại dám động thủ, dĩ nhiên nhưng mà tập kích mệnh quan triều đình, chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Tướng quân trong mắt sát cơ lưu chuyển, siết chặt roi ngựa trong tay, đột nhiên nhún người nhảy lên, chân đạp thuyền bẻ lan can tay vịn bay vọt bay lên trời, hung hăng hướng về Trương Bách Nhân quất tới. Đây cũng không phải là thông thường roi ngựa, mà là gia nhập thanh sắt thép tuyến binh khí, một đòn xuống tảng đá cũng phải bạo nổ mở, huống chi đầu của người ta. Bản đốc úy quân cơ bí phủ Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đưa tay ra cầm một khối lệnh bài màu đen, trên lệnh bài hắc thiết dưới ánh mặt trời ngăm đen ánh sáng lấp loé không yên. Nhìn lệnh bài kia, thiên tướng nhất thời biến sắc, roi thép khoảng cách Trương Bách Nhân trước người chỉ tay chỗ dừng lại, tấn sừng cả kinh mồ hôi lạnh hoa rơi. Xin chào đốc úy. Bản tướng quân chính là bên trái tiêu vị đại tướng quân Trương Cẩn dưới trướng thiên tướng Nưu Đỉnh, gặp đốc úy. Nưu Đỉnh một câu nói đem chính mình thân thế bối cảnh nói tới rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không giống như là lớn bình thường quê mùa. Quân cơ bí phủ cũng không dễ trêu chọc, đặc biệt là Trương Bách Nhân bây giờ danh tiếng đã ở ngoài, càng là không dễ trêu. Trương Cẩn. Bên trái tiêu vệ. Bên trái tiêu vệ cũng tới chính phu. Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Đại nhân, khai vận sông nhưng là công lao lớn. Ta bên trái kiêu vệ nhàn rỗi vô sự cũng tới chia lãi một chén canh, một khi kênh đảo dựng thành, công lao có thể không thể thiếu Ngưu Đỉnh thu hồi roi thép, không chút nào phía trước vênh váo hung hăng. Trương Bách Nhân không nhìn tới Ngưu Đỉnh, mà là nhìn phía dưới mọi người, hơi nết khỏe môi lên, tướng quân nếu là triều đình người, thế nào làm lên không có bản buôn bán. Ngưu Đỉnh nghe vậy trên mặt mang theo lung túng, mọi người đều là như vậy, mặt tướng bất quá nước chảy bèo trôi thôi. Ồ, nước chảy bèo trôi. Trương Bách Nhân đánh giá Ngưu Đỉnh. Trương Cẩn cái này người hắn có chút ấn tượng, nhưng ấn tượng không phải quá sâu, chỉ là mơ hồ nghe nói tên mà thôi. Tầm thường quân cơ bí phủ thị vệ tự nhiên không đáng Ngưu Đỉnh ăn nói khép nép, nhưng trước mắt người nhưng là cùng đại tùy hai vị quân đội trụ cột dính líu quan hệ, nếu muốn cho mình hạ ngang chân, Ngưu Đỉnh có thể khẳng định chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Kính xin đốc ý thứ tội, hạ quan ngày sau nhất định sẽ đưa lên bồi tội lễ. Ngưu Đỉnh cung kính nói. Đem hai tiểu tử này bảo chế đi. Phái đến biên quan vì ta đại tùy tận trung. Trương Bách Nhân nhìn về phía Ngưu Đỉnh bên người ôm vết thương thị vệ, tuy rằng vô ý ở cùng Trương Cẩn là địch, nhưng Ngưu Đỉnh vẫn là muốn gõ một phen. Hạ quan này đi làm ngay. Ngưu Đỉnh liên tục gật đầu. Bản đốc úy phụng mệnh đốc thúc kênh đào việc, ngươi lại còn có lòng thanh thản ở trên đường làm mua bán không vốn, tức khắc khởi hành ra đi đem chính phu đưa tới. Trương Bách Nhân không nhịn được phất tay một cái.